cẩn thận tránh ra mau. Bành. Trầm đục một tiếng vang vọng xe ngựa tựa như đâm vào một khối thép một dạng, lực phản chấn cũng nhanh chóng hất văng đi, nhưng mà hất văng đi cũng không phải kẻ gì, chỉ thấy xe ngựa chia 5 xẻ 7, người một nơi, ngựa một nơi, mảnh vỡ vụn cũng bay đi một nơi. Chúng ta vừa bỏ lỡ cái gì ạ?
Không có, Kenjini, hẳn là con rồi đi.
A, chả trách dường như có gì đâm chung chúng ta thì phải. Dưới sự ngây ngốc đám người, Kenji cùng Hạ Nã Bì cũng thuận lời đi qua, căn bản chẳng ai nói được lời nào nữa rồi. Này nói cho ta, hai người kia không phải là người mà là một đầu rồng phải không? Đám người đôi mắt nhanh lồi đi ra ngoài, chấn kinh, khiếp sợ, thế nhưng chuyện thực sự dừng lại ở đó chăng, chỉ thấy thanh niên bị hất văng đi ánh mắt căm tức nhìn Kenji.
Đứng lại.
Ta nói hai người các ngươi đứng lại đó cho ta. Phản chính Kenji không thèm quan tâm, tuy rằng biết được đối phương là gọi mình, thế nhưng ai lại quan tâm một con kiến hôi nhảy múa trước mặt đây, vui thì nhìn một chút giải trí không sao, buồn bực thì một tắt chụp chết lại thế nào. Thế nhưng bản thân không quan tâm là một chuyện, đối phương chịu buông tha lại là chuyện khác, chỉ thấy đối phương tức giận hung hăng thả ra hai tay, ánh mắt lăng lệ nhìn Kenji.
Chết đi.
Hai tay hợp lại, một vòng tròn ma thuật xuất hiện ở đó, lúc này đây khổng lồ một cơn lốc từ đó phun ra thẳng hướng Kenji càn quét mà đi. Lúc này Kenji mới xoay người, ánh mắt khó hiểu nhìn đang bay đến luồng kinh phong, khóe môi dương lên thổi phù một cái, cứ vậy liền dập tắt đi rồi hung mãnh không cản được luồng gió. Kenji nghĩ lẽ nào thế giới này người đều ngốc như vậy hay sao? Vì cái gì họ không rõ mạnh yếu nhỉ, hẳn phải nên biết rõ từ lúc hắn đâm chúng ta rồi chứ. Hạ Nạ Bỉ tuy rằng cũng có 15 tuổi, thế nhưng là vẫn một bộ ngốc manh khiến người ta thương yêu, lúc này Kenji không khỏi bật cười nói. Thực tế thì họ không phải thực sự ngốc, nếu những người này có đầu óc liền sẽ biết đi, đáng tiếc nhìn ra người kia đầu hẳn bị cửa kẹt đi. Kenji cười nhạt một cái xoay lưng, đến nỗi cái kia nghe xong hai người đối thoại lập tức điên lên rồi, lẽ nào là như vậy, quá khuất đủ. Dám nói ta không có đầu óc, ta giết ngươi. Lại thêm một lần nữa tập kích, lần này cũng không đơn giản là một cơn lốc xoáy, đã có chút thay đổi, đối phương lần này nhưng là phóng ra vài thanh kiếm gió. Ồn ào quá rồi đấy, ta thực sự là vẫn rất hiền lành phải không? Mang theo giọng người ngoài, Kenji không có xoay người lại, hướng về phía sau một vồ. Một cái vồ đấy mang theo vô tận kinh phong, ngay lập tức từng thanh kiếm gió bị từng tia sáng rọi qua xé cho tan tác, vẫn chưa dừng lại ở đó, ngay lập tức cơn lốc lại cuốn thẳng hướng thanh niên rạch ra muôn vàn vết rách. Nhìn đến tơi tả quần áo như ăn mày, phía bên dưới hoàn toàn bạo lộ ra ngoài, thanh niên lúc này mới cảm nhận được toàn thân mát mẹ vội vàng bị dọa cho vãi luôn tại chỗ. Mùi khai cùng với bản thân hoàn toàn trần truồng trước mặt nhiều người, thanh niên bưng bít sách cú chạy. Kenji nhỉ đủ độc các ca. Hà Nạ bị bưng bít đôi mắt, mặt đỏ bừng bừng thở phì phò nói. Ha ha, đôi lúc giết người sẽ giải quyết nhanh gọn nhất, thế nhưng hạ đục đến đối phương không thể ngóc đầu lên được lại càng đau đớn. Loại này mặt hàng nếu như Kenji giết, kỳ thật rất bẩn tay, huống chi nơi này còn có rất nhiều người, nếu như giết rồi thì lại có thêm càng nhiều người đến xin chết mà thôi. Ai biết được giết hắn xong sẽ có anh trai hắn trả thù, anh trai chết thì đến ông già hắn, xong rồi lôi cả cô dì chú bác, cuối cùng đào cả nhà hắn lên, như vậy rất phiền phức. Nhớ đến trước kia tại thế giới cũ, Hải Nơ bị kiến đốt hắn cũng không giết, hắn chỉ lặng lẽ đi theo con kiến về tổ rồi đốt luôn cả tổ. Kenji càng là ưa thích dùng loại diệt cỏ tận gốc này hơn, tránh cho vướng víu ngày sau, còn quay lại với tên này, hôm nay tâm tình tốt không dành chơi với nhân vật của chúng. Người này không đơn giản, cách xa hắn một chút, ta ngửi thấy mùi đồng loại trên người hắn, tuy rằng rất nhạt. Phía trên lầu các, một cô gái trẻ với có mái tóc nâu nhạt, đôi mắt xanh và một bông hoa màu vàng trên tóc, cô gái không hẳn là cao lớn, thế nhưng đôi mắt phản ánh cô là người từng trải. Lẽ nào trước mặt người kia cũng giống như ta hay sao? Ngược lại ta nhìn hắn thật quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi. A thật, hình như bên trong sách cổ ta nhìn thấy tại Sở Kệ là có gặp một hình vẽ khá giống, bất quá quên mất rồi. Không phải, ta tin chắc hắn từng tiếp xúc với rồng trước đây, người khác có thể không nhìn ra được gì, thế nhưng ta chắc chắn trên người hắn có mùi vị của rồng mà không phải chỉ là một con, còn về trước đây ngươi từng gặp hay chưa ta không chắc, thế nhưng lần cuối chúng ta xuất hiện tại đất nước này hẳn là có hơn 100 năm rồi đi, chắc là người giống người. Cả quá trình chỉ thấy miệng cô gái mấp máy, thế nhưng không có người bên cạnh, ai không rõ còn tưởng là bị điên đây, thế nhưng thực tế không phải vậy, cô đang nói chuyện với sâu bên trong linh hồn mình. Cô cũng là một vật chứa, bên trong cô ẩn giấu một con rồng. Kenji nhỉ chúng ta nhưng là bị theo dõi a, là một cô gái, còn rất xinh đẹp. Hà Nạ bị thu hồi bị ạ tiểu gẳng cười hì hì nói.
Không sao, ta sớm nhìn thấy chỉ là không quan tâm, bất quá không phải chỉ một người.
Kenji con miệng lên cười nhạt một tiếng, đừng nói là theo dõi, chỉ cần có mục đích tính toán lên người mình, dù cho có xa tận đâu chăng nữa bản thân cũng rõ rành rành trên tay, toàn chi kết hợp với ý chí lực thế giới này, không thứ gì có thể ở sau lưng qua mắt được Kenji, điều kiện tiên quyết là Kenji có muốn hay không quan tâm.
A. Vì cái gì hai người? Không phải chỉ một mình cô gái thôi sao?
Không. Phải nói là một người một rồng, cô gái kia chỉ là bị lợi dụng mà thôi, mặc dù sau này sẽ thay đổi, nhưng chí ít hiện tại cô ta bị lợi dụng. Trường hợp Kenji nhìn không khác đám Nuts là bao nhiêu, là kỹ thuật sống nhờ trong linh hồn, khác biệt duy nhất là Nuts đám người có hạt giống rồng, còn cô thì không. Quyển 6 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, không thích liền diệt. Thế giới này ma thuật tầm trung. Bỏ qua chúng thần lời nói hẳn là tương đương hoặc mạnh hơn thế giới lì ra một chút, tất nhiên điều kiện tiên quyết là cũng loại bỏ đi lục đạo cấp bậc, dù sao thì lục đạo cấp bậc nói theo một cách nào đó cũng tương tự với thần rồi. Đến rồi thì cũng đi ra đi, ta không ghét chuột, thế nhưng bẩn thỉu quá ta cũng không thích. Hạ Nạ Bị hiển nhiên ngồi bên cạnh cũng biến, thế nhưng trên miệng vẫn mỉm cười đung đưa chân ngồi xuống gặm bánh mì. Kenji lời nói vừa dứt, sau lưng bất chợt xuất hiện một nhóm người, người nào người nấy đều một bộ hung thần, khuôn mặt vặn vẹo tựa như muốn ăn thịt người một dạng. Ngươi hẳn ngươi biết ngươi vừa gây ra chuyện gì chứ? Lấy một thanh niên tắc kẽ cầm đầu, trên miệng mang theo vẻ kiêu kẻ hướng Kenji nói, để ý kỹ còn thấy sau lưng đám người còn có một người khác, mà người này có chút quen thuộc, đúng, chính là tên lúc sớm gặp phải. Ừ, là hướng về tên kia đòi một cái kết quả a, nếu vậy ta xin được trả lời luôn. Vốn dĩ câu chuyện chỉ dừng lại ở mức độ bình thường hai bên không va chạm, nhưng có vẻ như các ngươi không muốn nhỉ. Ngươi thử nói xem. Đám người nhe răng cười một tiếng, hiển nhiên đang giễu cợt kẻn gì lời nói, đùa chứ nếu như chỉ như vậy bỏ qua, đơn giản mặt mũi bang hội bóng tối liền mất hết. Như vậy tốt lắm, cũng một khoảng thời gian không có giết người. Có chút ngơ tay. Lắc lắc đầu một cái. Cũng chỉ đơn giản là lắc đầu, một tầng sương lạnh bắt đầu bao phủ toàn bộ ngọn đồi này, từng màu cỏ hoa lá, cứ vậy lốp đốp tiếng vang lên, tầng sương mỏng cũng vì thế mà càng ngày càng dày đặc, băng kết bắt đầu đóng vậy. Tuyết bắt đầu rơi, sinh mạng cũng từ đó dập tắt. Thở ra một tầng sương mỏng, kẻ dị cùng Hạ Nã bị rốt cuộc rời đi, đám người kia cũng bởi vậy vỡ toang một cái, hóa thành bụi mù tan biến trong không khí, tội nghiệp đám người, đến chết cũng không rõ ràng rốt cuộc vì cái gì. Rời đi không lâu, trên đỉnh đồi một thanh niên trên mặt che lấy một tầng khăn kín, bất kể nhiệt độ nơi đây đang ở một tầng cực lạnh, thế nhưng mồ hôi trên mặt không có đình chỉ rơi xuống. Cũng may trốn kịp thời thật độc các băng kỹ, đám này bang hội bóng tối, vậy mà không có chút nào phản kháng được. Thanh niên thở phào một cái cũng không dám ở lâu mà lập tức quay người rời đi. Thanh niên còn không rõ ràng, sở dĩ kẻn gì không giết là vì không thích mà thôi. Thanh niên này không phải ai khác, mà là Gz của Phì Tài. Nguyên bản hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ ở một địa điểm không xa, đang trên đường trở lại, ai lại nghĩ đến gặp bang hội bóng tối, mà đám người này lại hướng về một người khác ra tay. Tưởng như người kia xong rồi, nhưng ai ngờ rằng đối phương chỉ thở một hơi liền hóa toàn bộ khung cảnh thành băng điêu rồi, quá quỷ dị. Hắn tự nhận tạo nghệ ma thuật băng bản thân không sai, thế nhưng biến thái như vậy cách dùng còn là lần đầu tiên thấy, thở một ngụm chết người, e rằng sư phụ mình cũng không đến vậy đi. Nghĩ đến sư phụ mình, gật một tầng khổ sở cười rêu một cái, cuối cùng mang theo ngáo ngơ khuôn mặt trở về Phì Tại, hắn muốn lập tức báo cáo chuyện vừa xảy ra cho Mạ Cà Rồ. Kèn dị băng kỹ là thiên phú một trong, tuy rằng ít khi sử dụng, thế nhưng thiên phú phần lớn là dựa theo thời gian dần lớn lên, băng kỹ cũng vậy, hiện tại nếu muốn còn có thể đóng băng cả không gian, tuy rằng chưa đến mức đóng băng thời gian, thế nhưng kèn dị cũng không cần lắm, đơn giản thì cả không gian lẫn thời gian bản thân cũng tự đề lên một tầng cao khắc rồi. Tìm thấy rồi sao? Hướng trên bầu trời tự nói một tiếng. Kẻn gì trên tay bắt đầu ngưng tụ thành một thanh trường cung màu đỏ như máu, tương tự đó một mũi tên cũng vậy, thế nhưng ẩn ẩn xung quanh một tầng mỏng năng lượng hủy diệt quay xung quanh lấy. Ban nãy kẻn gì có nhìn đám người hình xăm, tiếp theo vừa đi bản thân cũng bảo trùm lấy cả thành phố này quan sát hang ổ của chúng, thời gian không tốn bao lâu cuối cùng vẫn là cho tìm thấy. Kéo căng dây cung hết cỡ, kẻn gì thả nhẹ tay ra. Siêu. Mang theo tiếng xe gió vang lên, mũi tên tựa như một quả lưu tinh chỉ trong thời gian ngắn liền biến thành một điểm sáng trên bầu trời rồi biến mất rồi. Đã làm thì làm đến cùng, lẽ ra bọn chúng có thể an ổn sinh sống. Bất quá giới hạn dành cho kẻ ngu là không có giới hạn, không có ngu nhất, chỉ có càng ngu, và tất nhiên đám người kia kẻn gì nhận định là kẻ ngu không đáng sống. Chỉ một cái ngu thôi, kéo nguyên cả hang ổ chết chung, đây có lẽ là thành tựu lớn nhất cả đời đạt được đi, đến nỗi bang hội kia ra sao kẻn gì liền không quan tâm rồi, may mắn một vài người sống thì càng mừng thay, nếu không có thì liền chết đi, thế nhưng hy vọng hẳn là không có đi. Và cứ như vậy một bang hội bóng tối tại Phì Ổ trong vòng một ngày hoàn toàn biến mất, lý do ngu. Tin tức rất nhanh cũng bùng nổ ra, đối với bang hội bóng tối thì từng trận đầy lo lắng. Lo lắng cái kế tiếp là mình. Con người mà, luôn sợ những thứ bản thân không nhìn thấy, nhất là kẻ địch từ bóng tối, vô thanh vô thức xóa sổ một bang hội với quy mô không nhỏ, đây là lời cảnh báo lớn lao, đồng thời tất cả cũng lâm vào tình thế bị động. Thế nhưng là có ai biết được kẻ gì còn lười nhác ra tay, không ngu đến mức gây sự với mình thì bản thân liếc cũng không thèm liếc. Ngược lại những bang hội khác lại vui vẻ đến mừng, tất nhiên cũng không thiếu phần quan tâm, đặc biệt là gì tại lúc này. Trên tầng 2 tầng này chỉ dành cho pháp sư cấp S được phép đặt chân lên, bởi lẽ ở nơi này nhiệm vụ cũng chỉ có cấp S được nhận. Sở dĩ như vậy là vì sợ bên dưới những người khác tay máy nhìn trộm xong bí mật ra ngoài làm, hết sức nguy hiểm. Nơi này đang có 4 người, Makazo, Lasers, Zilda, Eza. Giờ này 4 người cũng đang vì chuyện về bang hội bóng tối mà họp mặt thảo luận với nhau. Các ngươi có những gì cách nhìn? Makazo bình tĩnh lời nói nhưng cũng không thiếu được thận trọng. Eza không nói gì, Lasers một mặt khinh thường nhếch miệng, duy chỉ có dịu đặt trầm ngâm một chút cuối cùng mở miệng. Tạm thời để bọn nhóc không ra ngoài nhận nhiệm vụ, tiếp theo quan sát một thời gian, chờ đợi ổn định lại hoạt động. Dịu đặt nói xong, Mà cả rổ cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ai mà biết được mục tiêu đối phương lại là chỉ bang hội bóng tối đâu, tốt nhất để phòng vẫn là trên hết. Các ngươi nhìn. Nói xong dịu đặt từ trong bọc lấy ra một chiếc hộp. Thấy mọi người tò mò, dịu đặt nói. Đây là một viên đá xung quanh bang hội đó, ta tùy tiện nhặt về. Hả? Như vậy cái rác rưởi này đem về đây làm gì? Lạ sật bất mãn cười xì một tiếng, mang rác thải về a. Đừng khinh thường nó, ngươi thử chạm vào nó mà xem. Dịu đặt cười nhạt một cái, hoàn toàn không chấp nhóc con này. Mà cả rổ cũng biết dịu đặt sẽ không làm chuyện thừa thãi. Cũng nghiêm túc lại nhìn cục đá này xem, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đúng như vậy, Mạc Cạ Dầu ngưng tụ lại ánh mắt, đôi tay bao phủ một chút ma lực nhấc lên, thế nhưng rất nhanh thả vội xuống đất, bởi lẽ toàn bộ ma lực trên tay hoàn toàn bị cục đá tỏa ra ánh sáng đánh cho phân giải tan tác. Thật cuồng bạo, rốt cuộc là loại ma thuật gì? Lasus cũng bỏ đi khinh thị, ánh mắt càng chăm chú lên hòn đá, vươn tay ra, một luồng sấm sét cũng bao bọc nơi tay chạm thử lên cục đá, thế nhưng ngay lập tức sấm sét cũng bị đánh cho tan tác, cục đá cũng bởi vậy rơi xuống. Đến lúc hệ dạ nhấc lên lại bình thường. Chuyện gì? Không rõ ràng, hẳn là hết năng lượng đi, dù sao đi nữa đây chỉ là cục đá bị năng lượng ở đó ảnh hưởng mà thôi. Diệu Đạt nói ra, mà cũng đúng là như vậy, cục đá đó hoàn toàn là do bị hủy diệt năng lượng ảnh hưởng mà thôi, đến giờ cũng nên dập tắt. Ba người cũng nhao nhao gật đầu đồng ý Diệu Đạt thuyết pháp, trong lòng một trận cảnh giác từng người lại sinh ra, ảnh hưởng đến xung quanh đã như vậy, rốt cuộc trực diện lại như thế nào, lẽ nào đây là cổ đại ma pháp? Dù sao thì loại này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại năng lượng này. Vẫn là thông báo cho lũ trẻ biết mà tránh a. Mạ Cạ Rồ ánh mắt sắc bén quay người hướng xuống lầu kêu gọi đám người tụ tập lại nói một lượt. Lúc này mở cửa vào, gật nói ra một tiếng. Ta nhìn thấy. Có thể ta biết kẻ tiêu diệt bang hội bóng tối. Nam. Trong khi đó ở một nơi xa xăm, một thân ảnh mang mái tóc nâu nhạt ngồi vắt chân, khóe mắt vẫn còn chảy xuống hai dòng nước. Cuối cùng cũng xuất hiện, Kenjini. Tự nhiên thấy chuyện top 2 điều, thế là đăng thêm chương nữa. Đợt, đầu tháng mà ít nở tờ nhỉ, cầu đề cử. Quyển 6 chương 21, Lasers. Free tải. Gật thở phì phò lau trên mặt mồ hôi. Hắn chưa kịp trở lại đến công hội, thế nhưng ngay lập tức nghe tin bên cạnh một hội bị tiêu diệt, mai tận sau hắn rốt cuộc mới biết đó là hội bóng tối, mà theo thông tin cùng với trước đó những người kia, gần kết luận là cùng một hội. Nghĩ đến cái này khả năng gần liền rõ ràng, rồi, hai chuyện này sâu kết lại với nhau, có đến 9 phần 10 là cùng một người, chỉ có như vậy thực lực mới tiêu diệt gọn gàng như thế, sở dĩ cũng không hoàn toàn nắm chắc là vì hắn rõ ràng thấy kẻn gì rời đi chưa bao lâu, sớm hơn cũng chỉ hơn mình một chút, thế nhưng trở lại liền bắt được thông tin rồi. Nhìn đến gần thần sắc đám người cũng nhao nhao lên. Lúc này Mạ Cạ Rổ mới ra hiệu yên lặng rồi nhìn về phía Gợt. Cậu biết người đó, đầu đuôi kể ta nghe. Hơ mờ, không rõ ràng lắm, dù sao ta cũng không dám lại gần, thế nhưng qua hình dáng thì hắn ta trông rất trẻ tuổi, một đôi mắt sáng kỳ bí như vì sao, một mái tóc bạc đồng bền theo gió, trang phục cũng không giống hiện tại, tuy rằng trang phục nhìn đẹp mắt nhưng nó giống như quý tộc thời xưa hơn là bây giờ. Hệ dạ? Hệ dạ sao thế? Không, không có chuyện gì, ta hơi đau đầu, trước tiên ta trở lại trước. Thấy hệ dạ có phản ứng, Mạ Cạ Rổ ánh mắt lóe lên một vệ tinh mang, trong lòng đại chấn. Lần trước hắn kể cho hệ dạ cũng tương tự nhận được kết quả này. Là hắn. Nhất định là cậu ta. Gật nhóc nói ta nghe từ đầu câu chuyện đi. Nhìn Mạ Cạ Rổ có vẻ khẩn trương, tuy khó hiểu nhưng gật vẫn là chân thật kể ra toàn bộ câu chuyện. Trong ánh mắt sáng trưng xen lẫn khiếp sợ của đám người, Mạ Cạ Rổ lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, thoáng nhắc nhở đám người một tiếng không nên ra ngoài làm nhiệm vụ, Mạ Cạ Rổ lặng lặng một mình rời đi. Trong lòng muôn vàn suy nghĩ cấp tốc chạy qua, hắn đã biết rõ trí nhớ hệ dạ bị phong ấn một tầng, thế nhưng người kia quá mạnh, người mang hệ dạ đến gì tài quá mạnh. Rốt cuộc mấy người là ai đây? Giờ này với trí tuệ của Mạ Cạ Rổ, đánh chết cũng không tin kẻn gì cùng ỉnh với không có quan hệ, thế nhưng tất cả những thứ này như chìm trong sương mù, thậm chí tên của hai người Mạ Cạ Rổ cũng không rõ. Ông già, ông biết cái gì sao? Hừ, tên nhóc con trời đánh, trở lại tiếp tục cho ta tập luyện, đừng tưởng lên đến cấp S là ngon. Lạ sật nít mép cười ha ha một cái không hề quan tâm, những này hắn sớm đã quen, hắn hứng thú hơn là cái người gọi gì nói đến, hiện nhiên thấy thái độ Mạ Cạ Rổ hắn liền chắc chắn Mạ Cạ Rổ biết chút ít gì đó. Tạm thời không cần quan tâm nhiều. Rốt cuộc rồi sẽ gặp tôi, thay vào đó ta tưởng nhà ngươi đi tìm hiểu hòn đảo bạch kia. Biết biết, giờ ta tính chuẩn bị đi đây. Lasus không được kết quả cũng không có giả mồm xoay người rời đi. Lasus, nhớ cẩn thận, nơi đó gần với Tiên Dịu. À được rồi, ông già rồi nên nhường hội trưởng đi thôi, làm chuyện. Mạ Cạ Rổ lắc lắc đầu hoàn toàn hết cách với đứa cháu này của mình, nói đến nhường chức hội trưởng hắn đã từng nghĩ đến, thế nhưng chưa đến lúc thích hợp, cũng chưa tìm ra nhân tuyển. Dịu đã không hứng thú hơn nữa còn gần nhất chuẩn bị làm nhiệm vụ tối mật rời đi một đoạn thời gian, thế ra không được cho dù cấp S nhưng chưa đủ. Là sật mạnh nhưng vẫn vậy phẩm chất không đủ, còn những đám nhóc kia cần trưởng thành thế nhưng thích hợp nhất nhân tuyển cũng không tìm ra được. Giờ này đây kẻn gì ngồi phẩm rượu, chúng nữ đi rồi nhà còn mỗi hai người. Hà nạ bị thế nào? Hai anh. Người ta nhưng còn rất đau đây, đợi nỉ xa mạ về ta phải cáo trạng. Hà nạ bị tay chống lưng bước chân khập khiễng đi đến, ánh mắt đầy ai oán nhìn kẻn gì, cuối cùng vùi đầu vào ăn. Kẻn gì nhìn đáng yêu đang vùi đầu ăn thức ăn không khỏi vừa buồn cười vừa thương, tuy không phải lần đầu thế nhưng đích thật bản thân thật quá đáng, đúng là liên thông một ngày một đêm, 16 tuổi đỡ làm sao được. Cầm thú a. Không được về. Được rồi hôm nay dẫn ngươi đi chơi. Không được, phải quãng. Được rồi nhất trí. Kenji cười khổ một cái, đây vẫn là rất khó chịu đây. Lúc này Hạ Nạ bị như đạt mục đích mới cười hì hì ăn cơm, nhìn đến trên bàn đang ăn nụ cười trên miệng Kenji cứng lại một chút, thế mà thực sự có người định đến đây. Ha, thật coi đây là nơi thám hiểm à, còn là dẫn đội ra luôn, thật sự không biết lòng hiếu kỳ có thể giết người hay sao. Khẽ cười một tiếng, Kenji phất tay một cái. Nhìn chỉ đơn giản như vậy một cái phất tay. Thế nhưng bên dưới đáy biển một vòng tròn ma thuật bắt đầu xếp chồng lên nhau, từng đoạn khác nhau tiêu chí xoay tròn huyền ảo, từng đồ án cũng vậy bắt đầu sắp xếp theo một cách đầy quy luật. Không phá được kết giới này liền cút về đi thôi, không đủ tư cách. Ánh mắt nhìn về nơi xa, cuối cùng thu hồi tầm nhìn lại, bỏ đi thôi, những thứ này không đáng để bản thân quan tâm đâu. Tính toán xệ dạ hẳn là biết rõ bản thân xuất hiện thông qua biểu tượng gì tài chứ nhỉ,
thật chờ mong nhìn thấy một Xệ Dạ hoàn toàn mới đây. Trong nguyên tắc, Xệ Dạ vốn dĩ đã chết, thế nhưng hiện tại không phải, Xệ Dạ hiện tại là tấm khiên ở đằng sau Phỉ Tại, một tấm khiên vững chãi những thứ đã qua kẻn gì không có đi tìm hiểu, những thứ Mạ Vịt trải qua cũng vậy, tất cả mọi thứ cứ để tự nhiên. Mạ Vịt cũng ngủ được một thời gian dài rồi, có lẽ nên đến kẻn dịu gặp gỡ một lần, còn thân xác kẻn gì hoàn toàn có thể tạo mới cho, không nhất thiết phải giải phóng thân xác được cho là đã chết kia. Bất tiện ở chỗ là không có ma lực mà thôi, hợp mở, có thể. Trầm ngâm 1-2 phút xác định Hạ Nã Bỉ đã ăn xong, theo như lời hứa cóng đi ra ngoài, hai người đứng trên cao thỉnh thoảng vài trận kính phong thổi qua hất đi mảnh áo gợn tóc nhìn vô cùng bắt mắt hấp dẫn. A, kiến càng lay cây. Kèn gì cười khép cười một cái liếc xuống nhìn bên dưới, bay còn không biết thì làm thế nào có thể lên đây đâu, còn muốn phá kết giới thì tầm đó thực lực vẫn chưa đủ. Lúc này đây hai người xuất hiện cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, tất cả đều quăng ra nghi kỵ ánh mắt, nhiều hơn chính là đề phòng, Lạ Sở một bên cũng nhìn thấy, ánh mắt vi vi co lại thoáng cái. Trùng hợp đến như vậy sao? Hắn cũng không có đi công kích kết giới, hắn đứng đó vì đề phòng người khác phát hiện đảo kèn dịu mà thôi, còn riêng việc thăm dò này hắn vốn không có hứng thú, hoặc có lẽ là hắn không muốn. Nếu như chỉ một mình, hắn có thể đã và đang công phá kết giới, nhưng có quá nhiều người, hắn còn không tốt đến mức giúp đỡ người khác. Đi thôi Phở Dẹt. Đi đâu? Lạ Sật cười một cái ngạo nghễ chỉ hướng kèn gì. Đi tạo kết giới ngăn hắn lại, ta nghĩ muốn cùng hắn đấu. Hai người nhìn nhau một cái lui ra khỏi đám người, những người khác cũng không có bao nhiêu để ý đến, căn bản lực hấp dẫn vẫn hướng về kết giới. Hai người trở lại đất liền, lúc này kèn gì cũng đặt chân xuống, bởi lẽ trước mắt đã bị một lớp tấm chắn che đi rồi, bên trên còn chẳng chịt đủ loại cổ ngữ văn tự, đây là luật. Ha ha, ta đoán không nhầm thì ngươi là người tiêu diệt hắc hội chứ, thật trùng hợp đúng không, ai lại nghĩ đến hòn đảo bay bí ẩn kia cùng ngươi lại là một chỗ. Nhìn Lạ Sật cười ngạo nghễ, kèn gì không khỏi lấy ánh mắt như nhìn kẻ ngu nhìn sang, tên này hôm nay nhưng bị cửa kẹp đầu sao. Kèn gì rốt cuộc không quan tâm mà trực tiếp đi xuyên qua màng chắn, trong ánh mắt khiếp sợ của Phơ Gen, kèn gì nhàn nhạt nói. Thật buồn cười biết bao nếu như một kẻ ban luật như ta lại bị luật lệ trói buộc, của ngươi pháp thuật không sai nhưng còn thiếu ma lực và sự trau dồi kinh nghiệm. Lạ Sật lúc này nụ cười cũng cứng lại, nguyên bản hắn muốn cùng kẻ gì đánh, thế nhưng hình như câu chuyện lệch hướng thì phải. Lôi sát. Không cho điều đó xảy ra, Lạ Sật trên tay từ lúc nào ngưng thực ra một quả cầu vàng nóng, sấm sét cũng từ đó mà giật tích mù. Thử xem đòn này đi. Ánh mắt lăng lệ, Lạ Sật hướng phía trước dồn lực quăng ra quả cầu tràn ngập lực phá hoại, đi đến đâu tựa như hủy diệt đến đó một dạng, chẳng mấy chốc đâm vào kẻ gì nổ ầm một tiếng rồi. Khừ, nhếch miệng cười một cái, lại nhìn phía dưới hố đất, Lạ Sật biết đòn đó sẽ không giết được kẻn gì nên mới cười, như vậy mới hấp dẫn. Bộp bộp, phủi đi trên người không tồn tại bụi mù, kẻn gì cũng không có tức giận, đối với gì tài kẻn gì sẽ không tức giận, di sản mạ vịt để lại kẻn gì cũng sẽ không đối làm cái gì. Nói là vậy thế nhưng dạy bảo một chút cũng không có chuyện gì. Quyển 6 chương 22, Lạ Sật 2. Thú vị thật ha ha ha. Lạ Sật cười đến càng ngày càng lớn, hắn rất lâu rồi không gặp người mạnh như vậy, hệ giả không được. Nát lại càng không hiện tại hắn thỏa mãn vì tìm được. Ồ, có vẻ như ta không chút tổn hao nào lại làm cho ngươi càng vui sướng, ta tưởng như vậy sẽ khiến ngươi nhìn ra ta và ngươi chênh lệch, xem ra ta lầm, có lẽ ta nên giả vờ bị thương. Giọng nói là vậy kẻn gì vẫn không có nhìn thẳng vào người Lạ Sật. Có sao không Hạ Nạ Bì? Không có, giống như là đuổi mũi hơn a không đúng, thật xin lỗi, ta không có ý nói ngươi yếu đâu. Hạ Nạ Bì thật lòng nhìn Lạ Sật ngại ngùng gãi đầu một cái, nhưng Lạ Sật nhìn vào lại không giống vậy, hắn thấy nhiều hơn là đang chế giễu hắn. Muốn chết. Một lời không hợp liền động thủ. Gầm lên một tiếng, Lạ Sật hai tay ngưng thực từng dòng điện lưu, cả cơ thể cũng bởi vậy lập lòe ánh chớp. Chết đi. Lấp lóe ra một vòng tròn ma thuật trên đầu Kenji, từng tia kinh lôi kinh khủng giáng xuống. Kenji phản ứng không chậm, một luồng kình phong bất ngờ lấy cơ thể làm trung tâm khuyết tán ra đánh đến toàn bộ lôi điện tan tác. Không tệ. Hừ, chưa hết. Lạ Sật trên tay ngưng thực đến trong suốt lôi điện, cả cơ thể bắn mạnh về phía trước, lôi quyền mạnh mẽ đâm thẳng vào đầu Kenji. Thế nhưng cũng không phải như vậy đơn giản, nụ cười trên miệng Lạ Sật cứng lại một thoáng, khoảng cách nắm đấm của hắn với mặt Kenji chỉ thiếu 1 mm. Thế nhưng nhỏ như vậy khoảng cách lại không thể tiến thêm nữa. Khẽ nhấc ngón tay lên trán Lạ Sật, Kenji đẩy nhẹ một cái. Còn cần luyện thêm. Dứt lời, Lạ Sật tựa như diều đứt dây bay vù vù ngược lại, toàn bộ vật cản cũng vì vậy mà ầm ầm sụp đổ. Lạ Sật, đứng yên. Hắn là của ta, không được phép tham gia. Không đợi Phở Dẹt nói thêm, Lạ Sật đứng lên cắt đứt, trên người tuy hơi có chút ế ẩm nhưng càng như vậy hắn càng điên cuồng. Thật là, vốn dĩ không nên lấy ra, nhưng ngươi mạnh như vậy, xem ra không thể không dùng nó rồi. Trên người Lạ Sật quần áo bất ngờ bị xé toạc ra. Cơ bắp cũng trở nên phồng lớn thêm chút, để ý kỹ còn sẽ phát hiện dưới tay bắt đầu ngưng thực một chút vảy rồng. A, sắt long thuật. Kenji khép cười một cái không để ý chuyện gì, đừng nói dựa theo rồng, cho dù chân chính rồng thì lại thế nào, cũng được coi như thử một chút cực hạn cấp S ma đạo CD. Ly tất đỉnh giờ dạ gồng S bờ giặc đảo phì. Tung người lên cao, trên tay cơ bắp bắt đầu rung động, từng thớ gân cứ vậy căng lên, Lạ Sật đấm ra một quyền. Khẽ nâng cầm lên nhìn, trên đỉnh đầu mình không biết lúc nào xuất hiện một vòng tròn ma thuật rồi. Nâng nhẹ tay lên Kenji bao trùm lên người Hạ Nạ Bì một tầng bảo hộ. Ánh mắt mong đợi nhìn lên vòng tròn ma thuật. Cũng không lâu lắm bên trên vòng tròn vỡ ra, một cổ sét chính thức lấy tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường ầm ầm lên người Kenji. Có thể mạnh hơn một chút không? Tia sáng tàn đi, bụi mù biến mất, Kenji trên người vài tia sét vàng vẫn còn thỉnh thoảng rèn rẹt giật giật xung quanh cơ thể, thế nhưng như vậy vẫn không ảnh hưởng kẻ gì. Vậy mà không tác dụng. Hừ, chỉ thăm dò mà thôi tiếp đi. Bành. Lasers vừa dứt lời vẫn chưa kịp làm gì, Kenji tựa như thuấn di mở dạng, cả cơ thể xuất hiện trước mặt Lasers, nhấc lên chân đá vào bụng Lasers. Lasers bị đá, cả người cong lên như con tôm, chưa dừng lại ở đó một tiếng bịch lại vang lên, Kenji nhấc lên nằm đấm, một gõ hạ xuống. Lasers tựa như diều đứt dây, một lần nữa tạo thành một chiếc hố dưới chân. Khục khục. Cả cơ thể chẳng chịt vết bầm, Lasers ho ra vài tiếng, cuối cùng nổ phì nước bọt nhiễm máu xuống, ánh mắt tràn ngập chiến ý. Ngươi chặn đường ta chỉ vì cho ta xem người có thể làm vậy thôi sao? Kenji lời nói tựa như chọc giận Lasers một dạng. Cả người Lasers bắt đầu bộc phát ra một luồng khủng bố ma lực, không gian xung quanh tràn ngập ánh sáng, Lasers giờ đây đôi mắt đã không có đồng tử, nói đúng hơn hắn giờ đây cả người tựa như lôi điện hình thành. Ly Tất Ninh giờ ra gồng S-G-O-A-G-G. Lasers đã mất đi vẻ bình tĩnh, khuôn miệng phồng lên cả cơ thể cong lại, đống chốc há ra miệng lớn, một tia lạ giờ điện từ miệng xuyên phá mà ra, lôi điện đi đến đâu toàn bộ bề mặt xung quanh bị san bằng đến đó. Lôi long gầm sao? Kenji nâng tay lên nhìn tia lạ giờ khẽ bóp một cái, xung quanh không khí bắt đầu co thắt lại, tia lạ giờ cũng bởi vậy bị không khí bẻ cong đi cuối cùng yên diệt tại chỗ. Không thế nào. Lôi long gầm của Lasers vậy mà bị bóp nát. Không nghĩ được nhiều, Frozen ngay lập tức chuẩn bị tiến lên, thế nhưng lúc này một tiếng đàn vang lên, theo âm luật phát ra, một luồng ánh sáng cũng bởi vậy rách phá mà ra cắt đi dưới chân Frozen tạo thành một khe rãnh lớn. Ở yên đó, hắn không sao. Kenji Ni không giết hắn đâu. Hạ nạ bị từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Frozen ngữ khí tràn ngập uy hiếp, tuy là eo còn chút đau, thế nhưng như vậy cũng đủ ngăn cản Frozen. Kenji bóp nát xong, cũng không dừng lại tại đó, tay hóa thành chảo ngay lập tức bắt lấy đầu Lasers giơ lên hướng thẳng đất bằng bên dưới đập xuống. Lasers phản xạ tự nhiên, hai cánh tay hợp lại giơ thẳng lên mặt Kenji phóng ra một hồi quang điện. Cảm nhận thấy Kenji nhắm lại đôi mắt hướng đầu né ra, còn lại một tay tương tự gạt đi đôi tay Lasers, dưới chân cũng nhấc lên nhảy ra đằng sau, tay kia vẫn vững vàng chộp đầu Lasers nện xuống. Bành! Lại thêm một lần lấy miệng hôn đất, Lasers không cảm giác đau đớn, ngay lập tức con người đưa hai tay ra sau gầm lên. Một quả cầu điện lại lóe ra ánh sáng bắn về phía Kenji, vẫn chưa dừng lại ở đó, Lasers lại giơ cả hai tay lên không trung ở hai bên và tạo ra điện giữa hai lòng bàn tay mở, đối diện. Nó nhanh chóng được định hình thành một ngọn giáo lớn. Gầm lên một tiếng, Lasers nhấc lên ngọn giáo trực tiếp quăng thẳng vào mặt Kenji. Ly Tất Ninh giờ dạ gồng S hỉ vẹn một hàm bớt. Nhìn đến ngọn giáo lẫn quả cầu sét đang lấy tốc độ không tưởng bay đến, nhìn vô cùng nhanh nhưng trong mắt Kenji cũng chỉ thế mà thôi, tùy tiện đều có thể né ra, thế nhưng như vậy lại có vẻ như không được lắm lịch sự. Để xem sấm sét của ngươi so bóng tối của ta cái nào mạnh hơn đâu. Kenji hướng lên bầu trời, bất ngờ trên đầu xuề rộng ra một vòng tròn ma thuật đen kịt, cũng từ đó Kenji đâm thẳng tay mình vào bên trong kéo ra ngoài. Theo nắm tay kéo ra một ngọn giáo đen kịt từ đó bị lôi ra. Nhếch miệng cười một cái, Kenji hướng đang bay đến ném ra. Đặc sở tờ. Một cái là ánh sáng đẹp đẽ, một cái là bóng tối sâu thẳm đen kịt, một kích một giáo bắt đầu va vào nhau, còn viên kia quả cầu điện Kenji trực tiếp bỏ qua. Chỉ thấy ngọn giáo phát sinh ra từng ngọn lửa đen kịt phun trào ra, hễ chỗ nào có bóng tối bập bùng lôi điện lại từ đó bị bào mòn bấy nhiêu, ngay cả quả cầu kia cũng bị bóng tối thôn phệ hết thảy. A, xem ra có chút quá sức với ngươi, ngươi vẫn chưa được. Có chút thất vọng, Kenji hướng về phía ngọn giáo gạt tay một cái. Không khí rung động, hắc ám các loại cứ vậy trở nên trong sáng hẳn, Lasers bị bóng tối ép đến trực tiếp bất tỉnh mất ý thức rồi. Mang hắn trở lại đi thôi, nói với Mạ Cạ Rồ một câu rằng, lòng hiếu kỳ có thể giết chết người đấy, đây là nói cho toàn bộ người của hội đồng ma thuật không phải đâu cũng có thể đâm đầu vào được đâu. Hướng về Frozen nói một câu, Kenji cùng Hạ Nạ bị lạnh nhạt xoay người rời đi, tuy rằng Lasers còn có gì lọ thế nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Phí lọ Kenji có thôi diễn qua, sát thực mạnh mẽ thế nhưng cũng không khác đạt. Apocalypse là bao nhiêu, khác nhau một cái vì ánh sáng, một cái bóng tối mà thôi. Tất nhiên gì lõ đặc biệt hơn vì nó tự nhận diện địch nhân để tấn công, còn đà xạ bổ cả lịch thì không phải. Frozen ngưng tụ nhìn hai người phương hướng, dưới tay nắm chặt. Hắn nhưng không giúp được gì, càng đau lòng hơn là hắn bị một cô gái có vẻ ít tuổi hơn mình uy hiếp, càng thêm đau não là ma thuật bản thân tự tin nhất mà đối phương lại đi lại như không. Ma thuật bóng tối của Hạ Nạ Kẹn gì đã thôi diễn không sai biệt lắm, dường như là nắm chặt hết, sử dụng cũng không chút vướng tay. Súng bóng tối, mũi tên bóng tối, khóa bóng tối, phân thân bóng tối, nhà tù hắc ám, quan tài hắc ám, ngọn giáo bóng tối, đường kiếm bóng tối, ngày tận thế hắc ám. Thế giới bóng đêm, bóng tối khải huyền VV vài trăm loại ma thuật không sai biệt lắm đều có thể sử dụng vừa tay, có lẽ ở thế giới này dùng loại ma thuật này đánh trẻ con cũng không tệ lắm. Quyển 6 chương 23, sáo lộ cũ. Vừa đi vừa tính toán bước tiếp theo, hai người rất nhanh một vòng càn quét sạch sẽ góc phố, đồ ăn với hai người có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng lòng thưởng thức cái ngon vẫn là phải có. Còn ăn nữa không hay là đi chơi? Không được, đã no lắm rồi, hay là ta đi chơi thôi, thật ngứa tay đây. Hà Nạ bị liếm mép một cái xoa xoa tay. Ban nãy sao không đánh hắn? Dù sao hắn cũng là hiếm có đối thủ mà. Hưng, muốn đánh với tên sấm sét kia cơ, thế nhưng là bị ai đó đoạt trước đây. Hạ Nạ bị bĩu môi một cái nói, đối với Phở Dẹt hoàn toàn bỏ qua. Ha ha, ngươi không đánh lại hắn. Hừ, chưa thử làm thế nào biết được. Hạ Nạ bị không tin tưởng lắc đầu nói, Kenji cũng lắc lắc đầu, Kenji nói cũng không phải sai sự thật. Đích thật Hạ Nạ bị có sức đánh với Phở Dẹt, thế nhưng đánh với Lạ Sật còn chưa đủ, chí ít là bây giờ. Một lớn một nhỏ tiếp tục đi xuyên qua phía trước, lúc này đây Lạ Sật cũng được đưa về công hội trong tình trạng hôn mê. cũng may vết thương không phải quá nặng, chỉ là mất sức cùng với vài vết thương nhẹ bên ngoài, nghỉ ngơi vài hôm khỏe lại ngay mà thôi.
A,
hệ Uga cùng Ình Vịu gặp nhau sao? Nếu vậy hẳn thời gian trở lại cũng không xa. Lẩm bẩm một tiếng cuối cùng không nói thêm nữa, cuối cùng hai người vẫn là đi tìm chuyện làm rồi.
Trong khi đó, Fleur mang theo bất tỉnh là sực trở lại công hội chữa trị, những người khác hỏi gì cũng không nói, Fleur hiện tại lập tức đi tìm Mạ Cạ Rồ rồi.
Trên giường bệnh, Mạ Cạ Rồ cau mày nhìn cháu trai bất tỉnh, hắn không nghĩ rằng vừa đi không lâu là sực liền bị thương như vậy, cũng còn may không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là thoát lực cùng vài vết thương nhẹ mà thôi.
Chuyện gì xảy ra?
Lúc này Fleur mới mang toàn bộ ra nói lại một lượt. Mạ Cạ Rồ âm thầm gật đầu một cái, đồng thời hướng về kẻn gì có đổi mới một cách suy nghĩ. Dựa theo lời Fleur nói, kẻn gì chắc chắn có liên quan đến gì tại, thế nhưng cũng chỉ là đời đầu đi. Trong đó có những chuyện bản thân không được biết rồi, bởi lẽ dựa theo lời nói kẻn gì cũng không có ra tay toàn lực mà phút cuối kẻn gì vẫn là thu tay lại. Cách suy nghĩ này cũng không dám chắc chắn 100%, đơn giản mà nói những người kia ít, có những người sống vài trăm tuổi hắn biết rõ, thế nhưng thực sự là nhiều vậy sao?
Không thể nào.
À còn chuyện này nữa, ta nghe cô gái đi theo hắn gọi hắn là kẻn gì.
Kẻn gì sao tốt quen hay?
Mạ Cạ Rồ âm thầm gật đầu cho phép phở dẹt rời đi sau đó lại nhìn hôn mẹ bất tỉnh lạ sật mà thở dài.
Đứa nhỏ này chưa bao giờ làm người ta bất lo a.
Thế nhưng những điều này là sật không biết. Tiếp đến một đoạn thời gian dài các nơi thế lực bất lực công phá kết giới cuối cùng vẫn là từ bỏ, dù sao thì bên đó cũng không có gây bất lợi gì, chỉ là cho một đạo mệnh lệnh âm thầm đề phòng mà thôi. Tiếp nối 2 năm sau, hiện tại kẻn gì chính là an nhàn nằm ngủ ở đó tắm nắng, không biết đào đâu ra bộ quần áo Hawaii vô cùng màu mẹ hoa lá, bên cạnh ủ gạo cùng ỉn vịu cũng đã trở lại, những người khác vẫn riêng phần mình đi chơi biệt tích.
Nam lươi ở đó, bên cạnh ủ gạo áo bắc quả, ỉn vịu đút ăn, bộ dáng ông hoàng khoái trá không thể tả.
Ngắm thế giới này ngẫm lại vẫn thật tốt hưởng thụ đấy. Không có cao học khoa kỹ cho nên không khí vô cùng dễ chịu, ngoài ra sau vài trăm năm khôi phục, xung quanh năng lượng tốt lành hít thở, thoải mái. Ánh mắt Mimi kẹn gì bỗng nhiên mở bừng mắt ra, một tia tinh mang có như không sẽ qua.
Hả, sự kiện này rốt cuộc đến sao?
Có lẽ nên đi gì tại nhìn một lát.
Không sai, sự kiện lì xa nạ hẳn đang diễn ra đi.
Đi thôi.
Phủi phủi người, ba người tuy không rõ kẹn gì muốn đi đâu, thế nhưng ngay lập tức này kẹn gì mở ra thông đạo, bên trong kia bắt đầu hí giải ra vài tiếng ngược đều. Ngay lập tức đó chiến xa bắt đầu lọc cọc chạy ra ngoài. Bốn Khải Huyền như sớm biết rõ liền vội vàng im lặng chờ đợi rồi. Lên xe về sau, khí một tiếng dài chiến xa hóa thành một dải lụa đen biến mất trên chân trời.
Lần này là một cô gái sao?
Hệ Uga che miệng cười khẽ một cái.
Không phải.
Kèn gì cũng dứt miệng phủ quyết, xác thực lần này đi vì lì xa nạ thế nhưng cũng không phải vì một cô gái, mà là vì hai cô.
Tất nhiên những này kèn gì cũng không nói.
Bốn người rất nhanh xuất hiện tại một bìa rừng phía xa phỉ ổ, nơi này bên dưới vẫn còn đang tiếng rít gào.
A, xem ra có chút muộn thế nhưng vẫn kịp thời cứu vãn.
Kèn gì khét tới hứng thú nhìn phía dưới, phía chân núi lì xạ nạ đang hóa thành điểm sáng, hiển nhiên đây là đang bị ạ nì mạ đưa đến ẹ đỏ lạc.
Kèn gì lúc này động, chỉ thấy trên trán mọc ra một đôi mắt ngón trỏ khẽ dương lên bắn về phía chùm sáng một thanh, chưa dừng lại ở đó tay bên kia nhanh vồ một cái thu lì xạ nạ vào trong không gian. Cả quá trình diễn ra trong chớp mắt, hai người hiển nhiên không hề hay biết, nhìn đến hai người thương tâm khóc lóc cũng không biết vì thế nào cho phải.
Cô gái kia linh hồn khá quen thuộc, thế nhưng là bán thành phẩm.
Ỉnh Vũ lúc này mở miệng nói một câu, Kèn gì hoàn toàn hiểu Ỉnh Vũ đang nói điều gì. Đây là vì mị dạ diện chủ tu phép thuật nguyên cớ, quỷ xà tạn.
Hướng về phía dưới đáp xuống, bốn người xuất hiện thế nhưng hai người cũng không bất ngờ, hay nói cách khác là không đủ tâm tư để nói thêm gì.
Có thể như vậy chính là một bước ngoặt để các ngươi thay đổi đi, trước khi tự biến mình thành thứ người không ra người thì ngươi cần phải tự biết mình là gì, ngươi quan trọng của ngươi là ai.
Bước chân chậm chạp bước đến, kèn gì hướng lên đầu đập mạn một tấn xuống.
Không động đậy được.
Ngươi làm gì thả em trai ta ra.
Hai người giờ này cả cơ thể cứng đờ lại, kèn gì phân biệt hướng đầu của hai người mỗi người một tay ấn vào.
Xong xuôi mọi việc mới xoay người rời đi.
Ta giúp các ngươi ma diệt ý chí con quỷ trong người, các ngươi sẽ không còn mất kiểm soát nữa, như vậy gặp lại sau.
Quả nhiên,
Mị Dạ Dện âm thầm kiểm tra bên trong cơ thể, không còn giống lúc trước cuồng bạo khó kiểm soát, thay vào đó là một cảm giác dịu êm dễ dàng nắm bắt xuất hiện.
Nhìn bóng lưng đám người, hai người tâm trạng tuy không ổn định lắm, nhưng vẫn cố gượng hỏi:
"Ngươi là ai, vì cái gì giúp chúng ta?"
Tin rằng trước đó các ngươi đã biết, còn vì sao thì có thể nói rằng gì tài cùng ta có chút quan hệ nhỏ, nếu muốn mạnh lên hoặc tìm câu trả lời thỏa đáng, có thể đến đảo trên trời tìm ta, lúc đó hẳn các ngươi sẽ hài lòng.
Khẽ cười một cái để lại bóng lưng cao lớn, kèn gì cùng ba người trở về với chiến xa rời đi.
Tìm ngươi sao?
Mỹ Dạ Diện im lặng nhìn đám người rời đi, mới bắt đầu vô vô vai an ủi ở mạn.
4.
Kèn gì nỉ được.
Hà Nạ bị hướng kèn gì giơ ngón tay cái lên, câm lặng nói một câu.
Ý gì đây?
Kèn gì bĩu môi nhìn Hà Nạ bị nói một tiếng.
Thủ đoạn vô cùng cao minh cùng ta lúc trước giống như lúc.
Hệ Uga áo lúc này tiếp lời nói một câu.
Ỉn không chịu yếu kém cũng mở miệng.
Các ngươi còn đỡ. Ta nhưng trực tiếp bị lừa.
Ỉn Vũ, an có thể an bậy nhưng nói không thể như vậy nói, trước kia rõ ràng ngươi muốn nhìn biển có được không?
Khích khích, đúng là thật muốn nhìn biển, nhưng là ngươi lại dẫn ta lọt hố.
Người ta nói rằng nên anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng kẻn gì nhỉ đủ đặc biệt ta, nhân lúc cháy nhà hôi của.
Ý gì?
Ý gì?
Đại ca ngươi nhưng rõ ràng nhất đi.
Hà Nạ bị bĩu môi nói một tiếng.
Ta không có một người đâu, ta nhưng muốn cả hai cơ,
S dạ nhân lúc người ta tưởng rằng mất đi em gái thì có một người mang đến một niềm tin cùng với một bóng hình cao lớn đến không thể xóa, thật tội nghiệp nếu biết bản thân đứa em yếu quý bị ai đó bắt đi không biết sẽ thế nào, hẳn là giận không được, nhưng thay vào đó là vui mừng đi. Kenji nhỉ chiêu một mũi tên trúng hai con chim này được. Hà Nạ bị một lần nữa giơ ngón tay cái lên. Khục khục. Nào có, đây là thuận tiện, ân chỉ là thuận tiện. Kenji sờ mũi cười một cái, có bao nhiêu bị ổi liền có bấy nhiêu hiện lên. Với hiện tại thực lực muốn hậu cung 3000 thì lại dễ quá, thế nhưng là đâu phải ai cũng được liệt, chí ít thích ai thì phải tự tay bắt lại, như vậy mới thú vị. Không thủ đoạn làm sao có thể tán gái, đó gọi là cơ trí, hắc hắc. Càng tự nhủ càng thấy hài lòng, Kenji bị ổi cười một tiếng, dứt khoát phóng ngựa trở về. Quyển 6 chương 24, bonus. Trở lại về sau, Lý Sa Nạ rốt cuộc mở mắt, đang khi loay hoay không biết bản thân hiện tại vị trí thì một lời nói vang lên. Đã tỉnh. Ân, cô là. Ta tên Hình Hiệu, nói thế nào đây, nói là chị của hệ dạ cũng không sai. Kỳ thật trước đó khi mang hệ dạ đến dì tài cho mạ cạ rột thì cũng có nói chuyện với hệ dạ qua, thế nhưng cũng chỉ dừng lại vài hôm mà thôi, ấn tượng cũng không có bao nhiêu khắc sâu, thế nhưng là phụ trách mang hệ dạ đến thì cũng có điểm người dẫn đạo đi, nói là chị thì cũng không sai. Chị của hệ dạ sao? Ta là được cứu sao không được, bị dạ dền nghi cùng mang nghi, ta phải quay trở lại. Đầu tiên Lì Xa Nạ chính là bật dậy dự định rời đi, thế nhưng rất nhanh cả người mệt mỏi không thể đứng dậy nổi. Họ không có chuyện gì, đã trở lại dì tài rồi, thời gian này ngươi cứ nghỉ ngơi đi, tạm thời cũng không cần thiết lại trở về. Tin rằng một thời gian sau hai người họ tự khắc đến đây đón ngươi. Hình Vũ nói xong cũng xoay người ra ngoài. Kỳ thật Lì Xa Nạ đáng lẽ chết rồi, nói theo góc độ nào đó bởi vì bị ạ nì mà đưa đi đến ẹ đỏ là thẩm thấu chữa trị nên mới nhặt về một mạng mà thôi, cho nên hiện tại suy yếu là điều hiển nhiên. Bất kể thế nào kẻn gì có thể chữa khỏi toàn bộ cơ thể, thế nhưng bản thân thoát lực thì cần phải tự khôi phục, đó cũng gọi là một dạng thuế biến, bởi như vậy bản thân ma lực mới hoàn toàn kích phát mở rộng ra, tuy hơi chịu chút đau khổ nhưng như vậy cũng tốt. Xưa kia thì thiên tài nào chẳng phải chui rèn qua những trận chiến đâu. Chỉ sau những tổn thương đó mới chân chính mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thiếu thiên tài, tất nhiên Lì Xa Nạ không nằm trong lớp đấy. Giờ này đám người đang ngồi bên ngoài, dưới mặt bàn hình thành một tấm kính, mà thình lình trong đó chính là hoàn cảnh dị tài hiện giờ. Tất cả trong căn phòng hình thành nên một không gian u ám buồn bã, đặc biệt chính là Nats, dù sao thì Nats đến sớm hơn Lì Xa Nạ đám người một năm, lúc đó Nats cũng mới chỉ 11 tuổi, Lì Xa Nạ 10 tuổi, hai người vốn dĩ là bạn chơi nhiều năm, nói đúng hơn là 6 năm trong dị tài, ngay cả Hạ Tỷ cũng là hai người tìm ra. Giờ này với tư cách vừa bạn vừa địch, hệ dạ lẫn mỹ dạ dện đều không nói với nhau câu nào, tất cả hội ai nấy đều sâu mi đau buồn. Cũng chính vì đó mỹ dạ dện chịu đến đả kích cũng không có còn tiếp tục vận dụng ma thuật nguyên nhân, mà từ lúc này tính khí táo bạo mỹ dạ dện cũng trở nên hòa hoãn hiền lành, tựa như biến thành mới một người khác. Nhớ lúc đầu mỹ dạ dện so hệ dạ tính khí còn hòa bạo, hai người vốn là kỳ phùng địch thủ, đánh nhau vốn không phân thắng bại bao giờ, mà cách đây một năm mỹ dạ dện vẫn còn vừa lên cấp S đây. A có hơi quá đáng a, nhưng bất kể thế nào chuyện này dù can thiệp hay không thì tình cảnh này vẫn là hoàn thành mà nhỉ. Ừ. Kenji nhỉ vẫn là không cảm thấy xấu hổ, rõ ràng lúc đó cứu tại chỗ liền ổn không phải sao. Đâu có, đây là công việc có hiểu không, ta nhưng phải giữ thế giới này chạy cân bằng, ta cũng là hao tâm khổ tứ mới quyết định bí mật lưu giữ à. Đám người quăng ra ánh mắt biểu thị hoàn toàn không tin, bất quá Kenji cũng không biết cách nào nói dù sao đám người nói nhưng là đúng à. Thôi thôi, mấy người ở lại chăm sóc Lì Xa Nạ à, nếu như miễn cưỡng muốn trở lại thì có thể mang về giúp ta còn có chuyện cần làm, có thể một năm hai năm không trở lại đâu. Cần chúng ta giúp sao? Không, không cần. Chuyện này đơn giản thôi, bất quá tốn một chút thời gian. Mấy người gật đầu một cái, xưa nay kẻn gì làm gì cũng chẳng mấy ai hỏi nhiều, nếu như đã đi át hẳn có chuyện, ở sau lưng ủng hộ vậy là được, thật đáng tiếc thực lực không đủ. Ình Vương thầm nắm tay thoáng cái, trước đây lần đầu gặp cô vẫn có thể tự tin nói kẻn gì đồng đẳng, thế nhưng hiện tại không được, tuy rằng cô rất mạnh hoàn toàn không thua kém gì ạt cùng ạ kẻ nọ có trang chỉ có mạnh hơn, thế nhưng chưa đủ. Ta biết các ngươi nghĩ gì, yên tâm đi, thế giới này không có ai tổn thương được ta chỉ đi làm một số chuyện nhỏ vụn vặt mà thôi. Dứt lời kẻn gì biến mất trong tầm mắt. Xuất hiện lần nữa là trong công hội phỉ tải. Đám người chưa kịp phản ứng, một dòng cảm giác buồn ngủ gặp đến, từng người một ngã gục mà xuống, mà cả rổ còn đỡ, mỉ tổ gẳng cũng kém chút gục xuống, bất quá lập tức lắc đầu giữ bình tĩnh lại. Không tệ. Hướng về tầng 2 nhìn mỉ tổ gẳng đưa ra lời khen, kèn gì bước lên tầng 2 mà cả rổ cũng không nói gì, hai người cứ vậy mà đi lên. Mỉ tổ gẳng giờ này khá kinh ngạc, dù sao thì trước đây hắn luôn dùng động tác này đánh bất tỉnh đám người, cho nên rằng hắn thân phận luôn rất bí ẩn, không nghĩ đến người này lại đạt đến mức độ này, vậy mà ngay cả là Sers cũng bị ru ngủ. Tất nhiên hắn không biết, sở dĩ kèn gì không thả thêm, dù sao cũng chỉ tính toán vừa đủ cho đám người ngủ, việc mỉ tổ gẳng đủ khả năng kháng lại cũng hoàn toàn ngoài dự đoán. Ngươi tựa như biết được ta đến. Không có, bất quá nếu ngươi đến đây hẳn có chuyện muốn nói đi, dù sao thì ngươi đối với dị tài cũng không có lý. A một tiếng gật đầu nghe mạ cạ rồ nói chuyện với người thông minh rất đỡ tốn sức, hiển nhiên mạ cạ rồ đáp ứng được. Ta đến vì muốn nói rằng Lì Xa Nạ còn sống và đang nghỉ ngơi ở chỗ ta mà thôi. 3. Mạ cạ rồ kinh ngạc trợn mắt một cái. Hắn sở dĩ bình tĩnh vậy vì nghĩ kẻn gì cũng biết, bởi lẽ mỹ dạ dện cũng đem chuyện gặp kẻn gì nói ra, nhưng chuyện Lì Xa Nạ còn sống hoàn toàn quá vui mừng à, mà cả dô không khỏi thầm than may mắn. Bất quá. Còn chuyện gì nữa sao? Hợp mờ, ta nghĩ ngươi không nên nói cho người khác. Vì cái gì? Mạ Cạ Rồ biểu thị không hiểu, lẽ nào nhìn đám trẻ cứ vậy buồn chán hay sao?
Hắn không nỡ làm như vậy a.
Không phải không muốn, mà ý ta nói ở đây rằng, trừ phi Lý Sạ Nạ tự trở lại, hoặc là Mị Dạ Dện tự đến đó, nếu không liền không thể để đám nhóc biết, ai biết rằng sau lần này những đứa trẻ này càng thêm trưởng thành đâu, ngươi thấy ta nói đúng sao?
Trầm mặc thoáng chốc, Mạ Cạ Rồ cũng gật đầu nói,
cũng đúng. Dù sao thì đây cũng là một cơ hội cho đám nhóc trưởng thành hơn, tuy biết rằng như vậy rất độc ác, thế nhưng như vậy đồng thời cũng là một cơ hội.
Ẹ đỏ là hoàng tử.
Thế nào sẽ?
Không cần kinh hoàng, ta chỉ muốn ngươi cùng Mạ Cạ Rồ một suy nghĩ mà thôi, còn chuyện ngươi từ đâu, xuất thân gì ta đều nắm rõ, có những chuyện không cần quá mức tò mò, ngươi hiểu mà.
Đã hiểu.
Mị Tổ Gẳng gật đầu một cái đáp ứng.
Ta biết ngươi trước đó tốn rất lớn công sức để cho những người khác không thăm dò lên đảo trên trời, ngươi làm rất đúng.
Nói xong lại lững thững bước xuống cầu thang, nhìn bên dưới đang nằm ngủ hễ dạ, kèn gì con miệng lên chạm vào sợi dây chuyền.
Bèn sẽ gì ẩn.
Sợi dây chuyền như nghe được tiếng gọi, đột nhiên phát ra ánh sáng quang mang, tất nhiên kèn gì lại để lại.
Không cần, kiểm tra lại đi, ta vừa gửi cho ngươi một chút thông tin, hy vọng khiến ngươi vui vẻ, bất quá nếu ngươi cảm thấy thích hợp có thể đi ra, tin tưởng ở trong đó ngươi so trước đó mạnh không ít, chí ít có thể sánh ngang Long Vương đi, tuy nhiên vẫn cần cảnh giác gạt nổ lộ gì à, nếu nguy hiểm ta tự khắc đến.
Vuốt lên lọn tóc rồi trên đầu hệ dạ sang một bên, kèn gì rốt cuộc lững thững bước ra ngoài.
Khoan đã,
rốt cuộc ngươi cùng hội trưởng đời đầu có quan hệ gì?
Thế nhưng lúc này kèn gì nào còn thân ảnh, có chăng chỉ còn nhàn nhạt lời nói vang lên.
Mọi chuyện có riêng nó căn nguyên, tất nhiên kết quả cũng vậy, thời gian biết rồi sẽ sáng tỏ.
Thời gian sẽ sáng tỏ sao?
Mà cả rồ âm thầm tự lẩm bẩm, mà kèn gì sau khi rời đi, ma thuật tác động lên vùng không gian này cũng giải trừ, đám người cũng liền từ trong cơn mê mang tỉnh dậy, hoàn toàn không rõ phát sinh chuyện gì, sau đó tất cả lại lâm vào tâm trạng buồn thiu.
Mà cả rồ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, thế nhưng nỗi buồn đã đánh tan rồi, dù sao thì Lý Sạ Nạ vẫn còn sống.
Sợi dây chuyền kia không tầm thường a, xem ra hệ dạ bí mật còn không ít.
Mà cả rồ ánh mắt lóe ra một chút kỳ dị tia sáng thầm nói,
hắn cũng không biết, vừa nãy kia chỉ đơn giản gạt tóc động tác, thế nhưng hệ dạ lại phát sinh một loại thủy biến, chỉ có trong đầu đủ loại kỹ thuật chiến đấu bằng kiếm được hàn gắn trong đầu.
Thế nhưng hiện tại tâm trạng không tốt, cũng liền không quan tâm bản thân có thêm cái gì.
Quyển 6 chương 25, gặp lại mạ vịt cùng xế dạ, cờ dần ồ.
Rời đi không bao lâu, Kenji lần nữa xuất hiện tại đảo Kèn Dịu rồi.
Mạ vịt.
Nhẹ hô một tiếng, tựa như phản ứng Kenji tiếng hô, mạ vịt tựa như một cơn gió bắt đầu ngưng thực hình dáng.
Kenji nhì.
Va lên một tiếng ngạc nhiên cùng vui mừng, mạ vịt nước mắt nước mũi trào ra, từng dòng cảm xúc lẫn lộn, vui mừng, chờ mong.
Tất cả các loại tập hợp lại, không nhịn được mạ vịt nhào lên một vòng ôm ấp, tựa như không muốn cho kẹn gì chạy đi vậy.
Đã lâu không gặp.
Xoa nhẹ mái tóc kẹn gì cười nói, cho dù rằng mạ vịt hiện tại là linh hồn trạng thái, thế nhưng cùng kỳ mị cổ trước kia không có khác biệt, kẹn gì hoàn toàn có thể tiếp xúc.
Mạ vịt hiển nhiên cũng lưu ý điểm này, do vui mừng thái quá mà quên mất bản thân trạng thái, thế nhưng càng kinh ngạc hơn là kẹn gì hoàn toàn có thể tiếp xúc đến bản thân.
Tất nhiên rồi, kẹn gì như thế nhưng là thần đây.
Lúc này một âm thanh lại vang lên sau lưng hai người, xế dạ từ lúc nào cũng đã bước đến bên cạnh rồi.
Xế dạ, chẳng phải cậu đi du lịch toàn bộ thế giới sao? Thế nào lại trở về?
Thật xin lỗi Mạ Vịt, lúc đó sự kiện kia không thể có mặt.
Xế dạ không có trả lời mà mang một vẻ áy náy nhìn Mạ Vịt, tuy biết rằng Mạ Vịt cũng không có chết, thế nhưng như vậy cảm giác tự thấy có lỗi vẫn là có.
Không sao, thật vui vì thấy hai người.
Mạ Vịt cùng Xế dạ lại một chỗ khóc nhẹ lên.
Kenji biểu thị bất đắc dĩ, rõ ràng lớn đầu rồi nhưng vẫn vậy à không đúng, Mạ Vịt vẫn 13 tuổi bộ dáng.
Kenji không khỏi cười trộm thú vị một cái.
Cuối cùng Xế dạ mang toàn bộ những gì ở thế giới bên ngoài kể ra, cả khi biết kẻn gì là thần, hay là dựa theo tiêu chí gì tái mà biết kẻn gì xuất hiện, tất cả các loại đều một lượt nói hết, hai người cứ vậy ngồi nghe đến say sưa.
Xế dạ rõ ràng hiện tại trưởng thành hoàn hảo 20 tuổi thiếu nữ, vóc người cân đối cùng mái tóc hạt rẻ vô cùng xinh đẹp.
Kẻn gì cũng hoàn toàn tạo mới cho Mạ Vịt một cỗ thân thể, đây là dựa theo mẫu cái kia không một chút khác biệt, đáng tiếc là ma lực trở về con số 0.
Thế nhưng dù vậy Mạ Vịt vẫn vô cùng vui vẻ tiếp nhận, ma lực không có cũng có thể từ từ lấy lại. Không vì gì cả bởi vì đây là kẻn gì tạo cho.
Còn cũ thân thể Mạ Vịt cứ coi như là đã chết, còn trái tim tiên nữ gì đó Mạ Vịt cũng không quan tâm, cô chỉ quan tâm hiện tại thế nào.
Kẻn gì cũng vậy, trái tim tiên nữ ở đâu, chẳng phải trái tim tiên nữ ở ngay trước mặt hay sao?
Thật xin lỗi Mạ Vịt, ở đây lâu như vậy hẳn cô đơn đi.
Kẻn gì có chút ngại ngùng ấy náy nói một cái.
Thế nhưng vì sao không đến xem ta ô ô?
Lúc này Mạ Vịt tựa như chút hết ra, khóc đến vô cùng thương tâm, hai tay nhỏ lại như búa tạ nện lên ngực kẻn gì bùm bùm.
Xê ra bên cạnh cười cười không nói. Người ta là thần hẳn rất bận đi.
Tất nhiên nếu để kẻn gì biết đang nghĩ gì thì a thật xin lỗi, ta nhưng ăn rồi ngủ chứ có bận rộn gì đâu, ta chỉ vì câu cá mà thôi.
Được rồi, lớn thế này nhưng còn khóc nhẹ, không thấy Sệ Dạ đang cười sao?
Nghe đến kẻn gì nói, Mạ Vịt lại nhìn sang, đích thật Sệ Dạ đang cười, thế nhưng nghĩ lại câu lớn thế này lại không khỏi nhìn ngược xong rồi nhìn người mình, cuối cùng lại đảo mắt qua nhìn dáng người bốc lửa Sệ Dạ.
Chỗ nào lớn, ở đâu lớn ô ô.
Kế tiếp chính là một trận loạn đánh bối bụi.
Kẻn gì cùng Sệ Dạ lúc này ác ý nở nụ cười ha ha.
Cái này lọ ly hợp pháp thật có ý tứ ha ha.
Được rồi, trước tiên Mạ Vịt cần tăng ma lực đã, nếu không sẽ rất mau già, rất xấu.
Nói đến đây Mạ Vịt thật có điểm sợ, ai không muốn trẻ,
thế nhưng nghĩ bản thân bé tí thế này mau già cũng tốt. Kenji như đánh đòn tỉnh mở miệng nói. Vóc dáng vẫn vậy nhưng da nhăn nheo. Mạ vịt lúc này một trận ác hàn thổi qua, ánh mắt hung hăng nhìn Kenji. Quên mất, vì sao Kenji nhỉ không trực tiếp tạo thân thể trưởng thành? Sờ mũi ho khan một tiếng, Kenji nghiêm trang nói. Không thể được, linh hồn không tương thích làm thế nào có thể dung hợp? Thật như vậy phải không? Mạ vịt biểu thị không tin, ánh mắt xanh thẳm nhìn Kenji. Nghiêm túc, không hề đùa, ân thực sự cơ thể như vậy ta vẫn rất thích, không có gì phải tự ti cả. Rất rất thích sao? Mạ vịt phừng một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu đỏ đến mang tai, trên đầu bùng nổ ra một đám khói, đồng thời lọn tóc trên đầu cứ vậy mà ve vẩy. Hắc, rất dễ thương đây. Cười cười, kẻn dị tay móc móc lại lấy ra một khối tinh thể đầy màu sắc đẹp đẽ, mang theo kẻn dị truyền đạt phương pháp hấp thu chuyển hóa, mạ vịt bắt đầu ôm một chỗ cùng viên tinh thể hấp thu lấy. Kẻn dị không thiếu vật phẩm ăn vào một cái tăng cường ma lực, thế nhưng hấp thu tinh thể có một cái khác thú vị hơn, bởi vì nó đơn thuần. Kẻn dị cũng mang đến cho hai người phân biệt hai miếng hoa quả to bằng nắm đấm, đây là cắt ra từ trước đó chân thần sắp sinh ra. Hy vọng ăn vào có thể sinh ra thần cách đi, nếu không thì thần thể cũng không tệ lắm rồi. Hai người tuy tò mò nhưng ăn xong hai người sắc mặt đại biến rồi, hai người hoàn toàn nghiêm túc im lặng lại tiếp thu cuồng bạo sức mạnh kia. Kenji cũng không có ý định làm phiền hai người, bản thân lại một phương hướng khác bước đi. Phương hướng Kenji bước đi cũng chính là sệ dẹp phương hướng, ngay từ sớm Kenji phát hiện rồi, chỉ là Kenji không có nói ra mà thôi, lúc đó Mạ Vịt cũng có phát hiện, thế nhưng Kenji đến trước một bước. Mạ Vịt linh hồn hình thức vẫn có thể sử dụng căn bản ảo thuật, nhưng có vẻ như hiện tại không thể rồi, dù sao thì cũng mới thân thể nha. Không biết được sệ dẹp hao tâm nhằm vào trái tim tiên tử, nhưng thực ra lại là bộ túi da không hề có gì thì sẽ thế nào đây, bất quá không quan hệ, túi da cũng không cho phép cầm đến. Kenji nhếch miệng hướng về một phương hướng đi đến. Do các loại thay đổi, ổ chuột cũng không có được sinh ra, ải hển cũng không có đầu quân, thế nhưng sệ dẹp hiện tại không có quen biết mạ vịt duyên cớ, bồi dưỡng được đủ các loại thủ hạng, tất cả thế nhưng đều vô cùng khủng bố, so nguyên tắc hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt lần này hắn hoàn toàn mang theo một đám thủ hạ đây, nhìn qua thì có vẻ như là đang mang quà đến cho ta đi nào. Hà hà không tệ. Ta ngửi thấy mùi cờ dân ổ ba. Ai là kẻ phát ngôn cho hắn ba? Người nào ba? Kenji lời nói vừa vang lên, bất chợt tất cả đám người giật mình quay ra, diện phần sệ dẹp có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Là ngươi sao? Ngươi là kẻ phát ngôn thay cho cờ dân ổ. Hướng về cô gái tóc vàng nhìn qua, Kenji bất chợt giật mình một cái, không nghĩ đến à, tên kiếp nhưng là có một mặt biến thái như vậy. Tất cả cút đi, ta cần cô ta lưu lại mà thôi. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng biết chúng ta là người nào? Không được. Sệ dẹp lúc này cũng căng miệng quát một cái, thế nhưng muộn. Ngay vừa dứt miệng sệ dẹp vội vàng nhìn qua tên thuộc hạ, hắn căn bản không tiếc một tên thuộc hạ, hắn nói không được ý là không cho tên thuộc hạ vô lễ mà thôi. Nhìn qua chỉ thấy quỷ vật đang dần dần phân giải tan biến trong thế giới này. Thứ năm. Đám người hít một hơi lạnh, đối phương chỉ một ánh mắt tiêu diệt một con quỷ. Lời nói của thần là vô giá, mệnh lệnh của thần là tuyệt đối, dung nhan của thần là cấm kỵ, các người đám thấp kém phải cung kính thần. Kenji ánh mắt vi vi dương cao lên nhìn xuống, ngay lập tức quy tắc khóa lại không gian tứ phía, nằm trong vùng này cho dù không có bị tịn ngưỡng Kenji ảnh hưởng vẫn phải dứt khoát nghe lệnh. Không được. Đi mạ gì ạ nào có thể quỳ xuống, hắn nhưng là cùng với thần cờ giận nộ hợp thể, tất nhiên hợp thể chỉ là một tia phân thân mà thôi, thế nhưng dù vậy cũng không thể. Lúc này đây đi mạ gì ạ cả cơ thể bùng nổ lên một ngọn lửa bập bùng, đây đâu còn đi mạ gì ạ nữa, cô hiện tại là cờ giận nộ. Hi hi, cuối cùng cũng chịu xuất hiện sao? Thật không nghĩ đến kiêu ngạo như ngươi lại không phân biệt được giới tính đấy, thế nào lại là cùng một cô gái kết hợp rồi? Ai nói ta là giống được? Cờ giận nộ mang theo giọng nói như trẻ em khóc vô cùng kinh khủng nói ra, kèn gì cũng vì thế lâm vào sững sờ trạng thái. Lẽ nào ngươi là? Hừ, mấy trăm năm rốt cuộc mới phát hiện sao, không khỏi quá làm người thất vọng đi. Cờ giận nộ tựa như ngạo kiều một dạng nói, còn xung quanh sớm bị công ngưng kết lại rồi, kể cả sệ dẹp không ngoại lệ, nếu như đi mạ gì ạ thì không thể làm nổi bước này, nhưng cờ giận nộ lại khác, dù cho có là phân thân đi chăng nữa vẫn đủ sức đóng băng thời gian lại, kể cả là sệ dẹp. Quyển 6 chương 26, tình trùng nảy mầm, muốn cắt là cắt sao? Nhìn cờ giận nộ ngạo kiều kèn gì tê cả da đầu, lưng mồ hôi lạnh chảy xuống. Thật xin lỗi, là ta vô ý, ta không nghĩ ngươi lại là bản nhân. BD, ngươi nói cái gì ba? Rít gào một tiếng khủng bố, Kenji lần này nhưng là tuyển hạng chạy, dù sao thì bản thân chọc giận đối phương là sai rồi, mà đôi lúc cũng phải thông cảm, dù sao thì sinh ra không có quyền chọn giới tính. Thật hung dữ a. Xé rách không gian xuất hiện một nơi khác, Kenji âm thầm tự nhủ lần sau không thể chọc giận pháo thủ lẫn cúc hoa vương. Cờ giận nổ thấy Kenji chạy đi cũng liền biến mất, trả lại thân xác cho đi mạ gì ạ. Tuy lấy cờ giận nổ thân phận, nhưng phát sinh hết thảy đi mạ gì ạ đều rõ ràng. Thật không ngờ ban nãy người kia cũng là thần đấy, thế nhưng có vẻ hai người này hiểu lầm lẫn nhau thì phải. Qua đoạn này hiểu lầm càng thêm hiểu lầm đi. Vậy hạ, trở lại thôi, có vẻ chúng ta không được phép xâm nhập sâu thêm nữa. Ngươi nói đúng, trở lại thôi. Sệ dẹp không vui không buồn quay mặt rời đi. Nhưng vậy hạ, câm miệng là cả, trở lại thôi. Lúc này nào ai còn dám cãi lại nữa, hết thảy mọi thứ trở lại ngoan ngoãn như cũ. Nào nào, cô ta có thể không ở lại nhưng vẫn phải có một người ở lại a, nào có dễ dàng như vậy. Kèn gì một bên vắt chéo chân lại cười như không nhìn sâu trong mặt kính trước mặt, được rồi liền tuyển cô bờ rằng địch chan. Hướng về không gian cắm bàn tay vào, túm lấy cổ áo cô. Không một tiếng động kéo vào hát động. Cả quá trình bờ rằng điệp chỉ kịp a một tiếng rồi mất hút.
Sách Bợ Rằng Điệp như sách con gà kèn gì lưng thững bước đi, Bợ Rằng Điệp căm thầm kêu khổ, cô liền phát hiện toàn thân cứng đờ không chút nào vận dụng được ma lực rồi.
Anu,
nâu nâu cái gì, đi theo ta cơm no rượu say không lo chết đói.
A a trước hết thả ta xuống a.
Bợ Rằng Điệp căm thầm lắc đầu nói, kèn gì cũng vô cùng hào phóng thả xuống, lúc này Bợ Rằng Điệp mới vô người mình chỉnh lại quần áo.
Cái này cũng quá bại lộ điểm đi, kèn gì cười khẽ.
Bợ Rằng Điệp trên người chỉ duy nhất một bộ bikini và một chiếc áo choàng khoác bên ngoài.
A4.
Bộ mắt ta. Đang lúc kèn gì thỏa mãn sở thích bé nhỏ, bên trên tháp đồng hồ, Cờ Giận Nộ hướng về chiếc gương nhìn nhìn. Cả cơ thể Cờ Giận Nộ được bao quanh bởi những miếng băng trắng giống y hệt sắt ướp, lúc này Cờ Giận Nộ từ từ kéo xuống sợi dây bạo lộ ra một mái tóc tím rũ xuống dưới, khuôn mặt cũng từ từ mà lộ diện. Một khuôn mặt xinh đẹp không sao tả hết, một khuôn mặt vốn dĩ không dành cho loài người, một khuôn mặt mà người ta chỉ có thể đem ra tả đối với thiên sứ, giờ khắc này con mắt trên khuôn mặt lóe ra một tia tức giận. Dám nói ta là hai giới tính chờ đấy. Cờ Giận Nộ gỡ trên người toàn bộ băng vải xuống đất, lôi có lon có cực kỳ chết người vóc dáng, từ lúc xuất hiện có ý thức cô còn chưa bao giờ lấy hình dáng này gặp gỡ ai, toàn bộ từ đó đến giờ đều như xác ướp một dạng. Trước tiên xóa bỏ cái chủng này trước, thật nguy hiểm ý nghĩ. Cờ Giận Nộ ánh mắt không tin tưởng lẩm bẩm nói, kế tiếp đó chính là chui vào dòng sông thời gian rồi. Hẳn là chặt đứt đi đoạn này nhân quả. Cờ Giận Nộ ánh mắt lấp lóe nhìn bên cạnh khung hình, nơi đó thình lình chính là kẹn gì hình ảnh.
Không khả năng.
Rốt cuộc ngươi là thứ gì, ngươi không phải thế giới này đồ vật. Cờ Giận Nộ kinh hãi, cô nhìn thấy gì? Rõ ràng định chặt đứt đi thế, nhưng phút cuối trong hình ảnh kẹn gì bỗng nhiên nhoẻn miệng cười về phía cô, thế còn chưa hết, nhiều hơn nữa là khi cô chặt đi đoạn này khung hình, nhưng rõ ràng chui qua không thể tác động lên.
Chỉ có hai khả năng.
Kẹn gì hoàn toàn nắm giữ thao túng thực tại bậc cao, loại thứ hai, kẹn gì không thuộc về thế giới này cho nên khái niệm về kẹn gì không hề tồn tại, cho dù cô là thần cũng không cách nào tác động lên kẹn gì từ xa.
Thôi xong, ta ngu quá biết thế từ đầu không rời khỏi đây.
Cờ Giận Nộ tự nhìn sâu vào tương lai, căn bản cột rễ nhỏ nhoi bắt đầu vươn lớn lên, chân chính phản triển cũng ngoài dự đoán.
Không nghĩ
thứ gọi là tình cảm này cũng phát sinh lên người, còn là không thể cắt đứt, đây là trước kia ngươi nói ta không hiểu đó sao, không thể cho phép nó xảy ra.
Cờ Giận Nộ ám đạo không ổn, cuối cùng không còn cách nào chính là tự phong ấn bản thân, cả cơ thể hóa thành một tượng đá không hề nhúc nhích.
Thật không nghĩ ra 18 tên kia mắc phải, ngươi rồi sẽ lại là người tiếp theo, tình cảm.
Nực cười.
Ảng Xệ Dèm bất chợt xuất hiện tại chỗ nhìn Cờ Giận Nộ thở dài, hắn rõ ràng nhất Cờ Giận Nộ mắc phải cái gì, Cờ Giận Nộ mắc phải tình trùng đây vốn dĩ là thứ đồ vật những người như bọn hắn không thể nào có, Cờ Giận Nộ cũng vừa phát hiện. Tuy chỉ là mầm móng nhỏ bé, mà cô lại là thần thời gian, cô rõ ràng trong tương lai mầm móng nhỏ này chắc chắn sẽ lớn lên, dứt khoát chính là tự phong ấn bản thân.
Phút cuối lựa chọn không dám cắt đứt mà lại lựa chọn tự phong ấn sao?
Ngu xuẩn, học theo tên kia xuống phàm giới, cuối cùng mang về kết quả không thể nào đau hơn, tốt nhất ta vẫn là không nên rời đi tốt.
Ảng Xệ Dèm thở dài thêm tiếng nữa mới biến mất, hiển nhiên đây là đang hiểu lầm Cờ Giận Nộ, hắn còn tưởng Cờ Giận Nộ là không dám cắt tình trùng mà lựa chọn phong ấn, nhưng hắn đâu biết hắn nhầm, Cờ Giận Nộ căn bản không thể làm được, kẹn gì nằm ngoài khái niệm lẫn thực tại. Ngay cả dòng sông thời gian cũng không thể tìm thấy, Cờ Giận Nộ hết cách mới phải dùng loại này hạ sách. Tất nhiên những thứ này kẹn gì không biết, hắn vẫn còn đang vui vẻ nhìn xem Bợ Rằng Điệp diễn kìa, xác thực Bợ Rằng Điệp rất xinh đẹp thế nhưng cũng chỉ mang trở lại trêu chọc tí thôi, đối với Bợ Rằng Điệp kẹn gì ấn tượng cũng không có bao nhiêu.
Trêu đùa đến Bợ Rằng Điệp khí giận phát khóc, lại giận đến run rẩy, kẹn gì rốt cuộc mới thả đi một con đường.
Ha, vẫn là mạ vịt lọ lì hợp pháp muôn năm.
Kẹn gì ha hả một cái biến mất trong chỗ sâu, để lại Bợ Rằng Điệp dậm chân tức giận rời đi.
Tựa hồ có cảm giác như bản thân vừa mất mát cái gì đâu.
Hẳn là phát hiện giới tính thật Cờ Giận Nộ nên vậy sao?
Tốt nhất lần sau vẫn là lấy toàn chi soi kỹ cho thỏa đáng, đối với những người có thực lực cao vậy cũng không phải liếc là ra, có lẽ dành thời gian soi xem sẽ dèm, nếu không hắn lại là một cái gây nữa thì mệt mỏi, bản thân vẫn còn vô cùng tự tin bản mặt mình.
Tự đủ kèn gì càng cảm thấy hợp lý, dù sao bây giờ xã hội A rất là đa dạng, đủ các thể loại giới tính lẫn lộn không biết đâu mà lần.
Hắn cũng không biết vì hắn mà có một người tự phong ấn chính bản thân vì cắt đi chỗ tình trùng lẽ ra không nên sinh ra kia.
Nam.
Chủ thể vì cái gì phong ấn?
Lúc này ẩn giấu trong người đi mạ gì ạ phân thân Cờ Giận Nộ tự đủ một câu.
Tuy Cờ Giận Nộ tự phong ấn, thế nhưng phân thân cũng không phải, đây là Cờ Giận Nộ tách bản thân ý chí sinh ra, mọi thứ phân thân làm Cờ Giận Nộ đều biết, thế nhưng những gì bản thể làm phân thân lại không hề biết.
Kèn gì giờ thì vui rồi, nhưng Cờ Giận Nộ thì không, hiện tại cô đang trong thế giới giấu kín tự mình tiến hành tẩy não đản sinh mới.
Không được vì cái gì đau như vậy.
Cắt đứt người khác thì dễ, nhưng để bản thân tự tiêu diệt đi tình trùng lại khó càng thêm khó, muốn xóa đi lại đau, muốn tẩy đi nói muốn là nói dối, muốn giữ lại thì không được.
Không được rồi khác nào tự hành hạ bản thân, thế nhưng vì cái gì muốn xóa đi cái này gốc rễ lại càng ngày càng lớn một chút phải chịu đựng.
Thế là Cờ Giận Nộ lại bắt đầu quá trình tự làm khổ bản thân để lau đi cái kia căn tình cảm mới chống nợ.
Nhưng Cờ Giận Nộ đánh giá sai sức mạnh nó rồi, khi càng muốn xóa đi nó, thì sự phát triển của nó càng nhanh, cứ mỗi lần như vậy hình bóng kẹn dị càng ngày càng ngưng thực một chút, chìa khóa cắt đứt hoàn toàn duy nhất nó đi là xóa đi cùng kẹn dị liên hệ trong quá khứ, thế nhưng kẹn dị căn bản không tồn tại trong dòng sông thời gian cho nên không thể làm gì hơn nữa.
Mặc kệ bao lâu ngàn năm, 10.000 năm hay triệu năm cũng phải xóa, thần không được phép có thứ này.
Cờ Giận Nộ quyết tâm đến cùng chịu đau đớn từ từ mài mòn đi kẹn gì hình ảnh.
Đoạn thời gian này cuộc sống ba người có thể vô cùng tốt,
Xê Dạ tựa như một cái to xác mà chưa lớn thiếu nhi, còn một bên thì cực phẩm hợp pháp lọ lì liên tục quanh quanh yến yến bên cạnh, giờ này thật tốt hưởng thụ, ha ha. Quyển 6 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, đến gì tải. Ngày hôm sau, tinh thần sảng khoái bước ra khỏi phòng, thình lình đằng sau khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không dám gặp ai cũng ló ra. Nhìn mắt đám người đang cười trộm cô liền câm nín, hết sức xấu hổ à, mạ vịt trong lòng thầm mắng kẻ đến gì, hôm qua nhưng là trước mặt nhiều người như vậy kéo vào đi, lần này còn dám nhìn mặt ai à. À ha, được rồi lần này liền đến gì tại một chuyến đi, cũng lâu không có trở lại, nghĩ đến trở lại nhìn một lần sau. Muốn muốn. Mạ vịt vẫn chưa có mở miệng, sau lưng một thân ảnh vọt chạy ra ngoài, thậm chí một bên giày vẫn còn chưa mang lên xong, tựa hồ rất sợ bị bỏ lại một dạng. Từ từ kéo ngã giờ. Do từ trong bước ra bất đắc dĩ nhìn vậy cổ, xong lại nhìn mạ vịt mang lên thâm ý cười một cái. Mang theo ba người rời đi, đến nỗi Lý Sạ Nạ liền mang lý do bổ túc cùng ỉnh vịu nên không đi rồi, kèn gì cũng liền rõ ràng Lý Sạ Nạ ý nghĩ, đây là vì tạm thời chưa muốn người khác biết vội, tuy rằng như vậy rất không phải nhưng nghĩ đến nếu bản thân chưa trở lại có thể giúp họ càng thêm cố gắng mới tốt. Và, ba ba đây là gì tại sao? Tốt nhiều người a. Đám người đang nhậu nhẹt vui vẻ nói chuyện, đông dưng một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí. Đám người không khỏi kinh ngạc nhìn ra, đây rốt cuộc con cái nhà ai a, tốt dễ thương. Lọ lì ta bộ váy kết hợp với cơ thể nhỏ nhắn nhún nhảy vào trong, không khỏi khiến những người khác sáng mù con mắt. Và đây ở đâu ra một tiểu công chúa nha, thật đáng yêu a. Lúc này cả nạ thả xuống bầu rượu trực tiếp vọt lên bóp mặt hì hì nói. Thế nhưng trên trán ngay lập tức buốc lên một mảnh hắc tuyến, thầy cô bịt mũi một bộ ghét bỏ, đây nhưng toàn mùi rượu đây. Chạy nhanh qua đấy. Hướng thầy cô nói một câu, sau đó nhìn về phía mọi người mỉm cười một cái, thế nhưng cái nụ cười này khiến đám người căng cứng lại. Phía sau lưng hai người nữa lại bước vào, do thần sắc không thể đổi chỉ là hiếu kỳ nơi này người mà thôi. Mạ Vịt nhìn xung quanh đám người hài lòng ôn hòa cười một tiếng, đây là nhà cô đấy. Bên đó Mỹ Dạ Dện sững sờ nhìn tổ hợp này, tuy rằng người thay đổi nhưng kẹn gì khuôn mặt vẫn in ấn trong lòng đây. Người đến, thật tốt trả thù một lần. Trên lầu 2, Lạ Sở ánh mắt sắc bén cười lớn một cái, một tiếng lôi điện vang lên, cả người hắn biến thành một viên lôi điện lóe lên hướng kẹn gì đâm đến. Nhìn Lạ Sở lao đến như điên, kẹn gì không khỏi cau mày một cái, tên này nhưng là chó điên hay sao? Sau đó lại hướng về Lạ Sở một chỉ điểm ra. Đơn giản như vậy, không gian bắt đầu ba động rung nhẹ. Dưới đất không có dấu hiệu mọc lên bốn sợi xích đen kịt gắt gao khóa lại tứ chi Lạ Sở. Cái gì? Lạ Sở nhưng là đơn giản như vậy bị chế trụ phải không? Kinh ngạc thì kinh ngạc rất nhanh sau lưng đám người một đám lửa cháy lên, Nặt một thân biệt lập tách ra đám người. Hỏa long gầm. Vang một tiếng, trước mặt Nặt một tầng tiêu ký ma thuật hiện, khuôn miệng bắt đầu thành hình gầm ra một cột lửa phá đi. Nặt cũng không quan tâm nhiều, chỉ biết người này đến nhưng nhanh chóng chế trụ Lạ Sở, trước đánh rồi nói. Thế nhưng hắn nhanh chóng cứng ngắc lại rồi. Giòn đạp bước nhẹ nhàng lên trước nỉ non. Không biết rồng với phượng hoàng, lửa ai so mạnh hơn đây? Bàn tay bắt đầu dục dịch thành một chảo lửa, John không nhíu mày chút nào giơ tay ra ngăn chặn cột lửa trực tiếp bóp nát. Là hắn quá yếu sao? Hay là? Được rồi không cần động thủ đi, ta đến tìm mạ cả rổ, các ngươi làm gì thì tiếp tục làm chuyện ấy đi. Lắc đầu nhìn mấy người, kèn gì hướng lên lầu bước đi, thế nhưng nào có chuyện dễ như thế, gật lật nghệ giả không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt. Phân biệt hai bên một cột băng xuất hiện chắn đi lối đi, một thanh kiếm gác ở cổ kèn gì. Mạ vịt một bên hài lòng gật đầu đám trẻ này không tệ lắm, đúng không mạ cả rổ? Vâng, mạ vịt sát mạ. Mạ vịt không ai hay biết đã đứng trên lầu, bên cạnh còn có mạ cà rồ. Mạ cà rồ vẻ mặt cực kỳ đặc sắc thế nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, lại nhìn Lạ Sở bị ghim chặt khuôn mặt vặn vẹo mà bất đắc dĩ. Khẽ cười một tay chạm vào kiếm đẩy ra, một tay khắc gác lên tường băng cũng tương tự hóa thành mảnh vụn tiêu tán, song xuôi lại hướng John lẫn cái cổ vẫy tay ra hiệu lên lầu. Đám người tính một lần nữa ngăn cản nhưng lại cảm nhận được bản thân một cỗ lực lượng đè ép lên người không thể động đậy mới biết buông tha, bọn hắn cũng cảm nhận được những người này không có ác ý, hơn nữa mạ cà rồ cũng ở trên lầu. Hiển nhiên không được mạ cạ rổ cho phép thì mọi chuyện đã có khác kết quả. Thầy cô bĩu môi không có đi cùng mà là nhảy nhót lung tung, tất nhiên John cũng không có quá nhiều lo lắng, phản chính cái cổ sẽ không có chuyện gì cho nên dứt khoát theo sau cái gì. Theo sau đó Mỹ Dạ Dện cùng Nghệ Dạ cũng theo sau lên lầu, còn Nặt Lẫn Gơ dự định đi lên lại ngay lập tức bị thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt cho đặt xuống. Chưa lên đến cấp S không được phép lên lầu. Mạ cạ rổ không lưu tình mắng một tiếng. Cái gì, nhưng ta đã rất mạnh có được không, còn Mỹ Dạ Dện A. Thì, chưa được đâu Nặt. Mỹ Dạ Dện che miệng cười khẽ một tiếng lại cho ập màn một cái ánh mắt, nhìn đối phương gật đầu cô mới đi lên. Hoa Ủy San định trở lại rồi. Satan Mỹ Dạ Dện. Ập màn vui mừng cười một tiếng lại tiếp tục không để ý, hắn rõ ràng người trước mặt không ác ý, dù sao trước đó hắn là người cứu hắn, hơn hết hắn rõ ràng Mỹ Dạ Dện luôn mực nhớ đến thân ảnh là ai nha. À, không cần như vậy khẩn trương nha, hôm nay rảnh rỗi nên đến chơi mà thôi, thuận tiện Mạ Vịt cũng muốn trở lại đây thăm một chuyến. Quả nhiên hai người quen biết ta xem ra thời gian này là biết. Mạ Cạ Dô nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Ngươi không tò mò vì sao Mạ Vịt đã chết mà nơi đây vẫn còn một cái sao? Không, ta vẫn tin Mạ Vịt sẻn sẩy còn sống. Mạ Cạ Rồ chắc nịch trả lời một tiếng. À, nếu vậy thì ngươi đã đúng. Kèn gì khép cười một cái, sở dĩ trước đó kèn gì tái tạo thân thể cho Mạ Vịt vì còn một mục đích nữa, đó là vì thân thể cũ Mạ Vịt vẫn dính lời nguyền, tất nhiên linh hồn cũng tương tự nhưng lời nguyền nịch đảo này áp dụng lên thân thể thì được, còn bất tử vẫn là linh hồn đến gánh chịu. Muốn thoát khỏi trừ phi ẳng sẽ dẻm tự động hoặc là giết chết hắn, thế nhưng là kẹn gì lúc đó cũng không rảnh đi tính toán với ăn xệ dẹp, ngược lại giết hắn thì xệ dẹp cũng thu được chỗ tốt nên không làm, cho nên là dứt khoát tạo mới thân thể cho Mạ Vịt, như vậy càng nhiều chỗ tốt hơn. Vậy quan hệ hai người? Hả, không giống như là người một nhà sao? Nghe kẹn gì nói những người nơi đây đều im lặng lại, hệ dạ cùng mỹ dạ dện rất hiểu chuyện không có lên tiếng, lắng nghe là tốt rồi. Thế nhưng hai người dị dạng vẫn là có, hệ dạ tựa hồ nhớ lại bản thân quên đi một chút gì đó rất quan trọng, còn mỹ dạ dện lại như mất đi gì đó khó hiểu cảm xúc hai người đang lẫn lộn. Như vậy đứa trẻ dưới kia cũng là không có. Dứt khoát trả lời một câu, Mạ Vịt lườm xéo kẹn gì một cái, từ lúc nào là vợ chồng nhà, thế nhưng là thân phận này tựa hồ cũng không tệ lắm. A, tẩy cổ là con gái ta cùng hắn, không phải của Mạ Vịt. Do lúc này lên tiếng nhận chủ quyền, tẩy cổ là hòn ngọc quý của mình làm gì có chuyện người khác nhận, mẹ hai, mẹ ba có thể nhưng ta mới là người đẻ ra đây. Trong lòng thoáng đắc ý một hồi, John bất giác cười khẽ một cái, trước đây nhưng bị cưỡng đoạt nhưng là một phát ăn ngay cũng quá là nhạy đi. Mà cả rổ xem như hiểu gật đầu một cái, thế giới này cũng không cấm đa thê loại hình, vì thế việc kẻn gì có bao nhiêu vợ hắn cũng không quan tâm, dù sao thì gặp được Mạ Vịt hắn cũng rất vui, thật hận không thể lập tức vọt đi tìm thành viên cũ khoe khoang. Nhận ra mà cả rổ ý định, Mạ Vịt chặn tay nói đừng một cái. Việc ta còn sống ở đây không thể tiết lộ, rất phiền phức, ta chỉ nghĩ đơn giản vui sướng qua ngày nhìn gì tài phát triển mà thôi, còn những chuyện khác ta không muốn nghĩ. Hiểu rồi gật đầu một cái. Mà cả rổ không tiếp tục đề cập cái này suy nghĩ nữa. Lúc này Kenji lại lên tiếng. Mục đích đến đây chơi là thật, ngoài ra cũng vì hệ ra. Vì ta. Ta sao nhưng chúng ta không có quen biết. Đúng rồi, thế nên mới nói muốn quen biết ta mới đến đây không phải sao. Thôi được rồi, trước giải trừ phong ấn ký ức rồi nói đi. Quyển 6 chương 31, gặp gỡ ý cả rủ gà. À, kém chút quên, trước đây ít phút ở đây xảy ra chuyện gì vậy, ngoài cửa nhưng rất nhiều thanh sắt cắm nha. Tuy biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng Kenji vẫn lơ đãng hỏi một câu. Đồng thời ngón trỏ cũng hướng về trán hệ dạ giải khai phong ấn ký ức. Nghe kèn gì hỏi, mọi người cũng không có bị hành động mở ra phong ấn hấp dẫn, Mạ Lạ Dồ chỉ lắc đầu một cái nói. Là ma thuật diệt rồng sắt của hội phẹn tuần. Ha, ra vậy, chắc không được lúc ta mới đến, cả đám nhặng xị cả lên. Hoàn thành rồi, chỉ còn đợi hệ dạ tiêu hóa chút ký ức, kèn gì cũng đánh lên một luồng ma thuật du ngủ để tránh đau đớn. Bèn sẽ gì ẩn cho ngươi một nhiệm vụ, bắt lại rồng sắt đi, ta không muốn lần sau tới lại như một bãi rác đâu, hiểu. Lúc này sợi dây truyền đeo dưới cổ hệ dạ sánh lên một đoạn lại ảm đạm, rõ ràng đây là bên trong đáp lời. Kenji lại quay về phía Mỹ Dạ Dện thả ra một câu. Xem ra ngươi lên tầng 2 chính tỏ ngươi có thể chiến đấu trở lại rồi hả? Thấy Kenji đang hướng mình hỏi, Mỹ Dạ Dện gật gù một cái. Nếu ngươi đã tự mình vượt qua được nỗi sợ hãi, như vậy ngày mai liền đến chỗ ta đi, có cái này hẳn sẽ khiến ngươi thỏa mãn, còn phẹn tủng cái gì ngươi không cần lo, bèn sẽ gì ẩn giúp các ngươi xử lý chính là. Đến chỗ ngươi sao? Của ngươi linh hồn quỷ là ma thuật mượn sức sẽ không giúp ngươi mạnh hơn đâu. Phản chính nó còn chặn đi tương lai phát triển. Nhưng mà, ngươi không cần lo lắng, như vậy liền mai gặp đi. Tẩy cổ đi thôi. Tẩy cổ hôn bẹp lên mặt cả nạ một cái lưu luyến không rời, cuối cùng mới chạy lên ôm lấy kẻn gì phất phất tay tạm biệt. Mai lại đến nha. Cả nạ híp mắt hình bán nguyệt cười, đồng thời hôn gió hướng cái cổ một cái. Đây là cái gì động tác võ thuật, chẳng phải ban nãy còn chê người ta mùi rượu nha. Kẻn gì lắc đầu nhìn tẩy cổ, đồng thời hướng lạ sật bấm tay một cái, phía đó từng sợi xích bóng tối cũng đứt gãy rơi xuống đất. John hướng nặc cười một tiếng, nói một câu mà không ai tìm ra câu trả lời. Hy vọng một ngày nào đó có thể gặp chân chính nó, ngươi còn chưa đủ. Đây là vì đang nói với ỉn mèo không phải nặt. Thật sự có như vậy muốn đánh nhau sao? Kenji cười mắng một tiếng, bốn người rốt cục rời đi. Đứng trước cửa, Kenji lặng yên nhìn mấy thanh cổ sắt không khỏi khẽ lắc đầu. Đến mà không trả lễ thì cũng không phải đạo đái khách rồi. Hướng mấy thanh sắt ngoắc ngón tay, cũng theo đó từng thanh sắt bắt đầu lơ lửng nâng lên. Đến từ đâu thì về nơi đó đi. Siêu siêu siêu. Từng tiếng xe gió vùn vụt bay đi, tốc độ so dĩ vãng càng thêm khủng khiếp, nhanh đến nỗi không khí nơi từng cổ sắt đi qua trực tiếp bốc cháy. Từng cột sắt cũng như vậy mà biến mất. Cả quá trình không ai nói một câu, mà nói cũng là như vậy cho nên bỏ đi. Chưa trở về vội, mọi người hướng về quảng trường đi đến. Lúc này đây phía sau lưng bốn người cũng có thêm người đang nhìn rồi, là tổ hợp ba người đang hướng phía mình tới. Khí chất không tệ, kiếm thuật không sai. Ánh mắt liếc nhìn nữ nhân một cái tỏ vẻ tán thành, chí ít so với hiện tại hệ giả mạnh hơn một chút. Như vậy, các ngươi chặn đường ta là vì ý gì đây? Ta nhớ ta cũng không cùng sát thủ có liên hệ đi nhỉ? Kenji hướng ba người lặng yên nói một câu, lẽ ra cũng không cần nói đâu, trực tiếp chụp chết là được. Nhưng như vậy sẽ không vui. Mạ Vịt cùng cái cổ trở lại trước a. Mạ Vịt hiểu ý cười một tiếng, kéo lên tay nhỏ cái cổ một đường bay đi. Ba ba, mama trở lại sớm nha. Cái cổ cười cười hướng hai người phất tay một cái, cô rõ ràng kẻn gì cho cô về trước là ý gì, dù sao thì yêu tộc sinh ra cũng không giống như những cái khác, bình thường hồ ly đã biết đi săn khi chào đời được vài tháng tuổi, huống chi cái cổ cũng đã 9 tuổi. Tất nhiên vì sống trong gia viên ít tiếp xúc bên ngoài nên cũng không giống như cái khác, nhưng một chút suy nghĩ là phải có, chủ yếu cho mình trở lại trước vì không muốn thấy cảnh giết người a. Nhìn đến hai người rời đi, Kenji mới hứng thú nhìn ba người cười khẽ nói. Thế nào? Không trả lời sao? John ánh mắt nhìn Ly Ỷ Cạ Dù Gạ, hiện tại hai người ăn mặc khá tương tự, chỉ là Ỷ Cạ Dù Gạ càng thêm hở bạo mà thôi, hai người ánh mắt chạm nhau không khỏi nhìn thấy vài nét tương đồng. Các ngươi quá yếu ngay cả tư cách để ta vui lùa cũng không có. Lắc đầu bắt lại tay John, hai người vui vẻ như đôi tình lữ đi ngang qua, đây là trần trụi khiêu khích, hoàn toàn không để ba người vào mặt. Thế nhưng nói là vậy, hai trong tổng số ba bắt đầu biến thành tàn ảnh phân biệt hai bên kẹn gì đánh tới. Nhớ kỹ ngươi giết ngươi tên. Phước ba, ta không cần biết các ngươi tên gì, cũng chẳng cần rõ ràng các ngươi xuất thân từ đâu, những kỹ thuật ám sát ngươi vừa sử dụng, ta đã dùng thậm chí từ lúc các vị thần các ngươi tôn sùng còn là dọn chất lỏng rồi, cho nên đừng lấy nó ở trước mặt ta khoe khoang. Nhìn ngã gục xuống đất người đàn ông cơ bắp lẫn cái đầu chim cú, thình lình dưới ngực vị trí trái tim giống tuyết, kẹn gì nỉ non một câu. Trên tay một quả tim vẫn còn chút co giật đang tràn ra máu tươi, kẹn gì lại hướng mặt nhìn bên cạnh, ở nơi đó một thân ảnh có phần tương tự vạm ải nước ra đang hị bàn tay mình kẹp lấy, kẹn gì lại tiếp tục nói. Thấy không các ngươi yếu đuối biết bao nhiêu. Giờ há miệng ra đi. Ánh mắt lạnh xuống, ngón tay phát lực, thanh niên bị kẹn gì ngón tay kẹp như kìm bóp mở ra miệng, tay bên kia cầm lấy quả tim cứ vậy mà nhét thẳng vào miệng, bất kể đối phương mồ hôi lẫn biểu cảm sợ hãi lan tràn dãy rủa. Đánh ngược một cái, thanh niên nuốt trọn trái tim đồng bạn, đôi mắt trợn trắng ngã ngất lịm xuống đất. TSG. Thế còn chê? Phải dài giờ hắn sẽ khen ngon đấy. Kẹn gì khoe miệng cong lên, đôi chân nhấc nhẹ lên đặt xuống, đầu lâu thanh niên cũng vậy mà bể ra hốc bắn tung tóe. Biết không, ta vốn rất hiền và dễ tính nếu có người biết cách cư xử đấy, thế nhưng mà nha, ta không thích người khác chặn đường ta, nhưng mà ta hỏi lại không nói, đấy là bất kính với thần, ngươi hiểu chưa? Y cả dù gã nào còn dám im lặng, ánh mắt kinh khủng nhìn đồng bạn thảm trạng, vô ý thức gật đầu một cái, quá độc ác. Tuy bản thân cô cũng là sát thủ, thế nhưng cảnh tượng như này có bao giờ diễn ra sao? Đặc biệt hơn đồng bạn cô thực lực cũng không yếu, thế nhưng ban nãy liền dễ dàng chết thảm. Cô chỉ kịp thấy hai bóng đen che lại cái gì, kế tiếp đó tựa như hai người bị đình chỉ, và trong khoảnh khắc ngắn đó trong con mắt co rút lại, hai người hoàn hảo bị chế trụ, một người bị moi tim chết tại chỗ, một người bị bóp cổ không thể động đậy. Đến lượt ngươi đấy, thử lên xem nào, yên tâm, đối với phụ nữ ta vẫn rất ôn nhu đấy. Không biết từ lúc nào, Kenji xuất hiện trước mặt Ikazuga, hai người thân thể hiện tại sát nút nhau, bên ngoài nhìn vào giống như tư thế ôm nhau vậy. Kenji hít một hơi mùi cơ thể mới từ từ bên thai Ikazuga nhỏ giọng nói. Đôi mắt trắng dã, mồ hôi lạnh ướt cả lưng, Ikazuga không kịp suy nghĩ nhiều vội vội vàng vàng nhảy lùi ra sau, đồng thời trên tay thanh cả tạ nạ dài cũng rút ra. Không tệ lắm. Một lần rút kiếm nhưng có nhiều như vậy biến hóa là bản thân tự ngộ ra sao? Đích thật phần thiên phú này mạnh hơn hệ dạ rồi, đáng tiếc nguyên tắc thua vì nhân vật chính quang hoàn. Như vậy liền để ta cải biến ngươi đi. Khẽ cười một cái, Kenji khép hở ngón tay lại cũng tương tự vung ra. Dựa theo tay Kenji rung động, vô vàn kiếm ảnh bắt đầu sinh ra, từng lưỡi kiếm bắt đầu loạn chém với kiếm ảnh của Ikazuga. Chưa được. Ikazuga đôi mắt đẹp lưu chuyển một cái, gốc cao vừa cạch chạm đất, trên tay thanh kiếm đã tra trong vỏ lại một lần nữa mạnh mẽ rút ra. Lại thêm một lần, từng tia lốc xoáy lửa đàn chéo nhau nhào lên. Mỗi lần đi qua từng tầng đất đá bắt đầu ầm ầm nổ bụi. Không tệ. Hướng phía trước, Kenji lại một kiếm chém ra. Chỉ thấy rằng hai tia kiếm khí biến thành hình chữ ít đan chéo nhau chặn ngang hoàn toàn với đám lửa, đòn tấn công của Ikazuga cũng như vậy bị dừng hắn thất bại. Kiếm này ta có tên là phá. Phá hủy hết toàn bộ đòn kiếm chiêu khác. Không thể nào, làm sao sẽ kiếm của ta có thể cắt xuyên mọi thứ? Ikazuga lẩm bẩm một tiếng, thân thể cũng như vậy lóe thành tàn ảnh, thoáng chốc liền xuất hiện sau lưng Kenji một kiếm rút ra. Chưa đủ. Tặng đầu. Quyển 6 chương 32, trừng phạt. Chưa đủ. Lời nói vừa dứt, Ikazuga ở phía sau đã chém đứt đôi cơ thể kẹn gì rồi, thế nhưng chưa dừng lại ở đó. Tàn ảnh. Ikazuga lập tức giơ kiếm chắn sau lưng mình, lúc này một âm thanh bang một tiếng vang lên. Kẹn gì lúc này đứng ở sau lưng Ikazuga chậm rãi tan biến. Giữ chặt kiếm mình cùng bàn tay run run, Ikazuga không kịp suy nghĩ nhiều lập tức thả rơi vỏ kiếm bắt đầu cầm kiếm bằng hai tay xoay đi xoay lại nhìn nó, thế nhưng thứ trong tầm mắt chỉ là John đang mỉm cười như trêu tức. Xong rồi mẹ kiếp rèn lệnh. Ikazuga không khỏi âm thầm chửi mắng rèn lệnh. Vốn dĩ chỉ đến thăm dò kẹn gì sâu cạn, không nghĩ lại gặp khủng bố như này người. Ta ở đây. Lúc này bên mang thai cô bỗng nhiên phả ra một hơi ấm, kẹn gì không biết lúc nào cúi đầu xuống hít một hơi, bộ dáng có bao nhiêu lưu manh là lưu manh. Nhẹ liếm nhẹ một cái lên mặt, ỷ cạ rủ gạ lúc này run người một cái khuôn mặt đỏ bừng, nhìn thong thả như thế nhưng ỷ cạ rủ gạ vẫn chưa bao giờ gặp qua cảnh này đây. Kẹn gì trở về vị trí John cười nhạt một tiếng. Giờ có thể nói chuyện bình thường sao? Ừ. Ỷ cạ rủ gạ câm nín gật đầu như gà mổ thóc. Thấy vậy kẹn gì hài lòng mở miệng. A. Vậy ai cho các ngươi lá gan đến thăm dò ta đâu? Là Dễ Lệnh, hắn cho chúng ta đến thăm dò. Ồ hát, ta nhớ rằng cùng con kiến nhỏ kia không có chút liên hệ thì phải, là người của hắn thấy ta ra vào gì tại sao? Mà thôi, nếu dám như vậy liền phải tính đến cái giá của nó chứ nhỉ? Cười lạnh một cái khinh thường Dễ Lệnh lại hướng về Ikazuga nói. Ngươi gia nhập gì tại đi, ở đó có một người có lẽ sẽ giúp kiếm thuật ngươi càng thêm mạnh. Thấy đối phương băn khoăn, Kenji lại tiếp tục nói. Đây là cơ hội cho ngươi bước một bước nữa và giữ mạng sống, hoặc là cùng Dễ Lệnh một chỗ bị ta làm thịt, nhấn mạnh chữ làm thịt. Ỷ cạ cụ già đánh run một cái vội vàng gật đầu. Như vậy gặp lại sau a. Ta mị cười một cái, cùng John bước vài bước liền biến mất trong tầm mắt, địa điểm tiếp theo không cần nói cũng biết. Zen lần a là cái kia nguyên tắc dày vỏ hệ ra sao? Thoải mái sống tốt không muốn, vừa vặn ta không muốn tìm đến lại chủ động gây chuyện, nghĩ ta là ai vậy? Mặc dù bị Hunter điều khiển, thế nhưng không cần biết, kẻ điều khiển lẫn bị điều khiển đều phải trả giá đặt cho việc ngu ngốc bản thân đã làm. Xuất hiện tại một lâu đài quy mô cỡ nhỏ. Bên trong đấy Zen lần đang chậm rãi gõ bàn ánh mắt đăm đăm. hắn có cảm giác như rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Là ngươi?
Nếu ngươi ở đây nghĩa là bọn chúng thất bại.
Rèn lên ánh mắt ngưng tụ nhìn hai người một chút, thế nhưng nhận lại chỉ là một đôi mắt cao ngạo cùng con ngươi kỳ bí đang hình lên liếc xuống nhìn, giống như nhìn một con kiến hôi tùy thời có thể diệt, còn bên cạnh John càng không phải nói, thậm chí John còn không thèm mở mắt nhìn kìa.
Là ngươi ra lệnh cho bọn chúng thăm dò ta phải không?
Phải.
Rèn lên hào phóng nở nụ cười nói, không thấy kẻn gì trả lời hắn lại được đà lấn tới tiếp tục nói.
Nếu ngươi đã đánh bại chúng, như vậy liền gia nhập ta thế nào?
Làm thuộc hạ ta, ta đang có một kế hoạch rất vĩ đại.
Nhìn Rèn lên tựa như nhìn kẻ ngu si giống như, kẻn gì lần nữa mở miệng.
Quỳ xuống.
Âm thanh vang vọng khắp không gian, một ý chí không thể cự cãi quét tan mọi thứ xung quanh nơi đây đánh thẳng vào sâu trong não bộ Rèn lên.
Sao có thể ba?
Mồ hôi trên mặt bắt đầu rịn ra, đôi chân run lẩy bẩy tùy thời sụt xuống, hắn đang cố gắng đối kháng lại khủng bố lực lượng đang đè lên lưng hắn, thế nhưng càng như vậy đôi chân tiếp cận nứt gãy càng thêm gần.
Giết à?
John nghe kẻn gì nói cũng liền gật đầu biến mất. Vốn dĩ rằng mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều, thế nhưng cùng người nhà đi dạo lại gặp cho cùn căn cản, không thể tha thứ nhất là cái cổ cũng tại. Bất kỳ cái gì uy hiếp đến cái cổ, cho dù là nhỏ nhất, tất cả đều phải bóp nát, cặn bã không còn.
Rắc.
Vang lên giòn tan tiếng xương gãy, Rèn lên không để ý đến cơn đau, hắn ngẩng đầu lên nhìn kẻn gì cao ngạo hình thái, chỉ thấy một đôi duy nhất óng ánh xanh làm con ngươi cùng đồ án kỳ dị xoáy sâu vào não hắn.
Là thứ bẩn thỉu này tính toán ta phải không?
Nhấc lên đôi chân trực tiếp đáp dúi đầu hắn xuống, kẻn gì chậm rãi dùng sức ép đầu hắn lún xuống đất.
Đây là ngươi lấy ra tự tin muốn ta làm thuộc hạ ngươi.
Ở trước mặt thần linh tất cả là sâu kiến, pháp thuật, năng lực. Tất cả những đồ chơi đó liền không có chút giá trị nào có thể thể hiện đi ra.
Đầu đủ cứng rắn.
Con miệng lên cười dữ tợn, kẻn gì càng dùng sức một chút, Rèn lên khổ không thể tả, khuôn mặt vặn vẹo biến đến dạng, đến nỗi nền đất cũng lún xuống thay thế cho đầu lâu.
Ta lấy tư cách thần liền ban thưởng ngươi một đạo nguyên rủa đi, thật tốt cảm thụ, đây còn là lần đầu tiên dùng thử ngôn lực.
Nguyên rủa kết hợp với ý chí lực thế giới này cộng hưởng, muốn phá vỡ nó liền không thể nào rồi.
Đây là cân bằng nguyên ấn. Mỗi lần vui vẻ liền chịu đau đớn, mỗi lần đau đớn ngươi liền vô cùng vui vẻ, ta muốn ngươi chịu dày vò như vậy đến chết không đúng, ngươi chẳng phải muốn đạt được sệ dẹp sức mạnh sao?
Nếu vậy ta ban cho ngươi bất lão bất tử.
Lời như mệnh lệnh, đây là tuyên ngôn, chỉ thấy trên bầu trời khủng bố tia sét văng rọi, dần dần một luồng sáng vàng nóng từ trên bầu trời hạ xuống chán Rèn lên.
Ta bất tử, ngươi liền bất diệt, trừ phi bị giết, nhưng nghĩ đến bị giết liền không khả thi cho lắm thì phải.
Cố gắng hưởng thụ quãng đời dài đằng đẵng này đi, đây là ân huệ.
Đá văng đi Rèn lên kẹn gì cười khẩy đi ra ngoài.
Nhìn đến hẳn John cũng xong đi.
Tuy rằng đối phương thời gian ma pháp có chút thành tựu thế nhưng chưa đủ.
John nhìn như vậy nhưng thực lực rất khó để nói đến hạn độ cao nhất, nếu chỉ đơn giản trái ác quỷ thức tỉnh liền không đáng kể, thế nhưng bao nhiêu lâu nay ở gia viên phòng tu luyện liền khác, hơn hết lần trước hấp thụ một phần thần thể biến thành trái cây cùng với hấp thu tinh thể ma lực, có thể nói John ở thế giới này cũng thuộc dạng cao cấp nhất tồn tại.
Nhìn đến bên ngoài tan hoang, khắp nơi đều là lửa cháy xém, đất đá cũng bị nung chảy thành dung nham đỏ lừ một mảnh, kẻn gì không khỏi tâm tác.
Bên đó khổng lồ hình thể phượng hoàng lửa đang dần dần hóa thành hình người, John từ trên cao từ từ hạ xuống. Cả cơ thể bao phủ lấy một ngọn lửa đỏ rực như máu xem xẹp cháy, mái tóc đen cũng nhuốm một tầng huyết sắc vô cùng mê hoặc không khỏi khiến kẻn gì nhìn đến ngây ngốc bất giác buột miệng hỏi một câu.
Không sao chứ?
Khẽ lắc đầu, John mỉm cười yếu ớt nói.
Có chút nặng tay, cô ta biến thành cạn, cho cốt cũng không còn, bất quá đúng là ma thuật cô ta sử dụng có chút khó chịu.
Hẳn là ở tương lai thấy chút gì khiến bản thân không thoải mái đúng chứ?
Ôm John xuống, khẽ vuốt đi lọn tóc thủ thì nói.
Đây là nữ nhân giúp bản thân sinh con, trước đây nhưng vì một phút bốc đồng, nhưng nếu biết tương lai sẽ dạng này. Nếu có làm lại kẻn gì nguyện ý tiếp tục như trước, mạnh mẽ cưỡng đạt.
Không, ta thấy thật nhiều khả năng, nhưng ta tin tưởng tương lai của ta, không, của chúng ta đều là ngươi, sẽ chẳng có khả năng nào để ta hối hận cả.
John lắc đầu không đáng kể nói ra, cũng chính vì bản thân luôn tin tưởng điều đó mà cô có thể dễ dàng đánh bại Hunter.
Chắc chắn rồi, ta sẽ không để các ngươi, không một ai phải hối hận hay tổn thương vì ta lấy một đời này, không, ta lấy hết thể bảo hộ các ngươi, những kẻ nào cả gan phá hoại gia đình chúng ta đều có một dạng kết cục như vậy, sống không bằng chết, hoặc là chết trong đau đớn dằn vặt muôn đời muôn kiếp.
Bỏ qua đám tàn tích, hoặc là tàn dư kẻn gì chỉ nhắm vào chủ mưu mà thôi, hết thể những thứ kia thấp hèn liền tư cách ra tay cũng không có.
Hai người oanh oanh chim lợn vui vẻ trở lại.
8.
Hunter chết đi, Rèn lên không rõ tung tích, cứ như vậy thập thánh liền mất đi một chiếc ghế trong hội đồng ma thuật, kẻn gì cũng được mạ cả rổ âm thầm tiến cử thế nhưng kẻn gì cự tuyệt.
Hài hước thật chứ, bản thân mà phải đồng đẳng với một đám nhóc con hay sao?
Nói cách khác bọn chúng còn chưa có tư cách ngang hàng với kẻn gì, còn cái gì thập thánh, chỉ là một đám có tí sức mạnh tự phong mà thôi, thánh.
Bọn họ còn chưa có đủ tư cách mang lên danh hiệu này.
Làm thủ hạ cho mình còn chưa đủ tư cách uống chi ngang hàng, cho nên là trò đùa này kẻn gì liền không quan tâm rồi.
Quyển 6 chương 33, nhóm người đến, đối với ác quỷ suy nghĩ.
Hôm nay rốt cuộc Mỹ Dạ Dện cùng Ngập Mạn cũng quyết định đến chỗ kẻn gì, ngoài ra còn có cả Hệ Dạ lẫn nhóm Nuts.
Tổng cộng là 6 người đến, Mỹ Dạ Dện, Ngập Mạn, Hệ Dạ, Nuts, Gật Lucy.
Thực tế thì 3 người này cũng chỉ đến chơi mà thôi, nhiều hơn là vì tò mò.
Làm sao đi vào nha, nghe đâu rất nhiều người cũng không thể phá được kết giới này.
Mấy người tại đang băn khoăn, rốt cuộc trên cổ Hệ Dạ chiếc vòng đột nhiên phát sáng lên.
Cái gì?
Hệ Dạ, chiếc vòng này là thế nào?
Đám người ngây ngốc nhìn vòng cổ phát sáng lơ lửng tại đó,
ngay cả hệ dạ cũng ngây ngốc nhìn. Ta không rõ, ta chỉ biết ta được đưa đến đây kèm theo chiếc vòng cổ này, hẳn là người đó đeo cho. Hệ dạ cũng không muốn nói cho rõ ràng, dù sao thì cô cũng không thật sự hiểu rất rõ, trí nhớ của cô tuy khôi phục nhưng chung quy rằng cũng chỉ là xuất thân mà thôi. Ngay khi đám người ngờ vực, chiếc vòng cổ đã hóa thành chùm sáng lập tức hóa thành một cuốn sách rồi. Một cuốn sách sao? Giao 4. Đột ngột một tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ không gian, tất cả mọi người chết lặng tại chỗ, từ sâu thẳm cuốn sách, một đầu rồng khổng lồ dần dần chui ra ngoài. Lên lưng ta đi. Hướng đám người nói một tiếng, bèn xệ gì ẩn hạ thấp người xuống thuận tiện cho leo lên. Rồng. Rồng, ngươi là rồng, ngươi biết ý mèo ở đâu sao? Nào nói cho ta biết. Giờ phút này gấp gáp nhất vẫn là Nuts, vô cùng kích động, đây rốt cuộc nhìn thấy một con rồng sống sờ sờ. Ta không biết ý mèo ở đâu, ta với hắn cũng không phải rất quen thuộc, thế nhưng đến đó ngươi có thể hỏi chủ nhân, lên đi, thời gian không còn sớm. Đám người ngây ngốc gật đầu một cái leo lên trên lưng, bèn xệ gì ẩn cũng vậy dương lên khổng lồ đôi cánh vụt một cái bay ngang qua đại dương hướng thẳng đảo trên trời bay đi. Ngay tại lục địa phía nam xa xôi, Adnologia bỗng nhiên mở bừng đôi mắt ra, một đôi mắt khát máu. Bèn xệ gì ẩn hóa ra còn sống sao, rất tốt. Không chỉ riêng Adnologia, còn cả án đỏ rồng, Selen, Viernes, Mecufobia, Atlas, Ignia và vài con rồng còn sống khác cũng nhận thấy được, thế nhưng ngoài Adnologia ra thì những con rồng khác cũng không có bao nhiêu để tâm cho lắm. Trên lưng bèn xệ gì ẩn, đám người vô cùng kích động, đây còn là chân chính ngồi trên lưng rồng, loài vật tưởng như chỉ trong truyền thuyết, ngay cả hệ giả cũng không biết vòng lâu như vậy bản thân còn cất giấu một con rồng. Điều đó cũng trả lời thay cho cô vì những lần bị thương liền rất nhanh phục hồi, có vẻ như là con rồng này giúp ích không nhỏ. Qua một đoạn thời gian ngắn, rốt cuộc đám người đặt chân lên trên, đập vào mắt đám người là một khung cảnh như thiên đường vậy. Các ngươi đã đến, à đã lâu không gặp bèn xệ gì ẩn, có vẻ như hển cũng lâu không gặp hắn rồi thì phải. Đúng như Kèn Dị vừa nói, Ải Hển lập tức vọt lên ôm lấy bèn xệ gì ẩn. Ông còn sống, bèn xệ dị ẩn, thật tốt quá. Ải Hển mừng như phát khóc không ngừng nói này nói nọ các loại, đến mức bèn xệ dị ẩn cũng cảm động rơi nước mắt. Tình cảm hai người vốn rất tốt, Ải Hển từ bỏ dòng họ lấy lên bèn xệ dị ẩn làm họ mới là đủ hiểu rồi, dù sao tên thật của cô cũng là Hển giờ dạng nọ. Cô một mực coi bèn xệ dị ẩn như một phụ tá, một người cha, còn bên kia không ngoại lệ. Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày gặp mặt tràn đầy nước mắt đây, các ngươi cứ tự nhiên, khi nào xong có thể gặp ta. Nói xong cũng liền ôm cái cổ quay vào trong, còn bên đó Lý Sạ Nạ cũng từ trong nhà chạy vọt ra ngoài. Lại thêm một đoạn tình cảm gia đình đoàn tụ hiện ra. Hệ giả cũng thấy được tín hiệu, thần sắc kích động hướng về cô chạy đến, cô cũng không có cùng những người kia một bộ nước mắt ngắn dài, thay vào đó cô theo ỉn vịu đi vào trong nhà ngồi xuống. Giờ này cô chỉ có muốn hỏi đến lý do các loại mà thôi. Ta biết ngươi có nhiều thứ muốn hỏi, thế nhưng trước tiên đợi đã, đông đủ rồi nói, dù sao các ngươi cũng có khá nhiều liên hệ với nhau. Vào trong đi con. Thầy cổ vô cùng hiểu chuyện gật đầu đi tìm John. Lặng lặng hồi lâu, rốt cuộc đám người một lần nữa bước vào tệ ở nhà. Nếu đến liền ngồi xuống đi. Đầu tiên ta cũng nên nói rõ ta không phải người tốt, tất nhiên ta cũng không có mục đích gì với phỉ tái, dù sao thì pháp thuật hội trưởng đầu tiên cũng là do ta dạy, ta làm sao có thể có ý đồ với di sản mạ vịt để lại đây. Chúng ta đã nghe từ hội trưởng. Đám người gật đầu một cái, không chút nào kinh ngạc, dù sao thì bao nhiêu kinh ngạc cũng từ mạ cạ rồ nói ra rồi, bây giờ chỉ là thích hứng mà thôi. À, vậy liền trước hết nói về ai đây nhỉ, là nói về Lì Sạ Nạ trước đi, trước hết ta liền hỏi đi, các ngươi ba người nghĩ sao về loài quỷ? Tốt. Ác. Ác. Này khoan đã Lì Sạ Nạ. Tốt nghĩa là sao? Kẹo mạn kinh ngạc nhìn em gái mình trả lời, bị dạ dền còn đỡ, cô vẫn mỉm cười lắng nghe Lì Sạ Nạ. Thầy cho trả lời, Lì Sạ Nạ bất ngờ dương ra đôi cánh của mình trước mặt hai người. Nisan, em giờ đây không còn là con người. Chờ đã. Vang một tiếng, kẹo mạn tính khí bạo nổ lập tức đấm nát bàn gỗ trước mặt căm tức nhìn cái gì, sắc khí lâm liền rốt cuộc hắn biến Lì Sạ Nạ thành dạng gì. Xem ra các ngươi hiểu sai về loài quỷ rồi ha. Cái gì tùy ý phất tay cưỡng ép mạn ngồi xuống, tầm mắt vận chuyển chiếc bàn gỗ lại trở lại hoàn hảo như ban đầu. Đồng thời ngón tay cũng ấn vào chiếc bàn gỗ. Chỉ thần tách tách vang lên, chiếc bàn gỗ ngay lập tức bị tinh thể hóa, tránh trường hợp lần sau bị đập vụn. Như các ngươi trong suy nghĩ, quỷ là loài vật vô cùng tà ác các loại, ta xin trả lời là đúng, tất nhiên rằng các ngươi cũng nghĩ nông như vậy mà thôi. Không đúng sao? Nói cũng không sai, chỉ là thiếu mà thôi. Trên thế giới này luôn song hành giữa mặt tốt và mặt xấu, nếu như nói loài người thi hành theo đường tốt, thì loài quỷ chính là phá đi mặt tốt đó là loài xấu xa, ta gọi đó là cân bằng. Thế nhưng đó là những gì các ngươi hiểu. Trên thực tế thì cũng giống loài người chia theo người bình thường, quan chức cấp cao mới đến nhà vua thì loài quỷ cũng tương tự, đối với loại không có lý trí chỉ biết giết chóc thì ta liệt nó vào danh sách hàng thải, thêm cao hơn một bước thì loài quỷ đã biết suy nghĩ thế nhưng vẫn bị tà ác giết chóc điều khiển ta gọi đó là cấp thấp, cao cấp hơn nữa thì chúng ta biết tập hợp biết âm mưu suy nghĩ sâu xa thì ta gọi đó là hạng trung bình, đó là loại thấp kém một nhóm. Hợp mờ, như vậy thì có liên quan gì? Kẹo màn nao động lại cao mày khó hiểu. Như vậy ngươi nghĩ xem Lì Sạ Nạ hiện tại tình cảnh đi. Ừ. Đúng là như thế, Lì Sạ Nạ cũng không mất lý trí, vẫn là bình thường vô cùng, cùng trước kia không có khác biệt, có chăng so với trước càng thêm mạnh. Quỷ bậc cao sẽ chẳng bao giờ có chuyện giết chóc làm niềm vui đâu, vùng thế giới này cũng thế, từ xa xưa cũng đã có loài quỷ, những loài quỷ này cũng không có lấy giết chóc làm niềm vui thú, hầu hết tất cả tàn dư loài quỷ bây giờ ham muốn giết chóc đều là do sệ dẹp tạo ra.
Nói kèn gì lại gõ bàn một cái, lúc này một bảng 4 chiều xuất hiện ở đó, toàn bộ sơ đồ loài quỷ cũng hiện hiện ở đó cho đám người dễ hình dung. Lý Sa Na hiện tại cùng Ỉn Vũ một chỗ, Ỉn Vũ là thuần chủng xạ tàn hậu duệ Ỉn Vũ lệ vì ạt thản, mà nói các ngươi cũng không hiểu, dù sao vùng thế giới này cũng không ghi chép, ý ta ở đây muốn hỏi là hai người các ngươi có muốn hay không giống Lý Sa Na mà thôi. Không có khả năng, ta là loài người làm sao lại trở thành quỷ được, lẽ nào ngươi cũng là quỷ? Đừng nói vậy chứ, ta đích xác không phải quỷ, ta cũng không phải loài người, ta chỉ vì muốn hỏi mà thôi, quyền lợi vẫn ở các ngươi mà. Kèn gì khoe miệng cong lên cười nhìn hai người, khác với Mạn, Mị Dạ Dện có vẻ lý trí hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn Lì Sa Nạ lại hướng về Kèn gì họ gì. Chúng ta rồi sẽ giống Lì Sa Nạ. Ừ, không chỉ thế ngươi sẽ còn hoàn toàn nuốt đi tàn khuyết linh hồn xạ tạn mà bước lên một bước nữa, ngươi sẽ không cần lo lắng mất đi lý tính, hành động như Mạn lần trước. Nói đến đây ngay cả Phạ Mạn cũng tâm động, hắn rất rõ ràng lần trước nguyên do, hắn cũng không muốn phải vì chuyện đó mà làm người xung quanh chịu nguy hiểm. Được, ta chấp nhận. Tặng đầu. Quyển 6 chương 34, diễn biến. Ô hát, nếu vậy liền được rồi, kế tiếp hẳn ngươi. Có rất nhiều muốn hỏi ta nhỉ? Ê dạ. Yên tâm, ta giải đáp hết thảy. Ký ức đã khôi phục, nhưng ta không hiểu. Không hiểu vì cái gì ta đem ngươi đến thời đại này đúng chứ? Kenji có chút tự trách cười rêu nói. Vâng. Một phần lý do đơn giản mà nói, ngươi sinh ra không thể thoát khỏi nguyên do là vì ta mà đến. Phiêu mi không hiểu, ê dạ càng chăm chú hơn lắng nghe, dù sao đây cũng là lý do. Trước khi ta nói ta liền hỏi. Ngươi hài lòng với cuộc sống hiện tại sao? Nếu như không ta có thể đưa ngươi trở lại, yên tâm vẫn là lúc ngươi chưa đến hiện tại. Không, ta rất hài lòng cuộc sống hiện tại, chính họ cho ta niềm vui và ý nghĩa tiếp tục sống. Hệ giả kiên quyết chắc chắn một chữ không nói ra, hiện tại cô sống đã rất tốt, nếu như trở lại cũng liền 3 tuổi tự nuôi bản thân, như vậy liền cô độc biết bao. Cảm ơn, vì tất cả, tuy rằng ta không rõ mục đích, cũng không rõ tại sao, nhưng những gì hiện tại ta có, ta rất biết ơn. Hệ giả đôi mắt đẫm lệ cười một tiếng cố gắng nhất thể hiện ra một bộ mặt vui vẻ. Đây là cái gì a? Ta nhưng chưa có nói hết đâu. Kenji một mặt mộng bức, có lẽ như vậy cũng tốt đi. Ngươi nhìn bên cạnh ta có quen mắt. Kenji nói chính là hướng về Ải Hển, đúng lúc Ghệ Dạ cũng ngưng tụ ánh mắt lại chằm chằm Ải Hển. Đó không phải mẹ ngươi, không cần hiểu lầm, tuy rằng diện mạo xác thực giống nhau đến 8-9 phần. Không đợi Ghệ Dạ mở miệng, Kenji lại tiếp tục nói thêm cách đây 400 năm lẽ ra người chính là con gái của Ải Hển, nói thế nào đây? Hẳn là từ cuộc hôn nhân chính trị kia đi, Ải Hển đã chạy trốn thành công khỏi cuộc hôn nhân đó, thế nhưng bi kịch lại rơi vào em gái cùng cha khác mẹ cô, công chúa thứ nhì vương quốc Dở Dạ Nọ, cũng chính là mẹ ngươi. Nói đến đây hẳn ngươi suy đoán được một hai đi, thế nhưng là chắc hẳn ngươi cũng chưa được mẹ ngươi đề cập qua cha ngươi, nhưng ta có thể trả lời rằng hắn chính là một tên cặn bã, mà hắn chết chính là tại trong tay mẹ ngươi. Mờ mờ, đã hiểu. Hệ Dạ bừng tỉnh một thoáng gật đầu coi như đồng ý kèn gì nói, khuôn mặt hoàn toàn không chút sắc mặt biến hóa, hiển nhiên cha cô chết cũng tựa như người dưng một dạng. Ha, ngươi không chút nào cảm thấy gì sao? Ta thay đổi hết thể ngươi tương lai bước tiến, cũng thay đổi ngươi cách cục. Tựa như đang chờ đợi Hệ Dạ trả lời, kèn gì ánh mắt chăm chú, gì kết quả thế nào cũng liền vậy à, nếu như đối phương vô duyên như vậy liền để tự nhiên đi thôi. Thế nhưng ngoài dự đoán Hệ Dạ cũng không có tức giận gì cả, chỉ hướng Kèn Dị mỉm cười nhẹ nhàng nói, nếu không phải vì ngươi làm vậy thì lại làm sao có được ta ngày hôm nay, làm thế nào lại có Hệ Dạ sở cặt lệt cái tên này. Ừ, như vậy hẳn quá khứ ngươi cũng không còn gì chấp nhất rồi nhỉ, như vậy còn ngươi đâu nhóc, ngươi lại muốn hỏi gì? Hướng về Nặt mở miệng, Nặt lúc này cũng vội vội vàng vàng hung hăng hớn hở lớn tiếng, ngươi biết ý nẹo, ngươi biết ông ta đang ở đâu sao? Bốn, các loại đợi Nặt nói xong Kèn Dị mới điềm đạm mở miệng một tiếng, có nói. Nói cho ta biết ông ta ở đâu được không, ta muốn tìm hắn, ta muốn biết rõ vì sao hắn rời bỏ ta đi. Nặt tựa như vui mừng quá đỗi một dạng, xung quanh cơ thể rất nhanh bị nhiệt khí bao trùm bốc cháy. Ta không nói, tất nhiên rằng Yến Mẹo cũng không muốn nói, có những thứ chưa đến thời điểm biết liền không nên biết, ngươi hiểu sao? Vì cái gì? Vì cái gì ông ta không muốn gặp ta? Nặt tỏ vẻ không hiểu, hai tay vò đầu ngốc nghếch thật thở. Vì an toàn của ngươi, cũng như vì an toàn nhân loại, Ải Hển cũng từng là nạn nhân, cảm giác thống khổ tin tưởng ngươi không hiểu nổi đâu. Ta tin tưởng thời gian dài sau ngươi tự khắc sẽ hiểu, chỉ ít đợi đến thực lực ngươi đạt đến tầng thứ đủ tiếp nhận sự thực tàn khốc này, sự thực rằng ngươi không thuộc về một giống loài nào cả. Tất nhiên câu cuối kèn gì cũng không có nói, nặt chính xác chính là không hề thuộc về một loài nào cả, người nhân tạo. Không, quỷ cũng không nốt, rồng lại càng không. Nặt hiện tại chính là ở ranh giới hôn tạm chủng loài, chân chính sinh vật sống cũng không phải là, giờ khác này chỉ là mượn tạm linh hồn cùng cơ thể nhân tạo sâu kết lại nhau mà thôi, chỉ ít cho đến khi cuốn sách em được mở ra. Nặt một vẻ thật vọng thương thở, đôi mắt không cam lòng, đồng thời đôi tay cũng đang chặt lại. Hắn muốn thật sự hét lớn lên, muốn bùng nổ, thế nhưng không thể, hắn tin rằng những gì Kèn Di nói là đúng, vì chỉ như vậy lý do mới giải thích được vì cái gì Ỉn Mẹo không xuất hiện mà bí ẩn biến mất. Tất nhiên hắn không biết, tất cả những gì hắn trải qua chỉ là trong tiềm thức được nuôi dạy mà thôi, cũng giống như hẹn đi, một mực chỉ là bị ảo mộng lừa gạt bấy lâu nay. Những gì cần nói ta chỉ nói vậy, có đôi lúc để tự nhiên liền tốt, chí ít ngươi có đủ thực để thay đổi cái gọi là tự nhiên đó. Là giống như ngươi mới có thể thay đổi phải không? Nếu như vậy ta thách đấu ngươi, nếu như ta thắng, ngươi nói cho ta hết thảy, tất cả mọi thứ. Khẽ cười một cái tỏ ý không quan trọng, Kenji lặng yên tiếng nói vang lên. Không, chưa được đâu Nặt, ngươi vẫn chưa được, nếu như ta không phải lấy thái độ này gặp các ngươi mà là lấy tư cách là kẻ địch, ở đây tất cả mọi thứ, ta muốn giết chỉ là một đạo suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Thế nhưng cho dù ngươi có mạnh đến mức chiến thắng được ta đi nữa thì lại thế nào đâu. Có một số chuyện ngay cả chính ta cũng vô pháp thay đổi, ngươi càng không được. Không đánh thì làm thế nào biết được, ta đã nóng lên rồi đây. Nats chiến ý sôi sục, ánh mắt cũng thấp thỏm hiện hiện một đạo ánh lửa lấp lóe. Nhưng đối với Nats như vậy hùng hổ, Kenji chỉ lắc đầu, bàn tay khẽ đè một cái, Nats nguyên bản hừng hừng ngọn lửa chiến đấu, đột nhiên bị một luồng vô hình lực lượng khóa lại bất tỉnh tại chỗ. Nats, vậy Nats không sao chứ? Từng người gấp gáp lay người Nats, Nats hiện tại giống một cái xác chết đuối một dạng, cả khuôn mặt trắng bệnh không có chút máu nào. Yên tâm đi, ta chỉ rút đi không khí trong phổi hắn khiến cho nghẹt thở bất tỉnh mà, không khí một lần nữa bơm đều, hô hấp bình thường sẽ không sao. Kenji hiện tại đã khống chế không gian đến một trình độ nào đó không tưởng, tùy tiện điểm ra cũng có thể khóa lại vùng không gian trong lá phổi ép khô đi không khí, có thể nói hiện tại so những thứ kia tầm thường người chỉ tùy tiện nghĩ thoáng qua liền có thể diệt sát. Vẫn còn may Nuts cũng không đơn thuần nhân loại, cộng thêm quá bất ngờ mà thôi, dù sao để đến trình độ nào đó để ngạt thở liền không có khả năng, cũng giống như Kenji hiện tại, trở thành thiên hồn về sau, thân xác này cùng với túi da cũng không có bao nhiêu chênh lệch, cắt đứt tim gan phèo phối hay là nổ đầu, chỉ cần linh hồn còn liền bất tử. Còn các ngươi nữa ha, dù sao thì các ngươi cũng không có quá nhiều thứ thắc mắc nhỉ, thân phận từng người thì ta đều đã rõ ràng, tất nhiên riêng phần cô. Lucy, ta tin tưởng Anna khá thất vọng vì hệt phi lì ạ xuống dốc đến không có chút nào chống đỡ đi. Những người này không nghĩ bản thân vậy mà cũng bị nhắc tên, vừa có chút hưởng thụ, lại có chút ngại ngùng, dù sao lớn nhất không tự nhiên vẫn là Lucy, cô thừa biết từ lúc mẹ cô qua đời, cha cô hiện tại tình cảnh. Con cháu tự có con cháu phúc, từ giây phút kia trở đi ta liền không phải nhà Tatsuna gạ sao, hy vọng ngươi có thể đối tốt với các tinh linh. Dù sao đối với họ hệt phí lì ạ đều có chút đặc thù, ta cũng từ bỏ con đường đó, cũng ít khi liên hệ, hy vọng ngươi có thể hoàn mỹ kế thừa di sản lâu đời để lại. Anna lúc này lặng lẽ lắc đầu nhìn kỹ Lucy một cái, sau đó lặng yên một tiếng nói vang lên, giống như là cầu nói để cho mình câu nghe vậy. Ha ha. Tựa như hài lòng với Anna câu trả lời, Kenji thú vị đứng dậy đi ra ngoài, hắn phát hiện ra phía xa đang có vật thể hướng về nơi đây sắp bay qua rồi. Xem ra chúng ta có khách đây, một tên ngủ. Nhìn đến chiếc thuyền đen kỳ khổng lồ đang bay đến đây. Khổng lồ vòng tròn ma thuật đen cũng quay tròn giữ cho chiếc tàu thăng bằng lại. Hạ đấy sao? Ngược lại thì cái tên rất ê ực. Quyển 6 chương 35, giảm thèo chết. Đã tự tìm đường chết thì không nên ngăn cản làm gì. Lạnh nhạt ánh mắt hướng về phương xa khổng lồ chiến hạm bay đến, dưới ánh mắt rung động thành viên dị tài thì những người khác lại bình tĩnh quá nhiều. Phía trong thuyền, Hades ngồi xuống chống cằm trầm ngâm nhìn hòn đảo trên trời như có suy nghĩ, lần trước hắn cũng không có cho người thể nghiệm qua kết giới bảo vệ, lần này đi ngang qua nhưng là sớm muốn kiến thức một phen. Cho người điều chỉnh hướng tàu đi đến. Hades thần tình lạnh nhạt gõ bàn chờ đợi. Cũng liền không bao lâu, rất nhanh con tàu chỉ còn cách hòn đảo không đến 100 mét thì dừng lại, đơn giản thì cũng không có thể tiến thêm được nữa. Cút đi, nếu không chết. Bèn sẽ gì ẩn khổng lồ thân rồng làm rất tốn quản gia chân cho hướng về con tàu miệng giống tiếng người nói. Âm thanh như kinh lôi, kinh phong quét ra một cái, toàn bộ chiến hạm cứ vậy mà bị đẩy lui về sau một đoạn dài. Rồng. Rồng thật còn sống. Hades ánh mắt vi kinh chấn động một cái, hắn hoàn toàn không nghĩ hòn đảo ký bí này ấy vậy mà còn cất giấu một con rồng. Hades, chúng ta có nên lui trở lại không? Nhìn đến ạ dù mà mở miệng, Hades động tác gõ tay dừng lại, ánh mắt có chút không hiểu thấu mở miệng nói. Không, chúng ta không gây chuyện với nó, mục đích lần này là vì tìm hiểu un tờ cái chết, đồng thời bổ sung cho thất luyện ngục. Trên đó có người. Âm thanh cứng nhắc từ miệng một người phát ra. Hả? Có phát hiện gì sao mẹ dễ đi? Mẹ dễ đi vẫn như vậy khuôn mặt vô cảm lạng nhạt nói. Ta cảm nhận được có người trên đó, không chỉ là một hai cái. À. Hades ánh mắt đông lóe ra một tia sáng, nếu như trên đó có người mà nói, vậy rất có thể con rồng đó chịu lệnh của những người bên trên. Nếu như có thể thuần phục con rồng này mà nói như vậy lại không thể hay hơn. Mặc kệ con rồng, tiến lên trước đi. Hades âm thanh vi vi không rõ tâm tư, có chăng chỉ cảm thấy hắn đang suy nghĩ sâu xa mà thôi. Đích thật hiện tại Hades cũng đang có tâm tư như vậy, hắn có cảm giác như lần này sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng hắn lao đi suy nghĩ đó, hắn mục tiêu là vì giống như xe dẹp, hắn muốn tìm kiếm cội nguồn phép thuật xe dẹp. Kén gì đối với mục đích này của Hades không khỏi ha ha khinh thường, một kẻ luôn muốn thoát khỏi lại có kẻ ngu muốn dẫn thân vào, thói đời cũng kỳ lạ đến ngớ ngẩn, hắc thuật tăng xe dẹp cũng không phải như vậy dễ dùng. Xe dẹp thuần thuộc sử dụng thì lại không phải bị nguyền rủa báo hại đến chết lặng hay sao? Vừa vặn vui đùa thêm một chút cũng không vấn đề gì. Nhìn đến đây càng ngày càng gần, Kenji hoàn toàn không chút nào để ý, tùy tiện cho bèn xệ gì ẩn một đạo mệnh lệnh để chúng qua. Dù sao Kenji cũng vô cùng hiếu kỳ, hiệu ứng hồ điệp khá là kỳ lạ, đến hắn tầng này cũng rất khó hiểu thấu, phải biết mạ vịt cùng xệ giả ma thuật đều bắt nguồn từ Kenji, tuy rằng mạ vịt ma thuật là Kenji thôi diễn từ xệ dẹp đưa ra, thế nhưng như vậy đã đủ thay đổi mấy người được học ma thuật từ xệ dẹp. Trong lúc chờ đợi chúng đến, Kenji bắt đầu thả ra từng đạo cổ ngữ xung quanh cơ thể, cùng với ý chí thế giới cộng đồng, hết thảy mọi thứ không qua khỏi mắt, từng đạo thông tin cứ vậy mà rơi xuống đầu. A là vì tìm được một hang ổ cũ của xệ dẹp và học từ đó sao? Thế nhưng như vậy chưa đủ A, mà thôi không còn quá quan trọng. Tính đến toàn chi kết hợp với ý chí thế giới loại này đúng là đủ, thế nhưng đáng tiếc thế giới nào ý chí đấy, Kenji tuy không chịu hạn chế sức mạnh thế giới, thế nhưng là loại này cũng không phải của bản thân, chung quy vẫn là không cách nào dùng lâu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chiến hạm cũng rất nhanh dừng lại trên bầu trời. Lúc này đây từ bên trên vài thân ảnh bắt đầu nhảy xuống dưới. Hades kỳ thực cũng rất nghi hoặc, không rõ vì cái gì bẹn sệ gì ẩn bỏ qua hắn, hơn hết là hắn cũng không có gặp bất kỳ cái gì kết giới che chở. Khác với vài tên trong nhóm thất luyện ngục một vẻ cợt nhả ngông cuồng, Hades thể hiện ra dáng vẻ biết điều rất nhiều, hắn không tiêu không có tỏ bất cứ thái độ nào, luôn giữ một vẻ mặt tỉnh táo nhìn kẹn gì đang ngồi đó. Ngươi là chủ nhân nơi này. Hả? Như vậy các vị khách không mời đây lại muốn gì ở chỗ ta đây? Ha ha ha, chúng ta đang đi tìm tung tích một người, nhưng vui sướng thay chúng ta bắt gặp nơi này không sai, ngươi có hai lựa chọn, gia nhập chúng ta và giao ra nơi này, hoặc là chết. Giang Dược Kiêu căng cười lớn một tiếng, hắn mở miệng nói như hết thảy nắm chắc trong tay rồi vậy, thế nhưng kẻn gì không trả lời khiến hắn khá tức giận. Ý ngươi như thế nào đây? Ồ, ban nãy ngươi là đang nói chuyện cùng ta. Xem ra đích thật ta nghĩ không sai rồi, ở đây dường như có một kẻ không biết cách cư xử cho đúng mực thì phải. Kẻn gì khoe miệng cong lên, ngón trỏ hướng về Giản Giảo chỉ qua, khoe miệng nhấp nhẹ. Ha ha ha, nực cười. Giản Giảo giữ tợn ngửa đầu cười lớn, đồng thời túi gằm mặt xuống. Ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Giản Giảo đang định động thì phía sau một người kéo lại. Khác với Giản Giảo tâm thần, những người khác càng có vẻ như biết chút suy nghĩ, ban nãy kẻn gì thế nhưng mí mặt cũng không vẩy một cái, rõ ràng không quan trọng đám người hoặc có lẽ tự tin vào bản thân thực lực. Bình tĩnh Giản Giảo. Bình tĩnh cũng muộn, không biết cách cư xử thì đáng bị phạt, còn nảy sinh ý đồ với nhà ta, thật thú vị nhóc con. Theo ngón trỏ kẹn gì phát ra, một luồng rung động vô hình bắt đầu đốt chạy lên, hỏa hồ cùng với sen ạ mạ tệ giặt kết hợp lại, hỏa hồ đốt cháy linh hồn, sen ạ mạ tệ giặt không gì không đốt phải nói cực kỳ khủng bố. Nháy mặt ở giữa, kẹn gì búng nhẹ ngọn lửa bay đến Giản Giảo, hoàn toàn bình thường, không chút nào có cái gì quy mô mạnh mẽ nổ ra. Ha ha ha, đấy cũng gọi là lửa à? Thế nhưng sao ta không thấy nóng đây? Ặc chết tiệt, đây là lửa gì? Bản thân bao phủ bởi ngọn lửa vô hình, Giản Giảo lúc này mới phát hiện được bản thân vậy mà đang từ từ phân giải, đang từ từ tan rã cũng là đang dần hướng đến cái chết. Thế nhưng kinh khủng nhất là hắn không hề có cảm giác đau đớn. Dãy rùa vô ích, không ai cứu nổi ngươi, bao quát những người xung quanh ngươi à, trước khi ngươi hoàn toàn biến mất, ta tiết lộ đi, không giấu gì các ngươi, uốn tờ là ta giết, và tiết lộ thêm bí mật này này. Các ngươi ai hôm nay cũng phải chết, không ai cứu nổi. Giang Dư còn sót lại một đôi mắt đang trừng lớn, cuối cùng tan rã thành bụi cám biến mất. A, xem ra đồng bạn chết các ngươi cũng không có gì phản xạ a. Chúng ta đến đây không có ý, hết thảy đều là tên kia tự tiến hành khiêu khích ngươi. Hades lúc này nhận ra trước mặt người không dễ trọng, đặc biệt còn ngọn lửa kia hắn cảm giác vô cùng kiên kỵ, còn Giản Giảo chết, xì chết lại thay người mới thì thế nào? A, có được giãn được, thế nhưng mà nhẽ ta không thích người khác quấy rầy, ngươi hiểu? A, khoan đã kẹn Genie. Lúc này Mạ Vịt không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh hô dừng một cái. Mạ Vịt ba. Lúc này Hạ Đẹp trừng lớn mặt khó có thể tin nhìn sự thật trước mặt này. A, đã lâu không gặp không nghĩ vài chục năm gặp lại, hai chúng ta lại đứng khác nhau trên tuyến, đây là điều ta không hề muốn thấy chút nào. Kẹn Genie, có thể tha cho hắn sao? Mạ Vịt trung quy vẫn là nhớ chuyện cũ mà mềm lòng, dù sao tâm tính Mạ Vịt cũng không giống chúng nữ, cô vẫn giữ bản tính thiện lương. Âm thầm lắc đầu kèn gì nói. Mạ Vịt, nếu người khác ngươi mở miệng ta chắc chắn tha, nhưng hắn cũng không phải dạng gì tốt đẹp, đừng quên hắn là hắc hội và luôn đối với dị tài làm loạn. Nhưng mà... Hai dị, thôi được, điều kiện tiên quyết hắn thoát khỏi được cái này, để cho công bằng ta sẽ không ra tay. Mạ Vịt lúc này cũng thở dài một cái không nói nữa, cô biết làm thế nào những người này có thể sống được đây, kèn gì chủ yếu nói vậy cũng vì không muốn cô thất vọng mà thôi. Chúc may mắn. Mạ Vịt hướng Hades nói một tiếng dứt lời xoay người rời đi. Đám người khó hiểu, còn nhiều hơn là tâm trầm, thực sự nghĩ rằng ăn chắc rồi phải không? Hades thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt, tựa hồ Mạ Vịt còn sống tựa hồ cùng người này rất quen thuộc nữa, hắn cũng không để tâm kẻn gì nói sẽ tha cho hắn hay không, dù sao hắn có tự tin bản thân. Quyển 6 chương 36, Đá Phượng Hoàng bước đầu. Hai người giao lưu liền không quá lâu thời gian, những người khác căn bản cũng không có nghe ra bất kỳ cái gì khác, lúc này kẻn gì ánh mắt lóe ra. Dìn sợi gặng, ở mẹ nọ mỹ nạ cả. Trong chớp mắt này, đám người bắt đầu ngây ngẩn cả người, khung cảnh xung quanh nào còn là hòn đảo trên trời nữa, hiện tại đám người xuất hiện nhưng là một vùng không gian lập phương, không phân trái phải, không rõ trên dưới. Đây là ảo giác. Không, không phải như thế, đây là chân thực. Hades âm thầm cảm giác không ổn, hắn hoàn toàn không rõ đây là đâu, không riêng gì hắn, ngay cả những người khác cũng tương tự. Lúc này đây xung quanh không gian bắt đầu vang vẳng một lời nói. Có thể sống sót coi như các ngươi thắng, ta cũng tha các ngươi một mạng, bất quá chỉ có một người, ai là người sống sót cuối cùng đâu. Đám người nhao nhao vội vàng nhìn lại. Đứng lơ lửng treo ngược trên không, kẻn gì khoanh tay hứng hở nhìn đám người, giọng nói khinh miệt có bao nhiêu khinh miệt, đối với hắn hiện tại, những người này chỉ là công cụ giải trí mà thôi. Người rốt cuộc là ai? Hades rốt cuộc mở miệng, hắn cũng không tin người có thể tùy ý dịch chuyển bọn họ đến hoàn toàn mới không có tọa độ không gian tuyệt đối không phải hạng vô danh. À, để ngươi chết cũng minh bạch ta xin giới thiệu thoáng cái, Mạ Vịt cùng Sệ Dạ là học trò của ta, ngươi cứ nói đi. Chấn động. Giờ này Hades cũng không còn như trước, ánh mắt chỉ tập trung gắt gao nhìn kẻn gì, thế nhưng ngắn ngủi thời gian kẻn gì tựa như hư không tiêu thất một dạng. Để lại đám người không biết thế nào. Thế nhưng lúc này đám người không có lo lắng được nhiều như thế rồi, chỉ thấy rằng vài khối lập phương bắt đầu tách ra vỡ vụn, chưa dừng lại ở đó, từng mảnh vỡ bắt đầu lắp ráp hoàn thiện thành một cự nhân. Đây là để đối phó chúng ta sao? Hades âm trầm nhìn cự nhân, tùy tiện một quyền oanh ra, thế nhưng ngoài dự đoán cự nhân sẽ rất kiên cố, thế nhưng là lập tức toái phiến rơi xuống. Chỉ như vậy? Không. Không phải như vậy, U Á Y vật đầu dê tuy kiệm lời nhưng bây giờ cũng nói một tiếng. Lời nói vừa dứt từng mảnh vỡ lại bắt đầu tụ tập lắp ráp thành nguyên bản cự nhân, còn chưa dừng lại, bên cạnh đồng thời cũng thêm ra một con nữa. Đang khi đám người tìm cách giải quyết rơi xuống cự nhân, bất chợt phương xa một tiếng rít gào vang lên, một hố đen cũng từ đó rách ra, Phẹn Giờ ánh mắt sắc bén đảo qua đám người. Kế theo sau đó chín đầu vĩ thú cũng ló đầu xuất hiện, một mực lấy Phẹn Giờ làm lão đại đi theo sau. Đây là cả cụ dạ tách ra phân thân, do rằng hấp thu hoàn chỉnh thế giới trả cơ dạ, cả cụ dạ hiện tại tách ra cũng không phải vứt đi, phản chính tách đi phân thân sẽ mất trả cơ dạ sẽ dần phục hồi, nói cách khác cả cụ dạ nếu có thời gian có thể vô hạn tách ra phân thân. Đại ca, ta phải xử lý đám kia sao? Cửu Vĩ làm tốt chân chó xu nịnh cười ra nói, đối với Phẹn Giờ cung kính một cái nói. Phẹn Giờ cũng không có bao nhiêu để ý, chỉ gật đầu một cái làm tốt nhất thứ cần làm. Lúc này Phẹn Giờ cũng không có lấy hình dạng sói nữa, Phẹn Giờ lúc này hóa thành một người thanh niên, cơ thể khá có tính bạo tạc cơ bắp chất lượng, một mái tóc bạc thưa kết nhọt vuốt ngược về sau, một đôi mắt sói sắc bén lạnh lùng đảo qua đám người. Nhìn qua thì có vài nét tương đối giống Loki. Khẽ vuốt cổ mình dây chuyền nhanh sói, Phẹn Giờ nhếch miệng nhìn đám người. Lấy chúa tể mệnh lệnh, ta tự hào là chiến tướng dưới chân ngài, tuyên bố lấy mạng các ngươi. Phẹn Giờ nhờ hiệp miệng càng lớn hơn, đôi răng nanh nhỏ cứ vậy mà trêu tức đám người, thậm chí ngay vì những con vĩ thú khỏe miệng cũng co giật một cái. Cái này đại lao không phải thường ngày rất mau lẹ lời nói sao? Vì cái gì biến thành nói nhiều rồi? Phẹn Giờ không tiếp tục màn giới thiệu nữa mà bắt đầu khởi động rồi, đây còn là lần đầu hắn lấy cơ thể loài người giao chiến nên khá háo hức, cũng không phải lúc trước không thể chỉ là kẹn gì không có cho hóa hình mà thôi. Phẹn Giờ thân thể mạnh mẽ khỏi nói, nhưng ngược lại ma thuật Bắc Âu cũng không phải ném, vô cùng hoàn hảo pháp vũ cân bằng. Vắt chân nhìn trước mắt màn hình, kẹn gì cười khẽ, Phẹn Giờ chưa bao giờ làm ta thất vọng quá, nói theo lý nào đó cũng coi như một thủ hạ tốt, một tên manh tướng. Đáng tiếc thủ hạ ta chỉ thu yêu tộc. Nếu không cũng cân nhắc một hai thu sẽ dẹp làm chân chạy cũng không sai. Giờ này tất cả mọi người cũng đều đồng loạt hướng về nơi đó nhìn qua. Phèn giờ cũng không có bắt nạt, phèn giờ hướng về hạ đẹp công kích, còn thừa lại nhất đến tam vĩ nhìn mà thôi. Những người này khổ không thể tả, vừa mải mê chiến đấu với vĩ thú, vừa phải lo lắng chật vật tránh né xung quanh quái vật tinh thể. Các ngươi từ từ mà nhìn à, nhất là ngươi Nats, ngươi quan sát cho kỹ bản thân thiếu gì, ta còn có chuyện đi trước rồi. Nats cũng không quan tâm kẹn gì lời nói, chỉ tập trung vào bên trong hình ảnh trận chiến. Sắp thực giờ hắn vô cùng chấn động. Hắn rõ ràng bản thân đã rất mạnh, thế nhưng nhìn Hades cùng Phẹn Giờ chiến đấu, trong lòng hắn từng trận thèm khát, hắn cũng muốn như vậy một trận chiến, muốn như vậy lực lượng, nếu có thể như vậy hẳn là đủ tư cách biết chút gì đi. Thế nhưng một âm thanh dễ nghe vang lên, Ải Hên hướng Nats nói một tiếng. Tầm đó vẫn chưa đủ đâu. Rồi cho Nats một xô nước lạnh, Ải Hên lại tiếp tục nhìn cuộc chiến. Xác thực như Ải Hên nói, tầng thứ Hades vẫn chưa đủ, cho dù Hades rất mạnh, thế nhưng còn kém còn muốn đến tầng thứ Phẹn Giờ e rằng khó càng khó. Đừng nhìn Phẹn Giờ như vậy đang đánh cái ngang tay, nhưng thực tế Phẹn Giờ còn chưa có dùng hết sức. Nếu như dùng hết thì còn cái gì vui lâu nào, hơn nữa cơ thể này cũng chưa có bao nhiêu quen thuộc cho lắm. Kenji hiện tại xuất hiện tại cổng di tải, đồng thời đi theo còn có John, lần này là cảm nhận được cái thứ xuất hiện, dù sao chuyện chính cũng không phải Hades, Hades Kenji còn chưa để vào mắt, chỉ là một con kiến biết một chút nhảy múa vui mắt mà thôi quan tâm chi cho mệt. Nghĩ đến hiện tại hẳn là thu đi đá vượng hoàng thời điểm. Lần này cũng không có đội ngũ Nuts, đơn giản vì Kenji mà mọi chuyện đã chuyển hướng khác rồi, nhờ Kenji tín ngưỡng mà tên kia càng khao khát hơn bất tử, đương nhiên cũng là ra tay sớm hơn. Hết nằm trong tầm ngắm cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Tính toán khoảng cách đi làm một lần nhiệm vụ phụ tuyến cũng tốt, dù sao thì họ giả sẽ ổng sẩy cũng sắp khởi động lần nữa chỉ còn cách vài diễn biến nữa, hẳn là đồng thời vào thời điểm năm nay luôn. Đánh cho đám người một tin nhắn kẻn gì cũng không tiếp tục để ý nhiều, đợi Phẹn Giờ giải quyết xong hạ đẹp rồi đám người rời đi cũng chưa phải quá muộn. Kẻn gì không muốn xáo trộn thế giới quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến mục đích của bản thân, dù sao thì hiệu ứng hồ điệp cũng không phải đơn giản như vậy bỏ qua. Kẻn gì cũng không quan tâm quá nhiều đến cốt truyện ra sao. Dù sao bản thân cũng không phải đến thế giới này truy tầm lực lượng hay là đi du lịch, nhiệm vụ là nhiệm vụ, hai cái này cần rõ ràng một điểm. Ô hát, ỉ cạ rủ gạ. Kén gì chỉ buộc miệng nói một tiếng ỉ cạ rủ gạ cầm theo kiếm đang đi cũng kinh ngạc ga một tiếng dừng lại, để ý kỹ còn thấy trên vai một cái ấn ký dị tài màu hồng. Xem ra ngươi lựa chọn sáng suốt đây. Khe nói một tiếng, ỉ cạ rủ gạ thính lực tốt cũng nghe ra kén gì nói liền vội vàng dạ đáp một tiếng. Cô từ hắc hội gia nhập dị tài không khỏi có nhiều người trong hội không tin tưởng, thế nhưng nói ra kén gì để cô đến gia nhập liền thay đổi một mạch. Cô cũng suy đoán ra kẻn gì trong hội địa vị, hỏi thăm kẻn gì thì cũng mịt mù như sương mù không khỏi hơi thất vọng. Mạ Cạ Rồ kiểm tra thoáng cái thực lực liền đánh giá S cấp thẳng lên, có lẽ chỉ còn thiếu cuộc thi tăng cấp độ nữa là xong. Thực lực đã đủ đáp ứng, quan trọng thời gian, vừa vặn hôm nay cô ra ngoài cũng không nghĩ gặp đến kẻn gì. Ngài khỏe. Ỷ Cạ Rủ gạ rõ ràng người này thực lực cho nên rất chi cung kính hô. Cảm ơn, ta vẫn khỏe. Nghe kẻn gì nói, Ỷ Cạ Rủ gạ nha một tiếng hơi kinh ngạc, nhìn ra người này thái độ so lần trước khác thường nhiều nha, là do đối xử với người bên mình khác biệt sao? Quả nhiên gì tài so hắc hội tốt hơn quá nhiều. Quyển 6 chương 37, Đá Phượng Hoàng bước tiếp. Ngươi là đang đi làm nhiệm vụ sao? Hướng về Ỷ Cạ Rủ Gạ hỏi một tiếng, thế nhưng kẻn gì tâm thần vẫn tập trung tại phương hướng không xa, nơi đó hệt vẫn đang nhìn đông nhìn tây truy tìm phương hướng. Là vâng, đã xong nhiệm vụ gần đây, hiện tại đang đi dạo xung quanh. Ỷ Cạ Rủ Gạ biết kẻn gì cũng chỉ hỏi qua, thế nhưng vẫn nghiêm túc há miệng nói một tiếng. À, như vậy liền cùng đi không? Cái này vâng, theo ý ngài đi. Ý cả dù gã có chút thụ sủng nhược kinh, tuy bên trong vui vẻ nhưng che giấu rất tốt, đi cùng Tôn đại lão à, như vậy hẳn kiến thức được rất nhiều thứ khác nhau đây. Kenji một bộ hài lòng thần sắc dẫn đầu đi trước, ỷ cả rủ gạ cũng vội vàng chạy theo sau, ngay đến John cũng chỉ mỉm cười coi như chào hỏi. Ỷ cả rủ gạ khi biết đến Unter chết dưới tay John, trong lòng có chút sợ hãi, phải biết Unter thực lực nhưng là được hội đồng ma thuật tán đồng, chưa hết Unter nhưng từ trước đến nay không ai thấy thật sự ra tay hết sức, có chăng chỉ biết được một tầng sâu không lường được. Ỷ cả rủ gạ biết được rèn lên rất mạnh, nhưng ẩn ẩn vẫn cảm giác đến Unter mới là sau màn, tất nhiên hiện tại có nói những thứ này cũng đã không còn quá quan trọng rồi. Dục, đã lâu không gặp đây. Hạ, là ngươi. Mà ngươi nhận ra ta? Hết thần sắc có chút không tự nhiên, cô cũng không nghĩ lại gặp người này tại đây, hơn hết là lần trước khuôn mặt bản thân nhưng bị kín đây. Nhận ra, ta nhưng còn đang muốn tìm ngươi xem cho một quả đây. Kenji Mimi mắt cười như không cười nhìn Hết, nhìn kỹ cô gái này không tệ lắm, đặc biệt tính cách rất hợp khẩu vị đây. Không có giống người khác, Hết rất kiệm lời, mà mỗi lần nói đều là rất thẳng thắn loại kia. Nhìn kỹ Kenji một thoáng, Hết suy tư không biết nghĩ gì rốt cuộc mở miệng. Ta hôm nay thật sự không thể bói, nếu có cơ hội khi khác ta có thể xem rút, hiện tại xin phép đi trước rồi. Hết vội vàng xoay người rời đi, giống như rất sợ bị người khác phát hiện vậy. Sở dĩ đối với kẻn gì như vậy cho sắc mặt vì cô cũng không biết kẻn gì là ma đạo sĩ, mà xác thực kẻn gì cũng không phải là. Nhìn bóng lưng Hết rời đi xa, thình lình kẻn gì còn phát hiện một nơi xa ẩn ẩn hiện hiện có người theo cô ta, kẻn gì không khỏi cong miệng lên vui thích. Anh hùng cứu mỹ nhân thử một thoáng, để xem có trầm trồ không, nghĩ đến hẳn rất thú vị đi. Biết được kẻn gì tính toán John không khỏi lắc đầu, ngay bên cạnh ỷ cả rủ gạ cũng trố mắt mà nhìn, đây còn là phát hiện rất mới mẻ đi. Chẳng bao lâu sau, phía trước kẻn gì rõ ràng nhìn thấy Hết bị một nhóm người đánh gục rồi, hoàn toàn bị khống chế đem trở lại. Ha, không có ý định cứu cô ta sao? John cũng nhìn rõ ràng hoàn cảnh không khỏi hiếu kỳ hỏi kẻn gì. Chưa vội, thay vì giết từng con kiến ta càng ưa thích đốt cả tổ nó. Liếm mép mang một phần khát máu, đôi mắt bất chợt nheo lại thành gian xảo mắt áo, có chăng khác biệt vì bên trong con mắt kỳ ảo càng thêm thần bí đáng sợ mà thôi. John biết được những người này thật sự xong, thế nhưng cũng không muốn nói thêm cái gì. Trước hết chưa vội, đi theo sau tùy biến đi, ngược lại thì ta còn một chuyện nữa muốn đồng thời hoàn thành. Thật cải biến nhiều thứ đây, nhưng như vậy cũng tốt, đỡ tốn kha khá thời gian. Lẽ ra phải một thời gian sau Hết mới xuất hiện, cũng là được lũ sỉ cứu loại kia, thế nhưng vừa vặn lần này đám người kia không có ở hội, mà tất cả những thứ này toàn bộ do kẻn gì cưỡng ép tạo tín ngưỡng mà gây nên đây. Thật sự khao khát sự bất tử như vậy à, nếu hắn biết được Sệ Dẹp đang đau khổ vì vấn đề này, còn cả rèn luyện tân nhân ăn quả đắng không biết sẽ có gì cảm tình, hạ ngu muội phàm nhân a, sống tốt một đời không tốt lại muốn đú đợn, bó tay. Kẻn gì giờ này không khỏi âm thầm chửi cờ rễ ảm Musi, đồng thời cũng liệt hắn vào danh sách tử vong. A, kém điểm còn quên. Kẻn gì vỗ đầu một cái, đồng thời cũng cho ra một đạo mệnh lệnh, chỉ thấy dưới chân kẻn gì chiếc bóng bất ngờ tách ra bay đi. Lần này kẻn gì tạo ra một đạo ý chí vì muốn làm một chuyện, là đi lấy lại mảnh còn lại đá phượng hoàng. Đá phượng hoàng sở dĩ có tận hai mảnh đây, mà ngoài Hết ra thì còn một mảnh nữa, mà mảnh này hiện tại đang nằm trong tay Cạ Lạt. Cạ Lạt cũng chính là cha của Hết, hiện tại hẳn đã chết, căn cứ theo nguyên tắc đến nói cũng là theo ý chí lực cộng hưởng, rất dễ dàng để cho bản thân Zets đi lấy trở về. Hết tuy trí nhớ nhiều thứ đã mất đi, thế nhưng kẻn gì căn bản cũng không tạo đầu mối để cho cô nhớ lại, có đôi khi quên đi vẫn thật tốt hơn, dù sao thì cơ hội Hết gặp Cạ Lạt là không có khả năng rồi. Ba người một đường đi, trên đường, kẻn gì cũng nói qua một số thứ cho hai người biết được, đặc biệt ỷ cả rủ gạ được chỉ lối kiếm thuật cũng vô cùng vui vẻ, chuyến đi này không lỗ. Ỷ cả rủ gạ xác thực phần năng lực học tập thấu hiểu cũng khiến kẻn gì cả kinh, dù trước kia biết rồi nhưng bây giờ nhìn lại vẫn phải âm thầm than đáng sợ hai chữ. Ỷ cả rủ gạ chiến đấu kỹ xảo rất yếu, thế nhưng kiếm chiêu cực kỳ khủng bố, mặc dù ỷ cả rủ gạ chỉ có duy nhất một loại kiếm chiêu, đó là rút kiếm. Thế nhưng mỗi lần rút kiếm, lại mấy loại biến ảo kiếm khí phóng ra, mỗi loại đều mang khác nhau sắc bén theo góc độ khác nhau. Còn nhớ rõ nguyên tắc ghệ dạ lần đầu gặp ỷ cả rủ gạ nhưng là bị chiêu này phá hủy không biết bao nhiêu vũ khí lẫn giáp, chẳng may cho cô vì cô là nhân vật phụ mới phải ngậm đắng, đặc biệt hơn đây hoàn toàn là ỷ cả rủ gạ bản thân mày mò. Thời gian này bằng vào khả năng dạy dỗ của mình, ỷ cả rủ gạ cũng thành công nắm giữ cơ sở nhất các loại chiến đấu kỹ thuật, còn đối thủ thí luyện của cô nhưng là John. John sắc thực hiện tại chủ yếu một thân ma lực lẫn phượng hoàng hình thức. Thế nhưng không thể phủ định trước kia John cũng là một thanh kiếm sắc bén, một cái không thể quên mất nhân vật, Mọ Mù Sẻn. Trước đây khi còn là hải quân, có thể nói kiếm thuật của cô trong giới hải quân chỉ có thể xếp số một số hai tồn tại, tất nhiên đó không tính sức mạnh, chỉ là tính về kiếm thuật mà thôi, sau này còn trải qua kẻn gì mài rua nữa, đáng tiếc có ma lực về sau John tất cả tập trung vào ma thuật mà bỏ lơ đi kiếm thuật. Hiện tại trước mặt chỉ sử dụng kiếm thuật, John cũng chỉ miễn cưỡng đánh cái ngang tay với Y Cạ Rủ Gà mà thôi, thế nhưng như vậy cũng tốt, nếu như quá nghiền ép ngược lại sẽ phản tác dụng. Rốt cuộc ba người đến rồi vợ giận Y Cạ. Cũng không lâu hơn đám người kia bao lâu, có chăng chỉ đến muộn so hai ngày mà thôi, đó chẳng qua cũng là vì vừa đi vừa chơi loại kia. Ngược lại thì Zets cũng đang trên đường trở lại cho nên cũng không cần quá vội vàng, mà hiện tại thì cũng không có nguy hiểm gì. Tuy tiện điểm cho một tòa nhà trọ ở tạm, ba người rốt cuộc không còn có chút đi ra ngoài, chỉ riêng kẻn gì thả ta lượng lớn tinh thần lực bao phủ quốc gia này cũng đủ bao quát hết tình hình, một con kiến không chạy ra khỏi tầm mắt. Xem xong toàn bộ quốc gia này, kẻn gì không khỏi hài lòng mỉm cười, xem ra đất ngu dân luôn là dễ lựa. Chỉ vì một giấc mơ thôi mà khắp nơi vương quốc toàn bộ đều đúc tượng thờ phụng các loại. Mà trong lúc này bản thân vẫn rất bất ngờ, cũng không rõ vì cái gì, bột cổ rất là mưa thuận gió hòa không hề có dịch bệnh từ trận chiến kia.
Ken, túc chủ có điều không biết, hiện tại ở thế giới này túc chủ đã là thần, mặc dù là cưỡng ép loại nhưng cũng không thể phủ nhận loại đó, cho nên tin tưởng vào thần linh luôn luôn được ý chí thế giới tán đồng bảo hộ một cách gián tiếp.
A, nếu vậy vì cái gì gia tộc Hịt Phi Lý Á lại tụt lui đến đoạn này đây?
Túc chủ có chỗ không hiểu, xác thực tín ngưỡng được như vậy thế nhưng chỉ những người tin tưởng mới tạo dựng lên, gia tộc Hịt Phi Lý Á chỉ đồng ý từ phía Anna những người khác cũng không hề biết, như vậy tác dụng một điểm cũng không có.
Ra vậy, chắc không được Lucy hoàn toàn không rõ ràng gia tộc còn thờ phụng ta, mà đến đời Lucy hoàn toàn một điểm thông tin về kẻn gì cũng không có.
Ngu muội à, mà thôi một đoạn nhỏ không đáng kể, xem ra vận mệnh là một cái, hồ điệp hiệu ứng cũng là một cái khác, từ nguyên tắc lẫn kẻn gì thay đổi cũng không thể thoát đi gia tộc Hịt Phi Lý Á số phận.
Quyển 6 chương 38, đá phượng hoàng bước cuối.
Tiếp một đoạn thời gian, Dẹt rốt cuộc trở lại, đồng thời còn mang theo một nửa miếng đá phượng hoàng.
Đối với kết quả này kẻn gì không hề có gì ngoài ý muốn, dù sao thì một người chết mà thôi, lại có cái gì khó khăn đâu.
Nên là đến thời điểm rồi, cũng nên hoàn thành nốt công việc lần này.
Hướng về phía xa nhìn lại, lúc này căn phòng ba người cũng từ từ mà biến mất, tiếp theo đến hai người liền xuất hiện tại một quảng trường nơi xa. Trước mặt Tiệt đang bị trói chặt lại ở đó, dưới chân một đống củi cũng xếp kín xung quanh, hiển nhiên đây là vì thiếu sống mục đích.
Hết ánh mắt hứng hờ nhìn hết thể hoàn toàn không có một tia sợ hãi, có chăng chỉ là căm hận mà thôi, ánh mắt tựa như muốn giết người nhìn Cờ Dệ Ảm, giờ này Cờ Dệ Ảm đang ngồi mang tiêu ý nâng lên trên tay một mảnh đá phượng hoàng.
Bắt đầu đi.
Cờ Dệ Ảm khoe miệng nhấc lên ra lệnh một tiếng, đám người bên dưới ngay lập tức chính là mang ra mồi lửa ném vào, chẳng mấy chốc ngọn lửa hừng hừng cháy lên dữ dội.
Lệch đi rất nhiều, nhưng là cũng rất tốt.
Kenji nâng miệng lên nhìn, lại hướng về John nói một câu.
Đến thời điểm ra sân.
John gật đầu một cái, cả người bắt đầu bốc cháy, thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa.
Chuyện gì?
Vì cái gì trên trời bốc cháy?
Đám người bên dưới nhao nhao hô lên, kế tiếp ngay sau đó, một tiếng phượng minh vang vọng thiên địa, trên bầu trời dị tượng cũng từ đó phát sinh, chỉ thấy nguyên bản bầu trời đen kịt lúc này nhuốm một màu huyết sắc nóng lực cực kỳ doa người.
Lệ!
Vang vọng tiếng phượng hót, John lấy thân thể khổng lồ mở rộng đôi cánh xé gió vượt qua, đôi chân táp lấy người hệt lơ lửng trên không, một đôi mắt phượng hứng hở nhìn xuống bên dưới.
Phượng!
Phượng Hoàng Ba!
Cơ Dệ Ảm trên tay mặt đá bắt đầu run rẩy, không biết chuyện này tốt hay xấu, thế nhưng giờ này hắn sợ, John mang đến áp lực quá lớn.
Còn về phần đám người đã ngay lập tức ngất xỉu rồi, có chăng chỉ còn lại vài tên ma đạo sĩ còn chút gắng gượng.
Ở dưới hệ tư kinh ngạc nhìn trên đầu hoa lệ cao quý hỏa diễm phượng hoàng mà trong lòng thán phục, giờ cô có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng có một điều chắc chắn, bản thân đã được cứu.
Nhìn đến Cờ Dệ Ảm đang sợ hãi, John cũng không có cân nhắc đến thiệt hại, ngay lập tức từ đôi cánh bắn xuống vô tận hỏa diễm.
Những chiếc lông vũ hóa thành từng đốm lửa xẹt qua không nơi nào là không tàn phá, mỗi lần đi qua toàn bộ cây cối nguồn nước cứ vậy mà bốc hơi.
Không chế không tệ, chí ít hệ tư không có bị thương.
Kenji một bên gật đầu nói, còn đối với những người chết thì biểu thị hứng hở.
A, còn cá lọt lưới, cần ta xử lý sao?
Y cả rủ gã nhíu mày nhìn phương hướng nơi xa, nơi đó thình lình vài thân ảnh đang cực tốc cải biến tốc độ đào thoát.
Không cần, ở đất nước này không ai thoát khỏi tay ta được.
Không chút nào để ý, tâm thần thì vẫn tập trung tại John.
Y cả rủ gã cũng không phải như vậy, giờ cô kinh ngạc đến ngây người nhìn bầu trời phương xa, nơi đó bất ngờ xuất hiện khủng bố hắc động, mà thình lình bên trong từng cây roi điện giật lung tung, vang lên âm thanh xoèn xoẹt nhức cả tai.
Xong.
Y cả rủ gã vì những người này mặc niệm một câu. Rốt cuộc không có tiếp tục nhìn nữa, kết quả đã xác định rồi thoát thế nào được.
Cô lại có thêm một đổi mới về Kenji, đây đơn giản là không gì không làm được thần nhân, tò mò thì tò mò trong ánh mắt vẫn còn bao hàm sự rung động, đối với cường đại này sinh ưa thích.
Không sao chứ?
Mở miệng nói một tiếng, Kenji tựa như thuấn di một dạng xuất hiện trước mặt Ed.
Ed ánh mắt lạ lẫm nhìn Kenji, không thấy đang bị lôi như con gà con sao còn hỏi.
Đích thật giờ phút này Ed bĩu môi vô cùng buồn cười loại kia, cổ áo vẫn bị John cho cắp lấy lơ lửng trên không.
Mà rốt cuộc ngươi là ai?
Vì cái gì muốn cứu lấy ta? Hay là ngươi cũng vì đá phượng hoàng?
Ed lúc này mới bừng tỉnh, ánh mắt cảnh giác nhìn Kenji, cuối cùng lại nhìn trên đất miếng kia, thực chất thì Cờ Dệ Ảm thân thể đã hóa thành cặn bã rồi.
Kenji, không nhanh liền có người đến, ta nhìn thật có thật nhiều người đang hướng phía chúng ta.
À, đã hiểu là quân đội hoàng gia sao?
Không chút nào quan tâm, Kenji nhãn lực lóe ra ánh sáng, trời đất một lần nữa quay cuồng, khung cảnh biến đổi, rất nhanh toàn bộ đám người liền đến một sa mạc khô cằn rồi.
Sa mạc không nắng, có trăng chỉ có treo trên bầu trời đẹp kịt một biển sao trời.
Đẹp thật.
Y cả rủ gã nháy mắt phát hiện ra khung cảnh nơi đây không khỏi thán phục một tiếng, thế nhưng Ngật Lực cũng không nhìn trên bầu trời, thay vào đó ánh mắt nhìn Kẹn Dị vẫn chưa rời khỏi.
Được rồi, đừng nhìn ta như vậy, ta đối với đá phượng hoàng không hề có chút hứng thú nào, thế nhưng vợ ta cần mượn nó, ngươi có thể giúp đỡ chứ?
Ngật lánh mắt núp ních một cái, nếu chỉ mượn hẳn có thể đi, dù sao bản thân là bị cứu, nếu như không được cứu lời nói hẳn đá phượng hoàng mất mà bản thân cũng xong.
Nghĩ được như thế Ngật lại hướng về Kẹn Dị nói một câu khó hiểu.
Trước hết ta muốn xem bói cho ngươi, còn đá phượng hoàng có hay không cho mượn cần phải xem lần này.
Đối chuyện này kẻn gì phi thường đồng ý, đây nhưng là cơ hội tốt đấy.
Ed lánh mắt núp ních lấy ra một quả cầu thủy tinh, đồng thời mang lên mặt đá phượng hoàng kia khẽ nhắm mắt lại.
Ba.
Giật mình nhìn kẻn gì một cái, Ed lâm thầm gật đầu nói.
Xác thực ngươi đối đá phượng hoàng không hứng thú mà người này lại rất cần.
Hướng qua John không biết từ lúc này trở lại hình người nói, Ed tựa như muốn xem thêm cái gì lại nhìn kẻn gì một thoáng. Thế nhưng lúc này lại một lần nữa giật mình nhảy cẫng ra ngoài, khuôn mặt đỏ bừng ánh mắt khiếp sợ nhìn Kenji, khuôn miệng lắp bắp nhỏ giọng. Thế nào lại như vậy, đây là không thể nào, vì cái gì sẽ là hắn? Ed lẩm bẩm nói, xong rồi lại hướng Kenji nhìn sang, chỉ thấy Kenji híp mắt cười như không biết gì cả, cô lại một lần nữa túi gần mặt. Đây vốn là Kenji dở trò quỷ mà thôi, xác thực Ed có bản lĩnh bói toán, còn là vô cùng chuẩn xác loại kia, thế nhưng làm thế nào có thể tính toán ra Kenji đâu, đừng nói Ed ngay cả cỡ giận nộ thần thời gian đối với quá khứ tương lai Kenji còn không cách nào nhìn thấu. Kenji cảm thấy đùa cô gái này rất vui nên dứt khoát làm một vố đùa chơi, ai ngờ lại có dạng này kết quả, Kenji càng ưa thích hơn âm thầm nở hoa trong lòng. Ngươi là ma đạo sĩ sao? Một câu hỏi trống không nhìn Kenji, ánh mắt đều là chờ mong đợi câu trả lời. Không phải. Kenji thẳng thắn nói không, đích thật bản thân biết ma thuật, hiểu biết lẫn nắm giữ vô số ma thuật, thế nhưng chưa bao giờ nhận mình là ma thuật sư loại hình cả. Thế thì ta yên tâm, sau này chỉ giáo nhiều hơn. Ed túi người dơ ra mảng còn lại đá phượng hoàng đỏ bừng khuôn mặt nói một câu, ngay cả Kenji cũng sững sờ cái này, nhưng chỉ là đùa giỡn thôi, thế nào lại thành loại này? Nguyên lai like Kenji ban nãy cố ý cho Ed xem thấy Zets cùng cả lặt đoạn hội thoại kia, đồng thời trêu đùa một chút không muốn ai thấy đồ vật, ai ngờ cái này ngốc nữ lại như vậy tin tưởng đây. Kenji biểu thị bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ cô hiểu lầm rồi, ban nãy ta chỉ đùa cô mà thôi, mọi chuyện không đến mức bết bát như thế. Là như vậy phải không? Thế ban nãy ta tiến đoán ngươi gặp cha ta cũng là giả. Ed nhíu mày nói. À, cũng không hẳn, ta gặp cha ngươi lấy đá phượng hoàng là thật, thế nhưng đoạn sau ta chỉ muốn đùa ngươi một chút. Nói đến đoạn sau, Ed xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt trừng lớn mắt nhìn. Quá mức lưu manh rồi vậy mà tiền chi ra lần đầu giao cho là giả. Ta mới mặc kệ, ngươi không phải hướng về cha ta đảm bảo hay sao? Chẳng lẽ không được sao, hay tại ta quá mức? Kenji giờ này vừa tức vừa buồn cười cũng đồng thời cho Zets một ngón tay cái tán thưởng, chung quy vẫn là từ ý chỉ bản thân sinh ra à, không khỏi một chút tính cách cũng quá giống. Nguyên lai Zets hứa hẹn với cả là sau này sẽ chăm sóc Zets, thế nhưng là lúc đó cũng chỉ là Zets gật bừa hỏng lấy đi mảnh còn lại đá vượng hoàng mà thôi, lúc kia Kenji chia sẻ cho Zets đồng thời cũng đánh thức đi trí nhớ bị quên mất của cô rồi. À, được rồi, để sau rồi nói đi. Tình cảm thứ này không thúc được. Cầm lấy trên tay mảnh kia đá phượng hoàng, Kenji lặng yên nói một câu, thực sự rất thưởng thức cái tư thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Quyển 6 chương 39, phần đệm. Tạm gác chuyện đó một bên, Kenji với tay cầm lại mảnh đá phượng hoàng kia, đích thật hai mảnh chính là đồng thời một cái. Cầm hai mảnh dán lại vào nhau, hai mảnh tương tự nam châm một dạng, ngay lập tức hợp lại làm một không chút tí vết. Quả nhiên bên trong lưu giữ một linh hồn tàn phẩm của phượng hoàng, đáng tiếc chỉ là bình thường phượng hoàng, thế nhưng là đối với John hẳn là đủ đi. Từ trong hệ thống móc ra hai chiếc lọ thủy tinh, một chiếc màu xanh, một chiếc màu đỏ. Màu xanh đại biểu nước mắt phượng hoàng, màu đỏ đại biểu máu phượng hoàng. Nước mặt phượng hoàng kiếm thì dễ rồi, giờ ít giờ thế giới xin là có, còn đối với máu phượng hoàng kẹn gì nhưng phải tiêu tốn 3 triệu điểm để mua lại. Tất nhiên kẹn gì mua cũng là cao cấp nhất hỏa phượng hoàng, lý do lần trước không có vội giúp John là vì tỷ lệ thất bại rất lớn, điều đó cũng phần nào chứng minh SS cấp chủng tộc quý hiếm thế nào, 3 triệu mở dọn, cứ vậy một lần thành công thì không sao thế nhưng vạn nhất cả trăm lần không thành công đây. Đó cũng là lý do kẹn gì cần mảnh tàn khuyết linh hồn phượng hoàng này, cũng may mắn thay nơi đây xác thực có đồ vật này. Sở dĩ Kenji biết cách làm cũng là vì từ hệ thống lấy ra gợi ý mà thôi, còn vì sao không trực tiếp cho hệ thống giúp đỡ thì trả lời điểm tích lũy không đủ à? Như vậy liền đầy đủ nguyên liệu, cũng nên là lúc trở lại đi. Chỉ nhoáng một cái, lập tức bốn người lần nữa xuất hiện trở lại, lần này thế nhưng làm Kenji kinh ngạc chính là ở đó vẫn còn một người khác, mà người này chính là thất luyện một người. Thật ngoài ý muốn, ta không nghĩ còn sống lại là ngươi đây, ta cũng hiếu kỳ nữa, vì cái gì ngươi vẫn còn ở đây này? Chủ nhân, cô ta chia sẻ nỗi đau cho người khác, nhờ vậy cô ta còn sót lại cuối cùng. Cô ta không có nơi để đi nhờ vậy mà vì xả mạ cho phép ở lại. Phèn giờ hiện tại hóa thân thành một quản gia, một tay đặt ngực cung kính cúi đầu báo cáo, như vậy kẻn gì mới âm ừ gật đầu một cái, vừa vặn cũng không có ảnh hưởng gì. Ngươi mang ở ta. Dù sao thì ún tờ chết là một tay ta tạo nên. À, xem ra là vậy, thế nhưng mà nhẽ đừng làm điều ngu xuẩn, dù sao thì cố gắng cũng chỉ vô ích mà thôi, mà nếu ngươi muốn biết rõ vì cái gì ta giết ạ thì lần sau gặp ta, ta có thể giải đáp. Ánh mắt lóe ra nhìn kỹ mẹ dễ đi, ngay lúc này hai con mắt mẹ dễ đi bỗng nhiên trừng lớn mắt ra. Một đôi mắt cùng kẹn gì giống y như lúc. Hạ xem ra là như vậy sao? John trước tạm thời không dung hợp vội, ta cần một khoảng thời gian, trước ta trở lại nhà một thoáng. Hiểu rồi. John cũng không cưỡng cầu, nếu hiện tại chưa thể thì liền cứ vậy đi. Có thể ta đi một khoảng thời gian không ngắn, mọi chuyện lấy John làm chủ a, cây cổ ba. Thoáng truyền đạt một câu, kẹn gì hướng về cái cổ hô một tiếng, cây cổ lúc này mới thả ra con chim vừa bắt chân sáo nhảy lại gần. Đi thôi, ta trở lại gia viên. Ấn ân. Gật đầu như gà mổ thóc, cây cổ nhảy lên ôm kẹn gì, xong lại hướng về đám người phất tay. Bị bị mạ mạ. Lóe ra một tia sáng, hai người cứ vậy tan biến trong tầm nhìn của mọi người. Trở lại gia viên, cây cổ thoáng một cái liền chạy vọt đi rồi, tính toán hẳn đi tìm Zets chơi đi, thế nhưng là đừng có dọa Zets ra. Lý do Zets không dám chơi cùng là vì cây cổ quá nghịch ngợm, nếu không phải dẫn đi tinh cầu khác điều khiển ngôi sao bắn bi thì cũng lặn xuống biến trêu đùa cá mập, Zets chính từ những lần đó nên chính thức sợ, tuy rằng gia viên không có tổn thương nổi thế nhưng là vẫn sợ à. Đuổi theo sau đến chỗ cả cụ dạ, quả nhiên chính là thấy cây cổ đang nhìn đông nhìn tây hỏi thăm Zets tung tích rồi. Xuất hiện nơi này, Ed cô một đôi mắt mọng nước nước lên nhìn Kenji, miệng bi bô nói. Cười khẽ bế lên, Echo một mặt vui thích bóp mũi một cái, cô đã bao lâu không có cảm giác được loại này tình cảm. Đây là gia đình, trước đây kiếp trước bản thân nhưng không khác gì một công cụ giết người, đúng nghĩa hơn là một bộ xác không hồn, tồn tại chỉ làm bạn với cái chết, tồn tại cảm của cô cũng dần bị chính bản thân lãng quên, không đúng, phải nói là bị cưỡng ép lãng quên. Hiện tại chân chính cô mới hiểu thế nào là mái ấm, thế nào là một gia đình có cả cha lẫn mẹ. Cũng còn may bản thân những tính cách kia ngay khi xuất hiện liền bị chủ thể linh hồn một ngụm thôn vệ, nếu không liền hẳn bây giờ tính cách thất thường rất nguy hiểm đi. Cũng thật khó hiểu vì sao những bản ngã kia lại bị nuốt đâu, có lẽ nên dành một đoạn thời gian đi hỏi, thế nhưng hiện tại chưa phải lúc, sẽ có nhưng chí ít chưa phải bây giờ. Sợ, đúng vậy cô sợ rằng nói ra bản thân sẽ bị vứt bỏ. Yêu chiều cọ sát một hồi, kèn gì mới nói. Thế nào, lần này nhưng là quyết định nói với ba sao? Ừm. Lắc mạnh đầu, Echo một mặt khó xử biểu lộ, cuối cùng không biết như nào nên đành hôn lên mặt kèn gì một ngụm, kiểu như là. Ta không nói, ta hôn ngươi một cái xem như bằng nhau. Không sao cả, ta vẫn đợi con nói đấy. Bất kỳ lúc nào cũng được, chỉ cần con cảm thấy cần thiết nói lúc, vậy ta liền lắng nghe. Kèn gì cũng không đội vàng, phản chi thời gian còn có không phải sao, bản thân cũng không muốn truy tầm quá nhiều, nếu như Esco không chịu nói, như vậy liền thôi. Ngay từ đầu ta biết con khác với đứa trẻ khác, con thiếu đi một phần hoạt bát của một đứa trẻ nên hồ, con thừa một phần điểm tĩnh mà người lớn chưa chắc có, ta cũng chưa từng thấy con khóc trừ lần con chào đời một khắc kia, thế nhưng mà nhé, bất kể phía trước đó con có là ai đi nữa, con làm gì hay như thế nào đều không quan trọng, ta chỉ cần biết một điều và cũng cần nói con nghe điều này. Con là con gái ta, con gái của yêu tổ, con là con gái cả gụ dạ con gái của công chúa Osusuki, ta cần. Con biết vậy thôi. Echo một mặt lắng nghe, đôi mắt ngăn đi nước mắt rơi xuống, chỉ cần rơi rất có thể cô sẽ bị lộ, hoặc có lẽ bản thân cũng lộ rồi, giờ phút này Echo trong lòng không ngừng hô hào. Đừng à, không phải cha biết gì rồi chứ, lẽ nào bản thân chuyển kiếp cũng bị phát hiện, không có khả năng đi tuy rằng cha và mẹ đều rất mạnh, mạnh đến nỗi không đo đến được, thậm chí tử tuyến trên người cha còn không thể nhìn thấy, thế nhưng chuyện này bản thân cũng chưa từng nói qua. Nhìn Esco im lặng suy tư kẻn gì không khỏi kéo kéo một hôi hai má từ tổ nói. Không cần suy nghĩ lung tung, con nhỏ tuổi thì nên vui chơi nhiều một chút, thời gian đã qua là khó lấy lại. Kẻn gì cũng chẳng mong Esco có thể hiểu bao nhiêu, nếu như là vẫn vậy thì đành bỏ qua thôi, mỗi người có một quyết định lựa chọn cuộc sống. Xưa nay kẻn gì không có ép buộc người nào trong gia viên phải đi theo khuôn khổ, đặc biệt là con của mình, hay ngay cả Zeps nói theo cách nào đó cơ thể hiện tại cũng là kẻn gì bức ra tạo đến, tuy không phải mang nặng đẻ đau, nhưng cũng là đau đớn tạo ra, hơn hết thể hiện giờ cũng chạy xuôi kẻn gì máu. Chỉ là khả năng lên thiên hồ tỷ lệ thực sự ít nhiều. Lắm. Đồng dạng Esco cũng ngẩn ngơ lẩm bẩm. Tuổi thơ sao thật là một thứ xa xỉ đây, hơn hết bóng lưng cha thật giống, thật quen thuộc, cùng ta hồi trước không sai biệt nhiều đâu là quá khứ giống nhau sao. Esco một mặt nhìn bóng lưng kẻn gì rời đi xa, cuối cùng mới quay người trở về trong nhà. Lúc này cả cụ giả cũng không có ở lại, hẳn là đến trước thần thụ chăm sóc đi, thần thụ này cũng là vì cái cổ trước đó nổi hứng nên kẻn gì dứt khoát đào lên mang trở lại đây. Gặp gỡ từng người, kẻn gì dứt khoát trở lại trong phòng tu luyện, thời gian 1 giờ 10 phút. Ban nãy thôi diễn đi ma thuật của mẹ dễ đi là vì muốn cải tạo sửa lại cho bản thân sử dụng, đây không tính là cái gì cao siêu ma thuật, có chăng chỉ đối với phàm nhân uy hiếp mà thôi, còn lên đến cao hơn tầng thứ ma thuật này liền ém, điều kiện tiên quyết là nếu như không có khả năng bản thân tự nâng cao nó lên. Kèn gì không có hứng thú học nó, bản thân là muốn nghịch chuyển lại nó, dù sao thì dung hợp huyết mạch quá trình rất đau đớn, kèn gì cũng không có tình nguyện nhìn bản thân nữ nhân chịu khổ đi, hy vọng sớm có thể hoàn thành nó đi. Dứt lời toàn chi thiên phú bắt đầu khởi động từng vòng cố lao ngôn ngữ chạy dọc chạy ngang bay loạn xạ chu vi. Quyển 6 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, dung hợp phượng hoàng giòn, 1. Từng ngày trôi qua, nháy mắt mà thôi một năm cứ vậy qua đi, tất nhiên một năm trong đây chỉ tương đương với 6 tuần cũng tức hơn một tháng mà thôi. Mở ra đôi mắt, kèn gì rốt cuộc đi ra bên ngoài, thời gian một năm qua cũng đã thành công hiểu thấu loại ma pháp này, hơn hết còn cái biến thành mới ma thuật, tất nhiên kèn gì cũng không có đặt tên cho nó, đây đơn giản là dùng một lần loại mà thôi, mục đích cũng chỉ vì là như vậy. Thở ra một làn sương trắng, kèn gì rốt cuộc đi ra bên ngoài. Lúc này gia viên rất vắng, cũng không rõ ràng đã đi đâu hết, duy nhất kẻn gì nhìn thấy có lẽ chỉ là Mạ Kỳ Nọ đang ngồi nghịch đằng cổ. Nghĩ đến từ lúc học huyễn thuật về sau, Mạ Kỳ Nọ vẫn luôn là như vậy ưa thích tâm luật, trình độ đã bỏ kẻn gì rất xa, thậm chí hiện tại đã gần đạt đến ngưỡng cửa biến mộng ảo thành sự thật, tất nhiên nói là gần đạt đến nhưng khoảng cách vẫn còn xa, chí ít cần đột phá cái rào cản kia. Từ sau lưng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn nói, trước vẫn còn thiếu một chút, nếu muốn hoàn thành có thể trong thư viện sẽ có ích. Nói đến như vậy thế nhưng nhận lại Mạ Kỳ Nọ lắc đầu. Ta đã xem qua, ta thiếu không phải thứ đó. Ta là thiếu một cái gì đấy giống như trải nghiệm lại không phải, nói chung rất mông lung, không chỉ ta hiện tại cụ ị nạ cũng tương tự không thể bước qua một tầng thứ. Ngay cả cụ ị nạ sao? Gối đầu lên đùi Mạ Kỳ Nọ, Kenji lặng yên ngắm lại, bản thân có thật nhiều năng lực, nhãn thuật, ma thuật, kiếm thuật, thiên phú, các loại tất cả đều chung chung, kiếm thuật có lẽ chính là yếu nhất, thế nhưng cũng không thể phủ nhận nó quá mạnh mẽ, chí ít bản thân chưa thua ai, mà có lẽ hiện tại sớm đã bị cụ ị nạ vượt qua đi. Đáng tiếc bản thân cũng không phải cắm đầu vào kiếm thuật quá nhiều, có lẽ sở hữu các loại lực lượng dẫn đến bị bỏ qua quá nhiều. Thay vì nhắc lên kiếm giết địch thì kẻn gì ưa thích hơn là vận dụng ma thuật. Ngay cả tờ giờ UE cả lòn cũng chỉ dùng để đào đi sức mạnh trong đó sử dụng, cũng không có sử dụng nó giết đi qua. Tự Phi cười nhạt, Mạ Kỳ Nọ biết hắn có quá nhiều thứ cần nghĩ cũng không có bóc ra, hai tay nhẹ nhàng gậy đàn, đây là phổ thông tiếng đàn, phổ thông đến khiến cho người ta tinh thần thoải mái ấm áp. Ra ở đây sao? Đặt lỉnh. À kẻ nọ cùng xé nọ vì ạ che miệng cười khẽ lại gần nằm xuống, tất cả bầu không khí lại chìm vào tiếng đàn du dương. Có các ngươi thật tốt. Thứ nói cái gì đó, làm như tính đi đâu sao? Xé nọ vì ạ hung hăng nhè ra răng mèo cắn một cái, bộ dáng như là còn nói linh tinh ta cắn chết ngươi. Ha ha, thôi thôi, ta chỉ nói như vậy, cả đời này đều cùng các ngươi a không đúng, vĩnh viễn đều cùng các ngươi, mà cũng đã lâu a đúng không, ta nhưng là muốn có một đội bóng đây. A dê sồn ngươi làm cái gì đó ba? Ngừng lại đây là bên ngoài. Ta mới mặc kệ bên ngoài, phản chi đây là nhà chúng ta. Mang theo tiếng đắc ý cười lớn, hai tay bắt lại ba người bắt đầu mới chính phản, rất nhanh vùng không gian này bị mới một luồng sức mạnh phong tỏa, tiếng đàn chấm dứt chỉ còn trong đó truyền đến từng tiếng ngại ngùng vui sướng âm thanh. Kế theo đó nhiều ngày, kén gì không khỏi hỏi thăm từng người qua đó không thể thiếu một chút ngại ngùng chuyện tình. 11. Vui sướng thời gian nghỉ phép cuối cùng đã hết, kén gì mang theo cái cổ một lần nữa ra ngoài, ân thế nhưng là cuộn tròn giấu trong áo cái cổ là thứ gì? Hi hi đây không phải là dấu cả cụ dạ mạ mạ lén mang dẹt ra ngoài sao? Thầy cô đắc ý kéo ra trong ngực tiểu hồ ly, nhìn đến trắng tinh cùng với con mắt ngập nước, kèn gì không khỏi ôm chán. Đây là ngươi nói mang theo người ta trốn ra ngoài, nhìn đến đối phương ánh mắt mà xem, đây thực sự là sợ hai ánh mắt tính đến hẳn là cái cổ mạnh mẽ thủ đoạn bắt lại đem ra ngoài đây, thật hy vọng sau này dẹt không mang một chút ám ảnh tuổi thơ ký ức. Dẹt lại đây. Tựa như được đặc xá một dạng, dẹt đôi mặt mọng nước dùng hết sức lực nhảy lên ngực kèn gì, bộ dáng bao nhiêu ủy khuất chính là có bấy nhiêu. Được rồi, đàn ông con trai khóc lóc còn ra thể thống gì, sau này còn cần con bảo vệ tẩy cô đây. Khẽ vuốt nhu thuận mềm mại Zets, thế nhưng Zets không có vui vẻ mà trong lòng đang gào thét, đừng có đùa, bảo vệ tẩy cô, hiện tại chính là chạy bao xa liền tốt bấy nhiêu đây này, ta cũng thật chờ mong sau này ai đòi bắt nạt tẩy cô đây thôi vì ngươi trước mặc nghiệm. A, không được ba ba, muốn bế Zets đây. Tựa như rất sợ hãi bộ dáng, Zets trừng lớn mắt bất ngờ đâm đầu rúc vào ngực Kenji, liền không tình nguyện nhìn tẩy cô rồi. Thôi được rồi, đừng dọa Zets sợ. Hai anh, có ai dọa a, con chỉ muốn yêu thương đứa em trai ngốc mà thôi. Tẩy cô bĩu môi nói. Cùng hai người bước đến đại sảnh. Lúc này những người này sớm liền biết kẻn gì trở lại nên đã sớm chờ sẵn rồi, cùng gia viên một dạng thời gian hiện tại bên ngoài cũng đã hơn một tháng. Chúa tể, ngay trở lại, á còn cả thế tử cùng công chúa. Phèn giờ cung kính túi người mở một lối đi, những người khác cũng tương tự đứng lên, có chăng chỉ có mạ vịt cùng mẹ dễ đi nghi hoặc nhìn trong ngực kẻn gì mà thôi. Tương tự Zets cũng chớp chớp mắt nhìn mạ vịt, cảm nhận được mùi kẻn gì cho nên cảm giác thân cận cũng rất nhiều. Con trai ta, Zets. Như giải đáp nghi hoặc, kẻn gì bất chợt lên tiếng nói một câu. À như vậy sao? Mạ vịt không có quá nhiều nghi vấn. Sớm liền biết kẻn gì không phải nhân loại rồi. Thế nào lại sẽ như vậy vì cái gì lại là một con hồ ly non? Trong lòng nghi vấn thế nhưng mẹ dễ đỉ cũng không dám nói thêm gì, hiện cô vẫn đang làm hầu gái cho đám người đây. Hợp mờ. Trên người ngươi cùng phèn giờ. Ánh mắt khó hiểu nhìn phèn giờ lại nhìn mẹ dễ đỉ một cái, tựa như hiểu ra gì âm thầm gật đầu cười một cái, xem ra phèn giờ cũng tìm ra à. Phèn giờ cười xoa một cái có chút giống như lần đầu mới yêu ngại ngùng nhìn kẻn gì, cuối cùng vẫn là ho khan kéo lấy tay mẹ dễ đỉ cùng kẻn gì nói. Chúa tể, ta cảm giác như đã tìm ra mong ngài đồng ý. À, sống hơn vạn năm lâu cuối cùng cũng tìm ra một nửa kia sao, như vậy liền tùy ngươi à, ta cũng không có quá nhiều ý kiến, đây coi như là quà cho hai ngươi đi, cũng coi như cho ngươi biết quá khứ ùn tờ lẫn ngươi. Phèn giờ thở phào một cái, thú thực hắn không có quá nhiều quan trọng kẻn gì cho hắn cái gì, hắn chỉ sợ kẻn gì không đồng ý mà thôi, dù sao thì trước đó mẹ dễ đi vẫn là kẻ địch đây. Kỳ thật hắn vẫn là yên tâm, thời gian hơn một tháng qua hắn cũng nói khá nhiều tư liệu bản thân cho mẹ dễ đi. Chỉ thấy một luồng khí lưu vàng nóng bắn thẳng mi tâm mẹ dễ đi, đồng thời cô cũng ngốc tại chỗ. Chúa tể. Không sao, ta chỉ gửi cô ta một luồng trí nhớ thông tin mà thôi, không ảnh hưởng gì cả. Lúc này Phèn giờ mới thở phào một cái, hắn thật sự sợ à, thế nhưng nếu kẻn gì giết mẹ dễ thì hắn cũng không dám nói gì hơn, tất nhiên kẻn gì không làm hắn thất vọng. Lúc này một tầng không gian đánh lên người Phèn giờ. Đây là một chút cảm nhận không gian, ta biết ngươi có ma thuật không gian, liền cố gắng đi, tương lai ta cần ngươi giúp ta chinh chiến. Đa tạ chúa tể. Phèn giờ mừng rỡ quỳ một chân cung kính nói. John, chúng ta bắt đầu luôn thôi. Để Zets cho Hedl, kẻn gì bắt đầu gọi ra John, chuẩn bị bước cuối dung hợp, những người khác cũng dành một khoảng trống. Nhìn lên bầu trời, kẻn gì hít xuống một hơi. Thời gian không sai biệt lắm. Mang ra bên ngoài viên đá phượng hoàng, một bình máu, một bình nước mắt. Kẻn gì nhấc lên đá phượng hoàng, đồng thời tay kia cũng lần lượt thả ra một giọt nước mắt cùng một giọt máu. Tuy không có cảm thấy cái gì phát sinh biến hóa, thế nhưng kẻn gì có thể cảm nhận bên trong viên đá phượng hoàng mảnh linh hồn tàn khuyết kia đang nhảy múa vui sướng. John. Gọi lên một tiếng, John gật đầu cầm lấy còn lại phượng hoàng huyết nhỏ vào miệng, đồng thời một tiếng phượng minh vang lên. Lệ ba. Hót lên một tiếng làm kinh người, khổng lồ hình thể phóng vụt lên bầu trời, cảm giác nóng rực bắt đầu cháy rủi xung quanh, nước biển các loại cứ vậy bốc hơi sôi sục. Cũng may hòn đảo này được kết giới bảo vệ nếu không hẳn cũng theo đó đi tong. Ngay bây giờ hấp thu nó đi John. Quyển 6 chương 41, dung hợp, đến từ cờ giận nộ giúp đỡ. Ngay lúc này nối từ John đến viên đá là một đường kẻ trắng, ẩn ẩn có thể thấy một luồng sức mạnh đang không ngừng từ viên đá bị John hấp thu một cách từ từ. Thế nhưng vừa hút vào một khắc John bỗng nhiên từ phượng hoàng hình thức đẩy trở về nhân loại thân thể. Đến thời điểm rồi sao? xem ra phượng hoàng hóa thân không có cách dùng, nếu vậy thì tờ giờ ue cả lòn hướng về không trung đâm một cái, một khe hở cũng từ đó bắt đầu sinh ra, nhìn đến từng sợi hoàng kim dây xích buộc chặt lại bắt đầu vang lên những tiếng nước gãy. Nuốt một ngụm nước miếng, Phén Giờ nhìn thấy thật nhiều lần thế nhưng không có lần nào là không bị rung động, đây chính là cực phẩm thanh khí, là kết hợp từ ba loại vũ khí đỉnh tiêm nhất tạo nên. Trên thực tế thì cũng không chỉ riêng Phén Giờ, những người ở đây tất cả đều chấn động vô cùng lớn, đặc biệt ỷ cả dù gà, cô là người luyện kiếm cho nên cô hoàn toàn nhìn ra thanh kiếm này độ kinh khủng, cảm giác như bị nó chém chúng sẽ không cách nào sống sót nổi. Mở ra ban phước hình thức đi. Nhìn thấy John mồ hôi trên mặt bắt đầu dày đặc, kẻn dị vội vàng hô lên. Hiểu được chủ nhân mệnh lệnh, tờ giờ ue cả lọn rung động lành canh một tiếng, rút ra bản thân nguyên trạng thái lơ lửng trên đầu John, kế theo đó một luồng ánh sáng ấm áp phủ trên đầu John. Luồng ánh sáng ấm áp tựa như làm John dịu đi rất nhiều thế nhưng là vẫn có thể nhìn ra cô đang cắn răng chịu lấy. Xem ra điều lo ngại nhất vẫn xảy ra, ban phước không giảm tải được bao nhiêu. À vạn lọn. Vỏ kiếm sớm đã cắm dưới đất bất ngờ nghe tiếng kẻn dị triệu hoán đột nhiên tỏa ra thành từng mảnh vụn rơi ra. Tỏa ra đi. Từng chùm sáng nở rổ ra che lấy toàn bộ diện tích hòn đảo bao trùm lấy. Kẻn dị cũng không phải lo sợ người khác phá đám, lo sợ chính là hai cái kia trên thần điện, ai biết được động tĩnh lớn vậy bọn chúng có xuất hiện hay không, để phòng vạn nhất vẫn là để ạ vạ lọn bảo vệ đi, dù sao Phèn Giờ cũng không phải đối thủ hai bọn chúng, còn bản thân hiện tại là có việc rồi đây. Hít dài một hơi, một tầng ma thuật từ dưới chân hiện hiện, là cùng với mẹ dễ đi một dạng gần giống với nhau, thế nhưng đồ án lại là trái ngược. Đây là mẹ dễ đi lúc này cũng tỉnh lại mở to mắt nhìn Kenji. Người điên. Vậy mà lấy ma thuật này nghịch đảo lại, đây là chịu đau cùng sao? Mẹ dễ đi kinh hãi nhìn Kenji động tác không nhịn được lên tiếng nói, Phèn Giờ cũng tương tự cảm nhận không ổn, thế nhưng kế tiếp tất cả đều rõ ràng Kenji động tác rồi. Chỉ thấy tương tự đồ án bao phủ lấy John, cả hai hiện tại chính là bị một luồng cốt như không ánh sáng tô lên. Hắn là muốn chịu đau thay cho cô ta. Như nghiệm chứng cho hết thảy, Kenji khuôn mặt bình tĩnh bắt đầu co rút lại, khuôn mặt bắt đầu chuyển qua trắng bệch lấy, thế nhưng cũng từ đó John đau đớn bắt đầu giảm lại. Dập. Quỳ dạp một chân xuống đất, Kenji hai tay không ngừng co lại. Ba ba. Thầy cổ tuy ban đầu không hiểu chuyện nhưng giờ rõ ràng rồi, Kenji đang kịch liệt đau nhức đấy. Ngay tại đang hóa thu trạng thái, Zed cũng gấp gáp biến thành một đứa cao thấp 3 tuổi trẻ con bập bẹ chạy lại gần hét lên. Hai người không biết hết thảy, tất cả chỉ biết hiện tại Kenji vô cùng không ổn. Ta không sao, đừng khóc. Trong lòng một trận ấm áp, Kenji lau đi hai đứa trẻ nước mắt, ánh mắt lại cho đám người chỉ lệnh, lúc này mới kéo đi ra. Tuy là không đành nhưng lại không giúp được gì, đám nữ vẻ mặt vô cùng căng thẳng, một lời cũng không thể phát ra nổi. Rất nhanh cơn đau bắt đầu chuyển biến, Kenji cố gắng giữ vẻ mặt nhất có thể, thế nhưng cơn đau lại càng dữ dội đây, đây cùng với trước kia bản thân chuyển hóa thành thiên hồ không sai biệt lắm, thậm chí còn đau hơn, bởi vì trước kia bản thân nhưng là còn có hệ thống chịu cho một phần, còn đây là trực tiếp cải tạo tiến hóa. Hiện tại cơn đau đã lên đến càng ngày càng lớn, càng lúc càng dữ dội. Hai tay nắm chặt không biết lúc nào máu đã dịn ra rồi, hàm răng cũng vậy mà cắn chặt lấy, đau nhức toàn thân. Có cảm giác chặt lấy, đau nhức toàn thân. Có cảm giác xương cốt đang lấy tốc độ nứt gãy cải tạo lại nối về. Sau lưng cũng có cảm giác như một lớp xương đang dần kéo dài ra, đây là xương cánh chưa hết đến còn có linh hồn xé rách đau đớn mang lại, tất cả mọi thứ vốn dĩ John hiện tại trải nghiệm lại dồn lên Kenji. Hắn hẳn rất yêu người đó đi, đau đớn này ta không có thể nghiệm nhưng có thể cảm nhận được nó vô cùng đau đớn, thậm chí ta có thể cảm giác thấy đổi lại là ta chắc chắn sẽ chết. Mẹ dễ đi run giọng ánh mắt không tin tưởng, miệng lại như một cái máy robot nói với Fenzer. Không phải vậy đâu, đối với chúa tể tất cả mọi người trong gia đình người đều vô cùng quý giá, ngài sẽ không nguyện ý nhìn những phu nhân chịu đến đau đớn đâu. Nếu có thể ngài sẽ hứng chịu hết thảy đau đớn này vì họ, đây chính là ví dụ lớn nhất. Phèn giờ ánh mắt càng ngày càng sáng nhìn Kenji, đây là ánh mắt ngưỡng vọng kính nể. Kenji vốn dĩ đau đớn muốn ngất đi, nếu đổi lại lúc trước chắc chắn sẽ ngất rồi, thế nhưng hiện tại bản thân phải duy trì tỉnh táo giữ lại hình thứ ma thuật, nếu bản thân mất đi ý thức chắc chắn thuật pháp bị hủy, do như vậy liền. Ba ba sẽ không sao chứ? Ngoan, không sao cả Zets, sau này con phải trở thành người đàn ông vĩ đại như hắn nghe không? Mà ký nọ vớt lấy mái tóc mịn Zets đau lòng nói, người đàn ông này vì bọn họ hy sinh nhiều lắm. Biết ngay là đang làm chuyện ngu ngốc đây. Đi mạ gì ạ, không biết lúc nào xuất hiện, thế nhưng là lấy hình thức cờ giận nổ phân thân xuất hiện. Ạ vạ lòn ba. Kenji gần giọng hô lên, đây là vô cùng nguy hiểm đấy, với phân thân Phèn Giờ có thể đối phó, thế nhưng chẳng may bản thể xuống liền xong. Yên tâm, vì không cảm nhận được ta có ác ý còn là vì ta có thể giúp đỡ cho nên hắn mới để ta đi vào, phải nói ngươi có một thanh kiếm tốt đấy thế nhưng vì một loài người mạnh mẽ cải tạo huyết mạch mà chịu đựng đau đớn hay, có đáng sao? Ta không hiểu ngươi đang nói gì, thế nhưng nếu lựa chọn thì đáng lắm. A. Ta hiểu rồi, chúng ta là thần, ngươi hiểu thần ý vị sao? Cờ giận nổ âm thanh vang động tựa như rót vào tai từng người, thế nhưng lúc này một luồng sức mạnh cản lại hết thảy. Nếu ngươi có ý định ra tay với chúa tể thì đừng mơ lấy. Phèn Giờ híp lại mắt, sắc bén tựa như muốn ăn thịt cờ giận nổ, đối với cỗ phân thân này hắn đơn giản có thể một ngụm nuốt sống. Ồ, không có thần cách, nhưng lại sở hữu thần thể ngươi rất tốt, xem ra cũng gần đạt đến thần cảnh giới rồi, là con tư sinh sao? Mà thôi, yên tâm đi, ta không có ác ý. Đối với Phèn Giờ vô cùng tán thưởng, cô cũng không tự tin chiến thắng, chí ít là hiện tại trạng thái. Hiện tại ta bản thể không rõ vì sao phong ấn, thế nhưng bản thể cho ta một đạo mệnh lệnh đến giúp ngươi. Mimi mắt híp lại nhìn cờ giận ồ, Kenji cũng không tin tưởng lắm sẽ được rút, thế nhưng hiện tại bản thân đau đớn đã không nói được thêm gì rồi. Lần này có lẽ là tiêu hao hết năng lượng, hy vọng ngươi có thể hộ tống thân xác này trở lại coi như giúp ta một lần đi, còn thêm một việc nữa, hy vọng ngươi có thể đến xem ta bản thể, ta cảm giác như ta tự phong ấn có cùng ngươi liên quan đấy, thật là chờ mong có cái gì lý do đây a, mà cũng không sao, dù gì thì ta vẫn là ta. Cờ giận nộ tự phong ấn 3. Còn có chuyện này. A, ai biết dù sao qua đợt này ta cũng biết mất, có gì tự cùng ta bản thể nói a. Dứt lời cờ giận nộ hóa thành một tia sáng bao phủ lấy kẻn gì trả lại nguyên trạng thái đi mạ gì ạ đã bất tỉnh mất đi ý thức. Chúa tế 3. Vội vang chạy đến, lúc này kẻn gì không biết lúc nào đã nhắm lại đôi mắt rồi cũng còn may hô hấp đều đặn, cũng kỳ lạ kẻn gì đã mất ý thức, thế nhưng thuật pháp vẫn đang vận hành bình thường. Là hắn giúp đỡ chúa tể sao? Thật kỳ quái thần linh. Hắn là thần sao? Mẹ dễ đi trầm thấp kinh ngạc nhìn nằm vườn ra đấy kẻn gì lại quay ra hỏi phèn giờ. Nếu ngươi hỏi người ban nãy thì đích thật hắn là thần, còn nếu ngươi là đang nói chúa tể thì ta cũng không rõ ràng, thế nhưng thần đối với ngài cũng chỉ là một loại giấy thông hành mà thôi, ngài còn cao hơn thần tồn tại. Không tiếp tục nói, phèn giờ chỉ đang nghĩ lại. Nếu như ở thế giới đó thần linh có thể đoàn kết như này, giả nạ dọc sẽ không xảy ra đi. Hắn bị kèn gì tẩy não không giả, thế nhưng trí nhớ cũng không có bị lao đi, chỉ là mờ nhạt đi rất nhiều mà thôi, nếu đổi lại hắn cũng muốn cuộc sống hiện tại hơn. Quyển 6 chương 42, 2 tháng sau. Đã bao lâu? Một tháng cuối cùng cũng tỉnh sao? Do nước mắt nhẹ lăn cười tươi một cái nhìn trước mặt đang nằm ngủ sớm liền mở mắt kèn gì nói. Khổ cực ngươi. Không khổ, người khổ là ngươi. Dù sao đã qua, đừng tiếp tục suy nghĩ, trước ta không phải từng nói sao. Ta sẽ là tấm chắn che chở các ngươi đến mãi về sau. Khẽ cười lau đi hốc mắt ngập nước, kèn gì tỏ ra không có gì nói. Cả. Vâng, lần sau đừng tiếp tục như vậy, ta không muốn, không muốn thêm nữa, ta rất sợ. Ha ha, còn là lần đầu nghe từ vâng từ ngươi đây, ta hứa lần sau không còn như vậy đấy. 8. Tiếp theo qua đi một tháng nữa, kể từ lúc đó cuối cùng cũng qua sự kiện đó 2 tháng, một tháng trước sớm liền tỉnh dậy, còn tháng này còn có một chuyện vô cùng thú vị đây. Trước đó cờ giận nổ mang đến lực lượng liền đẩy cơn đau trở về với lúc nó chưa tồn tại đồng thời cũng đưa kèn gì hôn mê đi. Cũng không phải là kẻn gì yếu không chịu nổi, thực sự là lúc đó thoát lực quá nhiều. Thế nhưng đó không phải tất cả, lực lượng lưu lại trong cơ thể một đám lớn về thời gian cảm ngộ lẫn lực lượng, kẻn gì không khỏi vì đó mà vui vẻ tiếp nhận tìm hiểu rồi. Đã có quá nhiều thời gian sử dụng ngưng động thiên phú cho nên cũng không khó để vận dụng chẳng qua là cũng không thể nào đạt đến mức như cờ giận nổ tùy tâm sử dụng. Thiên phú ngưng động cũng một bước thay đổi thành thời gian thiên phú. Thông tin. Tên, Tatsunaga kẻn gì. Thông tin căn bản, thiên hồ, yêu tổ. Sức chiến đấu, 600-700 SS. Chức nghiệp. Không. Danh hiệu, tổ yêu, thần cân bằng. Trang bị, phiên vũ, à, tờ giờ ue calon, ss, tổ số cản đạn tạ lị ản, 3. Dương đổ, 25-50. Kỹ năng hồ yêu thiên phú, ss, hỏa hồ, băng kỹ, hồ mị, cửu mệnh, quy luật thời gian, không gian, toàn trì, âm dương đột, cọ tủ xì nổ mạc gẳng, s, dìn sợi gẳng, ss, toàn bộ khả năng đã từng xuất hiện của dìn nghệ gẳng và kẹn sợi gẳng, thần địch, thần đoán. Điểm tích lũy, 28,000,000. Đổi cho ta giao diện được không, có chút khó nhìn, trước lược cho ta kỹ năng đi, ta đã không còn tiếp tục nhìn, chỉ cần để lại thiên phú liền tốt. Ken, có thể. Hệ thống vang lên âm thanh một khắc, một bảng thông tin mới lại hiện hiện. Thông tin. Tên, Tatsunaga. Chủng tộc, thiên hồ, yêu tổ. Sức chiến đấu, 600-700 SS. Danh hiệu, tổ yêu, thần cân bằng, chỉ phì tái. Nhãn thuật, dìn sạch gẳng, SS, cỏ tủ xì nổ mạc gàng, S. Thiên phú, hỏa hồ, băng kỹ, hồ mị, cửu mệnh, quy luật, thời gian. Không gian, toàn chi, trung cực lực lượng, thời gian, không gian, luân hồi, hủy diệt, thiên sinh vạn năng, sáng thế. Trang bị, phiên vũ, à, tờ giờ ue calon, ss, tổ số cản đạn tạ lị ản, 3. Điểm tích lũy, 28,000,000. Không tệ, có vẻ như dễ nhìn cũng lược đi không cần thiết và sửa cho dễ nhìn hơn. Gật đầu một cái rốt cuộc đứng dậy rồi. Có lẽ cần thu xếp thời gian nhìn cờ giận nổ tên kia một chút, trung quy vẫn nợ hắn một món nợ ân tình đây, thế nhưng đây cũng là cơ hội. Dù sao thì nếu như hắn tự phong ấn bản thân liền không vướng bận tay chân rồi, giải quyết cũng tương tự dễ hơn nhiều, phải biết ăn sẽ dễ ảm sinh tử lực lượng kẻn gì sớm nhỏ dãi từ lâu. Trước đây vốn muốn cùng cờ giận nộ một thể giải quyết đồng thời thu đi thời gian lực lượng, nhưng xem ra số mệnh cũng an bài cho cờ giận nộ được sống rồi, như vậy liền bỏ qua đi. Kẻn gì tính cách đơn giản, giết có thể sảng khoái mà giết thế nhưng mang ơn cũng không thể vứt, hai cái đó là vấn đề nguyên tắc, ngươi không chọc ta ta vẫn có thể giết, thế nhưng ta mang ơn ta rồi sẽ báo, điều kiện tiên quyết là không cho phép đụng chạm đến gia đình, như vậy tất cả liền dễ nói. Thời gian này chúng nữ cũng được đưa hết trở về gia viên rồi, một số thì tiến vào thư viện, còn lại cũng chỉ là mạ vịt cùng nghệ tứ mà thôi, nói còn mạ vịt cùng nghệ tứ cũng không đúng, dù sao vẫn còn phải đến giờ, thế nhưng là hắn hiện giờ đi trải nghiệm thanh xuân rồi. Đi thôi mạ vịt, ân. Ed kể từ lúc đó cũng không có còn căm ghét ma đạo sĩ như xưa, thế nhưng về sau cũng cần bị mạ vịt cảm hóa, cô cũng rõ hiểu người này người kia, thế nhưng thảm họa cũng là mãi không quên đấy, nhất là lúc khôi phục trí nhớ đoạn kia. Ma đạo sĩ trung quy cũng chỉ là một loại chức nghiệp. Cô căm ghét cũng không phải là sử dụng ma thuật người mà là cái ngành nghề này nhiều hơn, tất nhiên hiện giờ so trước kia phải tốt nhiều lắm. Hiện tại trên cổ cô đá phượng hoàng đã không chút tác dụng, thế nhưng vì kỷ niệm cho nên cũng tương tự đeo lên. Ba người bỏ qua đảo trên trời bay đi, đồng thời đảo trên trời cứ vậy mà sụp đổ biến thành cho bụi tiêu tán không còn sót lại một chút dấu vết nào. Nơi đây xem ra từ sau cũng không còn cần thiết trở về, có lẽ cái kia mốc sự kiện cũng chuẩn bị đến, có lẽ nên đến một chút gì tài chứ. Rất nhanh ba người lần nữa đặt chân đến gì tài rồi. Nơi này vẫn vậy không thay đổi, đều là rất ồn ào, lúc nào cũng trong tình trạng nhậu nhẹt quậy phá. Xem ra vẫn rất náo nhiệt đây. Mạ vịt thanh âm lanh canh vang lên, kế theo đó ba người chính là bước vào rồi. Hả? Kèn gì chân vừa đặt vào một khắc, một tiếng long ngâm cùng với nhiệt lưu nhanh chóng ập đến. Nhìn đến khổng lồ hỏa long càng ngày càng lớn, Kèn gì chỉ nhẹ nhàng vạch ra một ngón hỏa long biến mất vô ảnh vô tung. Ba. Chuyện gì xảy ra, thế nào không còn? Nặt nghi hoặc nhìn Kèn gì, đồng thời trong lòng cũng gào thét không cam lòng, rất nhiều ngày nay hắn không ngừng nỗ lực, thế nhưng vẫn là kết quả như vậy. Ngươi làm thế nào vậy? Nặt. Không được vô lễ. Mạ cả rổ cở trách một tiếng, thế nhưng Kèn gì ra hiệu không cần lại bắt đầu mở miệng. Ta chỉ là đơn giản quay trở về không gian lúc ngươi bắt đầu phát động ma thuật hủy đi kết cấu ma thuật ngươi đang sử dụng mà thôi. Lời nói tuy hời hợt thế nhưng rơi vào trong óc đám người lại là 1000 lần pháo nổ tung vang dội, đây là cái gì lực lượng a? Không có khả năng. Làm thế nào có loại ma thuật đó được, người bình thường không thể nào. Có cái gì không thể nào? Đơn giản vì nhãn giới ngươi quá hẹp mà thôi, tiếp tục cố gắng đi, đợi đến ngươi đạt đến trình độ ma thuật đủ mạnh thời gian tác động liền càng nhỏ. Những lời này cũng chỉ là khích lệ nặt mà thôi, kể cả hắn có cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể đạt đến đâu, tất nhiên đây cũng không phải hoàn toàn giả. Chẳng qua vì Nuts cũng không tiếp xúc đến thời gian lĩnh vực mà thôi, nếu như đổi lại là Unter thì loại thủ đoạn này rất khó dùng. À được rồi, cái này không cần thiết đề cập thêm, ta chỉ đến chơi một lát mà thôi, không phải không chào đón chứ. Tất nhiên có thể, cứ coi đây là nhà là được. Mạ cả rổ âm thanh vang dội, rất nhanh toàn bộ căn phòng lại ồ lên thoải mái âm thanh rồi. Ed không phải rất quen thuộc bầu không khí này, thế nhưng là cũng bị Lị Xạ Nạ cùng Mị Dạ Dện nhiệt tình miễn cưỡng gượng cười vài câu. Có thể cho ta một ly sao? Nhìn đến đang bét kẹ lẹ nhẹ ca nạ, Kèn gì không khỏi hướng đó mỉm cười hỏi. À, ta nhưng đã tu, ngươi liền không ngại nước bọt ta liền có thể. Ta nhưng sẽ không ngại đây. Có thể nha, thế nhưng uống rượu ta nhưng chưa có thua ai đây. Cả nạ tựa như nhận được khiêu khích liền cười vỗ đùi một cái nhanh chóng lấy thùng rượu rót đầy một ly đầy qua. Vừa vặn ta cũng chưa có thua ai bao giờ đây. Nhấc lên ly rượu trong ánh mắt khiêu khích, Kèn gì trực tiếp đưa lên miệng một ngụm uống sạch. NG ngươi vậy mà dám uống, cái thùng rượu này ta nhưng là đã tu qua rồi. Bá một cái mặt đỏ bừng lên, cộng thêm trên mặt men rượu tạo thành một bộ dáng vô cùng đáng yêu biểu tình. Ngươi vẻ mặt này là thế nào? Ta nhưng là uống phải ngươi nước bọt cũng không phải ngươi uống, đồng thời cũng là ngươi cổ vũ ta uống không phải sao? Kèn gì âm thầm nổ nước bọt một câu, thế nhưng cũng hết sức thưởng thức vẻ mặt này, thật đáng yêu cô bé đây. Mọi người cũng phải thông cảm nha, dạo này rất chi là bận, thế nhưng vẫn đều trường, có hôm kia là thực sự không thể gõ nổi chữ nên đành ủy khuất một hôm, cầu bao nuôi à. Quyển 6 chương 43, đến gì tại? Nhìn đến biểu hiện của Kana, Kèn gì càng muốn nhiều hơn trêu chọc, cứ cậy liền lập tức đoạt lấy trên tay bình rượu đưa lên miệng uống rồi. 3. Uy, các ngươi đưa cô ta về được không? Ta nghĩ hẳn cô ta đã say lắm rồi. Không có, là ngươi dọa cô ta ngất có được không? Tầm đó rượu mà đủ hạ gục Kana, nằm mơ đi thôi. Tất cả mọi người đều mang suy nghĩ đó thế nhưng cũng không ai nói ra. A, chán chết. Không tiếp tục cùng đám trẻ con chơi Kèn gì rốt cuộc lên lầu 2 rồi. Đúng như nội dung không thay đổi bao nhiêu, là sật vẫn là bỏ đi thế nhưng bỏ đi thì bỏ đi. Hiện tại gì tài so nguyên tắc chỉ mạnh không yếu, đầu tiên phải kể đến Mị Dạ Dện lấy lại phong độ, hơn hết hiện tại nhưng là quyến thuộc của Y Nữu, hiện còn có thêm Mị Cạ Dù Gạ, kiếm sĩ phải nói không hề thua kém về dạ. Không đúng, hiện tại so hệ dạ còn mạnh hơn. Họ dạ si ẩn sẽ đã hành động, các ngươi biết chưa? Kèn gì khiêu mi hứng thú nhìn Mạ Cạ Dồ lặng yên nói. Biết, chúng ta sớm đã thảo luận qua, ngày mai cũng chính là lúc hành động, vì tài sẽ cùng ba hội khác liên minh tiêu diệt chúng. A, các ngươi muốn làm gì thì làm, tên cầm đầu ta sẽ xử lý, dù sao đây là nhiệm vụ của ta mà. À hà hà. Nhiệm vụ? Ngài gia nhập hội khác sao? Mạ Cạ Dồ giật mình bật thốt một tiếng, thế nhưng Kèn gì chỉ cười nhạt thả một câu. Ta không phải ma đạo sĩ, ta cũng không hứng thú làm. Duy nhất ta đang thực hiện chính là nhiệm vụ của ta, nhiệm vụ của ta chính là dọn một đám rác thải khiến thế giới mất cân bằng này, và không nghi ngờ gì nữa, họ dạ xì ẩn sệt chính là thứ bốc mùi đó. Mấy người tuy rơi vào sương mù thế nhưng vẫn gật đầu vỗ tay hưởng, tựa như đây là hành động thật là cao cả. À thôi đi, nói vậy thế nhưng ta cũng không có cùng đi chung dự tính, ta làm việc của ta không xung đột bao nhiêu. Ta hiểu được, thế nhưng vẫn phiền ngài ngó chừng lũ trẻ một thoáng an toàn. Mà cả dù gật đầu nói, bình thường sẽ có lo lắng, thế nhưng có Kèn gì tham gia liền đỡ đi rất nhiều. Không cần như vậy. Y cờ rủ gạ cùng nghệ dạ đều rất mạnh mà, hai pháp sư cấp S liền ổn thỏa, đồng thời Nuts cùng Gers cũng đâu quá yếu, bùng nổ hết sức vẫn có thể cùng S cấp đánh cái ngang tay đấy, thiếu là thiếu kinh nghiệm mà thôi. S cũng đúng, xem ra lần này là một loại khảo nghiệm cho lũ trẻ đây này. Như vậy mà Kazo, lần này ta tới tạm biệt, có thể sau này sẽ không còn trở lại đấy, thế nhưng có chuyện cứ nhờ Kèn gì hắn sẽ giúp đỡ. Mạ Vịt cười khẽ một cái, cuối cùng cả người biến mất trong mắt mọi người. Mạ Vịt sensei. Đây là. Thấy đám người bất ngờ Kèn gì nói. Đi rồi, trở về nhà. Bất quá có lẽ đây thật sự là lần cuối các ngươi gặp phải thật, nếu Mạ Vịt đi rồi ta cũng nói luôn, lắng nghe cho kỹ đây. Mạ Cạ Dồ lúc này cũng biết hẳn có chuyện quan trọng nên cũng nghiêm túc lắng nghe, không riêng gì hắn mà toàn bộ những người khác cũng vậy. Quá một đoạn thời gian thế giới này sẽ phát sinh một sự kiện vô cùng lớn, nó có thể đủ để thay đổi kết cục thế giới này, mà mạ vịt muốn ta ngó nghiêng các ngươi một thoáng, tuy ta chấp nhận nhưng là để phòng vạn nhất các ngươi vẫn là chuẩn bị lui ra xa đại lục này đi. Mạ cạ rổ cũng không nhìn thấy đây là lời nói dối, nghiêm túc ánh mắt nhìn kẹn gì nói. Nếu vậy thì thời gian thực khoảng bao lâu?
Ta không rõ, sớm thì 3 tháng, lâu nhất liền 1 năm, 10 năm cũng chưa biết chừng.
A, ta nói không phải để cho các ngươi đề phòng, ta nói nhưng là để các ngươi chạy a.
Chạy?
Không có khả năng bất kể có chuyện gì chúng ta đều cộng đồng chống lại, đừng quên chúng ta là hội pháp sư.
Mạ cạ rổ không đồng ý nói một tiếng.
A, ta biết ngươi sẽ nói vậy, thế nhưng ta cũng cần nói trước để ngươi chuẩn bị tâm lý, cuộc chiến này các ngươi vô pháp tham gia, đây là cuộc chiến của các vị thần.
Cuộc chiến của các vị thần?
Ta muốn hỏi lại lần nữa, chỉ riêng ngươi thôi Mạ cạ rổ, ngươi có đủ khả năng đối kháng một con rồng sao?
Mạ cạ rổ tựa như trầm tư một thoáng cuối cùng gật mạnh một cái.
Có thể.
Kenji lúc này mới suy cười một cái.
Xác thực có thể, thế nhưng là một vị thần có thể nhẹ nhõm xóa sổ một lúc cả ngàn con rồng.
3.
Nào nào, đừng có như vậy biểu cảm chứ, dù sao thì các ngươi cũng không được đánh với thần đâu, ta nói rồi mà, đây là cuộc chiến của thần, giới hạn cũng là thần với thần mà thôi.
Kenji khép cười lại suy nghĩ sâu xa, nếu như tính toán không sai mà nói nếu như bản thân kế hoạch sau này đi đúng hướng thì chắc chắn một điều hẳn sẽ dẹm sẽ ra tay.
Thế giới này thực sự có thần sao?
Mà cả rồ cao mày một cái, hắn thật sự không tin thần cái này tồn tại. Chỉ ít là chưa gặp phải nên hắn không tin.
Thần tất nhiên là có, để giữ thế giới vận hành theo đúng quy luật thì chắc chắn phải có thần, họ tồn tại dưới mắt con người, ngự trị trên mọi chủng loài, tin sẽ có còn không tin sẽ bị trừng phạt đó chính là thần.
Vì sao ngài biết?
Lẽ nào ngài thực sự đã gặp gỡ hay sao?
Mỹ Dạ Dện nhíu mày hỏi một câu, thực sự cái này vô cùng mịt mù trạng thái a.
Vấn đề đó liền không nói rồi, tin tưởng tương lai các ngươi rồi sẽ biết mà thôi, mà nếu như các ngươi đã quyết định không chạy trốn thì ít ra cũng cần có năng lực tự vệ, vì các ngươi không chỉ phải đối mặt với thần mà cả con người. Loài rồng và rất nhiều cái khác.
Con người.
Ha, được rồi, tạm thì các ngươi cứ biết vậy đi.
Kenji chẳng muốn nói thêm quá nhiều, trước đó nói là vì mạ vịt có nhờ để mắt đến mà thôi, tin tưởng sau này nếu như ăn sẽ dẻm rơi vào bản thân kế hoạch như vậy chắc chắn hắn sẽ lợi dụng bản thân tín ngưỡng tiêu diệt loài người.
Mà tín ngưỡng ăn sẽ dẻm không phải ít, dù nguyên tắc không nhắc đến thế nhưng chắc chắn một điều là có, ví dụ đơn giản nhất là nguyên tắc nhắc đến cờ giận nổ có hẳn một thành phố thờ phụng hắn, thần chiến tranh lại càng nhiều ngoài ra còn có cả hậu duệ nữa. Đối với những tín đồ của mình sẽ dẻm có thể dễ dàng giết chết và biến thành tử sĩ, dù sao thì năng lực lớn nhất của hắn chính là sinh tử lực lượng. Tất nhiên hết thể vẫn là suy đoán, còn tương lai như thế nào thì về sau mới biết được.
Thế giới này thần cũng không có tuổi thọ, cờ giận nổ nói những viên tinh thể kia là bản nguyên gắn liền với sinh mệnh chúng liệu có thật không?
Chắc chắn là không, Kenji cũng từng nghiên cứu qua rồi, đó đơn giản chỉ là ma lực cô đọng không hơn không kém.
Những cái kia thần chiến tranh chết chắc chắn vì tuổi thọ, đơn giản quyền năng chúng không đủ, còn sẽ dẻm là thần sinh tử thì chắc chắn nắm giữ sinh mệnh lần tử vong rồi. Còn cờ giận nổ đơn giản chỉ cần đóng băng bản thân thời gian mà thôi, cứ vậy cuộc sống liền vĩnh hằng rồi.
A, ta cần một cái nhà ở a, ai có thể cho ta ở cùng sao?
Đảo trên trời ta đốn nó xuống rồi, nhất thời không có nơi đi.
Kẹn gì im lặng hồi lâu bất ngờ nói một tiếng đánh tỉnh đám người, lúc này Mị Dạ Dện mới gõ hai ngón tay ngốc nhìn kẹn gì nói.
Ngươi có thể ở cùng ba chị em chúng ta nha, tuy hơi chật thế nhưng vẫn còn một phòng.
Không được Mị Dạ Dện, nhà cô đã có ba người đã đủ chật, thế này đi đến nhà ta ở, ta hiện tại sống cùng Ikazuga, dư lại phòng đủ chỗ cho hai người, đúng không Ikazuga?
3.
Đây là ý gì A Hệ Dạ?
Ý gì? Ta không có ý gì cả A, đơn giản thì chúng ta phòng rộng chỗ mà thôi.
Hệ Dạ háng giọng một cái nói, đồng thời bên cạnh ý cả rủ gạ cũng tương tự gật đầu đồng ý.
Nếu vậy liền đến chỗ Hệ Dạ đi, ý ngươi thế nào?
Ngươi đi đâu ta đi đó.
Hệ không ý kiến nói.
A, đáng tiếc.
Mỹ Dạ rền thật vọng thầm nói một tiếng thế nhưng ánh mắt không hề thay đổi nhìn Hệ Dạ lẫn ý cả rủ gạ, đây là một đôi mắt hừng hực chiến ý.
Ý cả rủ gạ nhìn thấy cũng khỏe miệng cong lên khiêu khích, nhất thời căn phòng rơi vào chiến tranh vô hình, nhiệt độ cũng nóng lên mấy phần. Đối với chuyện này mà cả rổ lẫn kẻn gì không hề để ý, chỉ đơn giản nhấc lên ly trà nhấp nhẹ vài ngụm. Từ đó đến giờ nhảm nhí đủ rồi, bắt đầu phao gái đây, à hạ hạ 28 nhập học rồi nên có chút bận rộn thông cảm nha mọi người, mặc kế là nạ nạ snota gì ấy.
Hú hú hú, hú hú hú, hú hú hú, hú hú hú.
Quyển 6 chương 44, trước hôm.
Ồ xem kìa, đây là rồng sắt đi.
Đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt, kẻn gì ánh mắt hứng thú nhìn trước cửa đang đi vào thân ảnh cao lớn.
À, cậu ta trước đó nhưng là hát hội người, hiện tại cậu ta cũng là một thành viên của Free Tài.
Mạ cạ rổ vui vẻ giới thiệu nói.
Mà thôi, cũng không còn sớm chúng ta liền đi chứ rồi.
Cùng đứng lên quay đi, bên cạnh đó Hệ Dạ cùng ỉ cờ rủ gạ cũng túi người một cái xoay người theo sau.
Ném chết cha ngươi.
Không biết từ đâu xuất hiện, cả nạ hiện giờ không còn say rượu thế nhưng đổi lại lại là thẹn quá thành giận, quá xấu hổ đi.
Nhìn đến vật thể bay đến là chai rượu, kèn gì không khỏi khoe miệng cong lên, thật là nhiệt tình cô bé đâu.
Nhẹ nhàng bắt lại chai rượu còn dở, kèn gì nhẹ đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Đây là cả nạ chan uống qua sao?
Quá nhiệt thật ngọt đây.
Ác ý nở nụ cười kẹn di nhẹ vung trở lại vị trí cũ chai rượu mới ha hả rời đi.
Không biết xấu hổ, ta liều mạng với ngươi.
Bùng nổ lên cơn giận, Cả nạ trực tiếp cầm lên chai rượu hùng hổ đứng lên, đây là xu hướng giết người tư thế.
Mà hắn chỉ đùa thôi Cả nạ, không cần như vậy tức giận a. Mị Dạ Diễn che miệng cười khẽ kéo lại tay Cạ Nạ nói, đồng thời trong lòng cũng có một chút buồn cười suy nghĩ, thật ghen tị a. Bốn người đi không bao xa liền xuất hiện một căn trọ quy mô cũng không phải rất lớn, thế nhưng vừa vặn yên tĩnh lẫn đủ phòng cho bốn người. Ta sẽ ở đây dài hạn đấy, hai ngươi cảm thấy có tiện không? Vì làm trả tiền phòng ta sẽ giúp các ngươi tập luyện. Không vấn đề. Hai người vội vàng đồng thanh nói lớn một tiếng, việc kẹn gì ở lại hai người không có ý kiến ngược lại còn có chút ưa thích, ấy vậy nhưng được chỉ dạy lại là ngoài ngạch ý muốn. Kể từ lúc Bèn Sệ Dị Ẩn nói kiếm thuật bản thân chính là xuất xứ từ kẹn gì cô đã sớm muốn theo học từ lâu, nói theo cách nào đó cô hiện tại chính là nửa cái đệ tử kẹn gì. Còn đối ý cả rủ gạ thì khỏi phải nói, cô nhiều hơn là kinh sợ, còn có sùng bái, nhất là từ đoạn thời gian trước kia. Muốn hay không học ma thuật? Nhìn thần sắc miễn cưỡng kẹn gì cũng không muốn nói thêm, biết rằng bản thân chỉ cần mở miệng hỏi thêm liền chắc chắn Nữ sẽ đồng ý, thế nhưng như vậy cũng chỉ vì hệt hướng về kẹn gì mà thôi, còn đối với bản thân có thực sự muốn chăng? Nghỉ sớm đi. Lắc lắc đầu, kẹn gì hướng về một căn phòng bất kỳ tùy ý nằm xuống, ánh mắt lại nhìn phía cửa thần sắc khó hiểu. Hệt rất tốt không sai, thế nhưng đây là bản thân bị đối phương chủ động nhà, cảm giác thật lạ đây đối với hệt chấp nhất, kẹn gì không khỏi một ngàn lần không hiểu. Hệt, vào đi. Đúng là hệt, vốn dĩ cô cũng không có trở về phòng mà đi theo kẹn gì. Tựa hồ đã đứng sau cánh cửa từ rất lâu. Có thể nói một lần tại sao không? Sao phải khổ vậy đâu, hà tất chi phải cưỡng ép như vậy, vì cái gì muốn một mực như vậy? Ta không quan tâm. Ed khẽ thoát đi quần áo để lấy cơ thể trần truồng sạch quang lộ trước mặt Kenji. Nhìn đến cơ thể thỉnh thoảng đánh run một cái, Kenji không khỏi âm thầm lắc đầu. Ngươi đang run? Ngươi đang sợ hãi, hà tất phải tự ép bản thân như vậy, lại đây. Ed ánh mắt hơi thoáng qua sợ hãi nhưng rồi lại kiên định nhìn Kenji. Kéo xuống Ed nằm xuống ôm vào ngực bình tĩnh nói, đừng có như vậy, ta cũng ưa thích ngươi nhưng không phải thích thái độ này. Ta không nhìn thấy trong ánh mắt ngươi có ta, ngươi đây đang là vì thực hiện cha ngươi lời nói, ta muốn ai đó là muốn tất cả không phải thân xác cho nên nghỉ ngơi đi. Ed lánh run một cái một cơn mê mang ập đến nhanh chóng dù câu ngủ đến say mê. Hy vọng có một ngày nhìn ngươi mở lòng mà không phải giống như máy móc vận hành. Khẽ vuốt đi lọn tóc rối trên mặt cô, kẹn gì đạp bước ra ngoài lên trên mái nhà lặng nhìn trời cao. Dường như lần đó cũng là khoảng thời gian này, đúng không nghệ ra, tính toán ngươi cũng đã có tiếp cận 20 tuổi đi. Vâng, là tiếp cận 20 tuổi, trước đó thật sự cảm ơn. Hệ ra nuốt xuống một câu cảm ơn Kenji, ánh mặt lại theo hướng Kenji nhìn lên không trung, theo lẽ nào đó cô hiện đã sớm vài trăm tuổi lão quái vật đi. Trước đó ngươi nói tất cả liền là thật sự sao? Ta cảm thấy vẫn là thiếu rất nhiều, tuy thật sự không muốn nói thế nhưng có những chuyện ta cũng nhiều hỏi Bèn Sệ Dị Ẩn và Mạ Cạ Rộ biết được, như vậy mục đích thật sự không chỉ vậy đi. Mục đích thật sự? Không phải liền là để cưới ngươi sao? Kenji bất ngờ nói ra cái này tin tức, ỷ Cạ Rủ Gạ đang tại nghe lén bất ngờ ở một cái từ trên mái nhà rụng xuống. Ta có thể coi đây là lời nói đùa mang tính chất làm giật mình người khác không? Hệ giả có chút mất tự nhiên không có nhìn thẳng Kenji, có chăng chỉ là tội nghiệp nhìn ỷ Cạ Rủ Gạ. A, có thể coi rằng như vậy a. Kenji cười khẽ một cái nhìn phía xa không nói, để lại hệ giả một người không ngừng nghĩ lại trước đây Bèn Sệ Dị Ẩn lời kể, cô còn rõ ràng mỗi lần gặp mặt bản thân đều bị du ngủ, hơn hết mỗi lần như vậy bản thân đều bị đối phương cho hôn đây, tuy rằng không có cảm thụ qua nhưng nghĩ thôi cũng thấy quá ngại ngùng đi. Khẽ hướng về hệ giả vẫy tay. Lại đây. Không rõ lắm vì sao thế nhưng hệ giả giờ này thân thể tựa như không nghe sai khiến, tất nhiên đây không phải bị khống chế. Đây giống như là bản năng hơn là, lúc này chỉ thấy hệ giả ngốc đầu nhìn cái gì, ý là có chuyện gì sao? Bắp. Trong khoảnh khắc này, hệ giả trừng lớn mắt khó có thể tin nhìn gần sát mình bờ vai, thân thể không nhịn được run một cái, bản năng muốn đẩy đi ra thế nhưng lại không làm được. Đừng làm rộn mỗi lần không phải đều vậy sao, ngủ ngon. Thủ thỉ một câu, cái gì hướng về trên trán hôn nhẹ một cái, kế theo đó chính là để cho hệ giả ngơ ngẩn ngây ngốc nhìn rời đi cái gì. Sờ lấy khuôn mặt bản thân đang bị nhiệt độ cao hâm nóng, hai bên má hồng hào nhẹ nỉ non, như vậy cũng không tệ lắm. Gừ gừ như vậy không tệ lắm. Đang tại giờ phút thẫn thờ ngây ngốc, một âm thanh âm dương quái khí chính là vang lên, không biết lúc nào ỷ Cạ Rủ Gạ một tay ôm eo lóc cóc đi đến, đây là dư âm cho việc ngã từ trên ngói xuống. Cái gì nha, tưởng con chuột nào đánh rơi cái huỵch, hóa ra là ỷ Cạ Rủ Gạ à. Hệ Dạ cười trên nỗi đau người khác híp mắt nhìn ỷ Cạ Rủ Gạ thảm trạng. Hừ hừ, nửa đêm nửa hôm nhưng là leo lên đây, nếu không phải ta đi qua lời nói hẳn không biết đây. Ỷ Cạ Rủ Gạ định nói nhìn lén nhưng phát hiện không đúng nên đành sửa lại lời thoại, bộ dáng thật giống như đi ngang qua vừa lúc bắt gặp thật. Biết tổng ỷ Cạ Rủ Gạ Hệ Dạ cũng không thèm chấp nhặt chỉ lén liếc xéo qua nói, thật không có ý tứ, làm hỏng mắt ngươi rồi. Ba, này này, đừng nói với ta nữ vương điện hạ nhưng là rơi đến tình chủ nhà, thật là khó có được đây ạ ha ha. Nói bậy cái gì đấy, đây là quen thuộc có được không? Hệ Dạ nghẹn họng mặt đỏ phản bác, thế nhưng lời nói vẫn là không có chút sát thương nào. Nha, nguyên lai là quen thuộc, đúng rồi hôm nay nhưng là tranh mỹ dạ diện cướp đoạt cơ đấy. Hừ, không cần âm dương quái khí lời nói, ai đó hẳn rõ ràng nhất cũng thật mong đợi ai đó đến sống chung đây. Hệ Dạ miệng lưỡi không lại rốt cuộc thả một câu cuối cùng xong chạy trở lại, để lại chỗ cũ ỷ Cạ Rủ Gạ dần thu liễm nụ cười, ánh mắt nhìn xa xăm nói: "Phi tài a, nếu vận mệnh sắp đặt ta ở trong công hội này mà thôi, mọi chuyện cứ để tự nhiên không phải rất tốt sao, có lẽ ở đây cũng không tệ lắm." Khẽ vuốt trên tay thanh kiếm, ỷ Cạ Rủ Gạ lẩm bẩm một mình, kiếm này cũng không phải vốn dĩ kiếm, đây là đã được gia công để thích hợp hơn kỹ năng bản thân, mà đích tay gia công chính là kẻ gì. Sở dĩ như là vì trước đó bản thân kiếm đã phát sinh mới loại thủy biến, nếu cứ giữ nguyên mà sử dụng hẳn là gãy liền là chuyện bình thường, dù sao thì bản thân kiếm thuật nhưng là hầu hết dựa vào xuất kiếm, mỗi lần xuất kiếm là đủ loại kiếm chiêu và biến hóa, kiếm cũ chắc chắn không tài nào tài nổi. Xem chừng duyên phận chưa cả đâu, thế nhưng có vẻ như hắn có thật nhiều nữ nhân đây, bất quá cơ hội không phải ngay tại trước mặt sao. Mang theo tự tin nụ cười, Ý Cạ Rủ Gạ rốt cuộc xoay người trở về phòng của chính mình. Quyển 6 chương 45, Họ Dạ Si Ân Sịch. Hôm sau, rời khỏi giường sớm liền phát hiện Đệ Tử cũng đã tỉnh giấc, thế nhưng hiện tại là lấy chồng cầm gối lên ngực nhìn Kenji. Sớm tỉnh dậy cô liền phát hiện bản thân vẫn nguyên vẹn, quần áo thoát đi vẫn không có mặc tốt thế nhưng không ảnh hưởng, dù sao đây là do cô thoát. Khẽ cười nhìn hung hăng hai ngọn núi trước mắt, Kenji không khỏi trêu chọc vài câu, bất kể thế nào Đệ Tử cũng không xấu, nói theo cách nào đó bản thân nhưng phải có trách nhiệm đây, dù sao trước đó lấy đi đá Phượng Hoàng cũng từng hứa qua chăm sóc cô ta, dù chỉ là ý chí bản thân tách ra nhưng không thể thay đổi là đã hứa qua. Rất mềm đấy. Hết mặt thoáng đổi một cái thế nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Ngươi không ghét ta là một người tùy tiện sao? Không biết xấu hổ loại hình trà hạ. Hả? Đây chẳng phải đặc quyền riêng ta hay sao? Đoán chừng người khác không có như vậy may mắn chứ? Sẽ không. Dứt lời Etu đứng lên mặc lại quần áo rời khỏi phòng. Nhìn đến bóng lưng Etu rời đi, Kenji không khỏi có một chút cảm giác man mác buồn. Xem ra Etu vẫn chưa hiểu được khái niệm tình yêu và hiện thực. Đơn thuần Etu tiếp xúc bên ngoài, thêm trên trí nhớ chịu nhiều ảnh hưởng. Phỏng chừng nếu như đổi lại nếu không phải bản thân là người đi lấy đá Phượng Hoàng mà là người khác, chắc chắn Etu cũng sẽ cùng người đó giống như với Kenji hiện tại mà thôi. Nói thế nào Etu vẫn là tư duy vài trăm năm trước cổ hủ, tư duy của cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Giải thích cho dễ hiểu thì Etu tin tưởng cha cô đã giao cô cho Kenji chăm sóc cũng có nghĩa cô đã được ấn định là gả cho Kenji. Etu là ta không để ai bắt người đi, người là ta. Thế nhưng hiện tại chưa được, chí ít là bây giờ chưa được. Chỉnh lý lại trên đầu thai lẫn sau lưng đuôi Kenji mới đứng lên rời đi, đây cũng là thói quen khó bỏ, lúc ngủ bao giờ cũng để bung bét hết ra mới thoải mái. Tính toán hiện tại hệ dạ cùng ý cả rủ gạ đã sớm xuất phát. Đi thôi Etu, nếu muộn thêm chút nữa e rằng họ đều bị đánh cho không nhận ra cha mẹ luôn. Hướng về sảnh lớn hô một tiếng, Kenji rất nhanh kêu gọi ra riêng mình xe ngựa. Chỉ thấy bốn thảm họa hí dài một tiếng lạnh bạch gõ móng chờ đợi. Cũng không có mất bao lâu thời gian, hệt trên người thả ra vốn dĩ buộc chặt đuôi ngựa tóc xuất hiện, tuy nhiên có vẻ đã cắt ngắn đi rất nhiều, mảnh mai mái tóc đồng bền không còn cứng ngắc như lúc trước. Đẹp mắt sao? Đừng bao giờ thắc mắc về sắc đẹp bản thân, ngươi vốn dĩ rất đẹp, bất quá bây giờ chỉ càng thêm đẹp mà thôi. Nhìn đến dáng người bốc lửa của hệt, Kenji có chút chấn kinh đến, tất nhiên loại này không phải thế nào kinh diễm, chỉ là có chút khác lạ thường ngày nên phải lau mắt mà nhìn mà thôi. Kéo lấy thon dài bàn tay, rốt cuộc hai người ngồi trên xe ngựa hí dài một cái biến mất trên bầu trời. À xem ra là đã muộn đâu. Nhìn dưới đất bị thương bất tỉnh rũ ra, Kenji cau mày một cái nói, bất quá cũng không có ý định cứu, chẳng mấy chốc rồi hắn cũng sẽ được cứu tỉnh mà thôi. Thập thánh tuy trong mắt Kenji không đáng giá nhắc đến nhưng đối với phổ thông nhân loại thì đã là một tập thể rất mạnh rồi, bất quá rèn lần rời đi rồi, như vậy ai sẽ là người thứ 10 đâu, mà thôi đã không còn quan trọng. Ezai kêu ôm mệt lắm quá không muốn tỉnh dậy đâu. Khi một mắt cười nói, xong lại thôi thúc ngựa tiến về phía trước. Ta có thể tiếp tục cho ngươi ôm nếu muốn. Ed Cao Mi nói một tiếng, tựa hồ đây là bổn phận một người vợ đáng lẽ phải làm vậy. Ôi hết cách mà. Vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Ed, tựa hồ cô nàng này ngoài căm ghét thái độ với ma đạo sĩ ra thì vẫn là rất ngốc manh cô gái, những cái căn bản nhất liền không tồn động trong đầu rồi. Thoải mái gối đầu lên đùi Ed ngủ xuống, kén gì thoải mái vừa ngắm cảnh vừa há miệng ăn trên tay hoa quả Ed lướt xuống, a thật thoải mái đây. Ngươi thật sự quyết định đi theo ta cả đời sao? Chẳng phải cha ta đã giao phó sao? Ta chắc sẽ đi theo ngươi cả đời đấy. Ed ngốc đầu nhìn kén gì nói một tiếng. Bất quá câu nói lại không hề chứa chút nào tình cảm ba động, đây giống như dạng trách nhiệm, càng nhiều hơn là bổn phận. À, được rồi tùy ngươi a, cho đến khi ngươi chưa tìm ra rốt cuộc bản thân ngươi nghĩ thế nào thì chúng ta vẫn là giữ nguyên thái độ hiện tại. Bản thân ta nghĩ sao? Bất quá cảm giác như này không sai. Hẹn sờ đầu tự nói vài tiếng, kế theo đó chính là gật gật đầu. Nương theo tiếng hí dài thanh âm, kèn gì rốt cuộc dừng lại cuộc nói chuyện, hẹn cũng biết nên không có ý kiến chỉ đứng ra một bên. Xem ra là vẫn như nguyên tắc thất bại sao? Màn mở màn rất thú vị đấy. Người nào ba? Họ Dạ Xỉ Ẩn Sẩy thành viên giật mình toàn bộ xoay người lại, bất chợt đứng đấy một chiếc xe ngựa đang dừng tại trên không trung, nương theo đó chính là một cặp mắt lạnh lùng nhìn xuống. "A Dạ, đừng nhìn ta như vậy mà." Khép mắt xuống nói một câu, Kenji biểu thị vô hại nhún vai một cái, trong nháy mắt này Kenji tựa như một chiếc lá cây vậy, nhẹ nhàng hạ xuống dưới chỗ Ikazuga. "Không đánh lại bọn chúng sao?" "Có thể, thế nhưng Lệ Dạ." Ikazuga cắn răng nói một tiếng, trong ngực Lệ Dạ đang nằm đau đớn ôm tay, thình lình nơi đó cánh tay chính là đang chịu đến kinh khủng độc tố ăn mòn. "Này này, ngươi là chính hội người sao?" Vậy, ngươi đang coi thường chúng ta sao? Không có trả lời, Kenji chỉ nhẹ nhàng điểm lấy cánh tay Hệ Dạ, cũng chính lúc này độc độ chính đang từ từ lấy mắt thường tiêu thất. 3. Hắn làm thế nào? Không thể lưu. Lấy đến bản thân tốc độ nhanh nhất, một tên lấy thế không kịp bưng lập tức xuất hiện sau lưng Kenji nhấc chân đá xuống. Cút đi. Dìn sợi gẳng, xin dạ kèn sợi. Gần chạm đến đích, thanh niên bất ngờ dính đến một luồng gió bất khả kháng cự bắn ngược về sau, uy thế không giảm, diện tích toàn bộ xung quanh đám người chính đang lấy mắt thường có thể thấy giống như một trận lũ quét về bốn phương tám hướng. Cẩn thận một chút, y cả rủ gạ cả hệ giả nữa, đây coi như một lần cuối, lần sau phải tự làm lấy, cứ coi như một bài tập ta giao đi.
Song bên này Kèn Dị lại hướng về chỗ cục đá ngồi xổm xuống, hoàn toàn bỏ qua đám người Dị Tài với tỷ chủ đang đau đớn dễ gì. Nhóc sắt Long Nhân, tên Hoẹn Đi đúng không?
À, anh biết tôi.
Hoẹn Đi run giọng nói, đây cũng là tính cách cô, dù sao thì trước đó cũng không có tiếp xúc nhiều với bên ngoài, Kèn Dị khuôn mặt xác thực quá lạ lẫm.
Biết, ta biết rõ nhóc từ rất lâu rồi.
Không đợi Hoẹn Đi kịp lên tiếng, một bàn tay từ lúc nào đã đặt lên đầu khẽ bước.
Cẩn thận Hoẹn Đi, hắn chưa chắc là người tổ bốn.
Chưa kịp nói xong, xung quanh đất đá bắt đầu rung lắc một cách kịch liệt, chỉ thấy vị trí Kèn Dị đất bắt đầu dẻo ra như bùn bắt đầu thôn vệ ba người.
Bị bắn bay đi mà có thể trở về nhanh như vậy sao? Quả là dai như địa đâu.
Định ba.
Khẽ quát một cái, tựa như ngôn lực, toàn bộ đất đá dần dần bị ép thẳng lại xuống dưới đất, không dừng lại ở đó, mặt đất lại bắt đầu biến đổi tựa như có vật gì đang đâm lên, cũng ngay lập tức giả lời cho câu nói, chỉ thất từng cột dây leo nhọn hoắt đang lấy tốc độ cực kỳ khủng bố sinh trưởng đâm về phía trước.
Đây là quà bổ sung.
Lời nói vừa dứt xung quanh Kèn Dị không khí bắt đầu cô đọng lại, nhiệt độ giảm mạnh xuống ngưng thực thành vài thanh băng mâu.
Đi.
Siêu siêu siêu.
Tiếng xe gió vun vút lao đi, bất kể phía trước có là từng nhánh dây leo che chắn đi nữa.
A a a a.
Trong đám bụi mù một tiếng hét vang lên, đây không phải tiếng hét đau đớn, đây là tiếng hét tức giận.
Đi chết đi ba.
Độc Long gầm.
Tựa như bùng nổ một dạng, từng mảnh đất đá, từng thớ dây leo khổng lồ bất ngờ nổ tung bay tứ tán, nương theo đó một cột sáng màu nâu bắn thẳng về hướng Kèn Dị đám người.
Cẩn thận.
Hoẹn Đi kinh hãi che lại đôi mắt không dám nhìn. Tốc độ này quá nhanh hẳn không tránh khỏi đi.
Thế nhưng lúc này Hoẹn Đi đợi mãi xịt sừng không phát hiện đau đớn, bàn tay Ti Hi liếc nhìn, liền há hốc mồm rồi.
Cô cũng sẽ Thiên Long gầm, cô biết rõ phép thuật này cơ nào mạnh, thế nhưng là
mãi gần đồ nhân gian đạo.
Một lồng sáng che tại trước mặt, hấp thu toàn bộ chiêu thức, không còn một điểm sát thương.
Tặng đầu.
Quyển 6 chương 46, họ dạ si ẩn xịt 2.
Sắt Long thuật.
Xem ra cũng chỉ đến vậy mà thôi, chạy đúng là đủ nhanh.
Nhìn đến đã không còn ai, hiển nhiên đòn ban nãy chỉ là kế hoạch tán đi chú ý Kèn Dị mà thôi. Bất quá Kèn Dị sớm nhìn ra chỉ là mặc kệ bọn chúng.
Như vậy gặp lại sau Hoẹn Đi.
Dứt khoát quay mặt rời đi, hướng lên xe ngựa biến mất nơi chân trời.
Hoẹn Đi không có bị bắt, lý do đơn giản nhất là vì rèn lần cũng không có nằm trong tay chúng, một vài thứ đã thay đổi, ỷ cả rủ gạ tham gia cùng cũng là một loại ví dụ dễ hiểu nhất.
Họ dạ si ẩn xảy ra.
Tàn dư quá khứ đang bập bùng thắp sáng lên, như vậy ta liền vui vẻ làm nhiệm vụ thôi nhỉ.
Thời gian không bao lâu sau, hai người chính dừng xe lại rồi, dù sao trước mặt thứ cần tìm đã xuất hiện.
Nirvana.
Xem chừng rèn lần không còn. Việc tìm kiếm có chút khó khăn đối với chúng thì phải, nếu vậy thì ta đành giúp một chút đi.
Ngón tay đẩy nhẹ về phía trước, ầm vang một tiếng, lúc này một khổng lồ cộng sáng chính đang bước lên cao.
Rất tốt, xem chừng công việc chỉ vậy thôi ha, tương đối dễ dàng rồi, đi thôi hẹt.
Khí dài một tiếng, xe ngựa cấp tốc bay vọt đi, để lại Nirvana đang tuôn trào ma lực khởi động.
Là ai khởi động Nirvana?
Đi mau.
Bờ rèn nhìn cột sáng trước mắt không nhịn được hô một tiếng, lấy bản thân dẫn đầu lập tức vọt đi.
Không chỉ nhóm họ dạ xì ẩn xịt, ngay cả đám người Dị Tài cũng nhận ra bất thường. Tất cả đều lập tức thẳng hướng cột sáng chạy đi.
Đứng trên ngọn núi đá cao chót vót nhìn xuống.
Tạm thời tiến độ như vậy không sai, xem chừng chỉ cần đợi tới thời điểm thu hoạch thành quả, như vậy là đủ.
A ba.
Ngươi là?
Mị Tổ Gẳng.
Đã lâu không gặp, Kèn Dị Sát Ma.
Mị Tổ Gẳng chậm rãi tiến đến, đồng thời trên mặt khăn che cũng bị gió thổi qua, một khuôn mặt cùng rèn lần y hệt.
Ngươi là lo lắng cho Hẹn Đi sao?
Quả nhiên là không gì không biết, Kèn Dị Sát Ma.
Mị Tổ Gẳng cười khổ một cái xong tự lựa vị trí ngồi xuống, trước mặt ba người một màn ảnh cũng hiện lên. Đây cũng là toàn bộ tràng cảnh bên dưới đám người.
Ngươi hẳn là sắp trở về ẻ đỏ lạt đi.
Thế giới bị thần ruồn bỏ a, thiệt tình.
Kèn Dị lắc đầu nói, ẻ đỏ lạt nói thế nào cũng so với thế giới này phải thêm yên bình, tuy bề ngoài là như vậy đấu đá nhưng quy mô cũng chỉ như vậy mà thôi.
Thế giới bị thần ruồn bỏ sao?
Còn xin nghe chỉ dạy.
Mị Tổ Gẳng lặng yên nói một câu, thật sự hắn cũng không hiểu nhiều cho lắm, Kèn Dị lời nói bao hàm quá nhiều thứ.
Nói thế nào đây nhỉ, ẻ đỏ lạt ma thuật quá kém phát triển, nói đúng hơn là cằn cỗi không thể phát triển đi đâu. Kể cả bị thao túng hay không cũng so với thế giới này kém quá nhiều.
Kèn Dị cũng chỉ nói nhiêu đó, còn ẻ đỏ lạt hoàn toàn không có thần tồn tại. Kèn Dị cũng không nói, ẻ đỏ lạt cũng chỉ là một vùng không gian song song so với thế giới này mà thôi, không nói lãnh thổ có bao nhiêu lớn, chỉ nói riêng ệ giả hay là nặt.
Thế giới đó tuy cố bắt chước cho giống nhưng hoàn toàn không phải vậy, nặt là sát long nhân được gửi từ quá khứ đến tương lai, thế nhưng ẻ đỏ lạt cũng không có khái niệm sát long nhân loại này, như vậy nặt là từ đâu đến.
Thêm cả ệ giả hay là nhiều cái khác.
Xác thực như vậy.
Mị Tổ Gẳng từ chối cho ý kiến. Hắn là hoàng tử ẻ đỏ lạt, hắn càng hiểu những gì Kèn Dị nói.
A, xem chừng bọn hắn là thành công điều khiển Nirvana, thật mong đợi đám trẻ thể hiện đây.
Cười cười nhìn bên dưới tình huống, có thể nói Kèn Dị làm xáo trộn lung tung hết kịch bản, chỉ thấy toàn bộ đang chia lấy địch thủ rồi.
A, kinh nghiệm chiến đấu còn có chút kém đây, xem chừng gì tái ra quân 2 cấp S cũng rất khó lật thế đây này.
Nhìn đến ỷ cả rủ gạ cùng hổ tệ giờ giao thủ còn ệ dạ đang cùng dạ sở đối kháng, Kèn Dị không khỏi nết miệng nói một câu.
Mị Tổ Gẳng nhìn kỹ trong màn ảnh lặng yên bồi tiếp một câu.
Xác thực là như vậy. Hai người họ thì không có quá nhiều lo lắng, ngoài ra bên này còn có một thành viên thập thánh nữa, thế nhưng Nuts cùng đám người có vẻ như không ổn cho lắm, đối thủ Nuts cũng là một sát long nhân.
Hàng ngái mà thôi, không cần quá lo lắng, kết quả ngay từ đầu liền đã định sẵn, còn kế tiếp thế nào vẫn là chờ đợi thì tốt rồi.
Một tiếng sau, Kèn gì xạ mà ngài chắc là không cần lo lắng chứ. Quân ta dường như đang ở thế thua đây này, nặt nhưng là bị say phương tiện di chuyển. Mị tổ gẳng có chút câm nín nhìn tình cảnh bên dưới, tuy rằng họ dạ xỉ ẩn sạch thành viên đa số đã thất bại, thế nhưng quân ta cũng không có vẻ gì là khá hơn đây, thật giống như là chủ lực đều đã không còn sức chiến đấu rồi. Ngươi quên tên thập thánh kia rồi hả, nhìn mà coi, hắn đến rồi mà ngươi cứ tùy tiện nhìn, ta nhưng đi ngủ rồi, quá nhàm chán cảnh tượng. Ngáp dài một cái, Kèn gì trực tiếp ngả người nằm xuống, bên cạnh đệ tử cũng rất phối hợp thả ra gối chân phối hợp. Xác thực quá nhàm chán, nếu không phải vì muốn ghi thêm một đợt nhiệm vụ nữa thì liền không cần quan tâm rồi. Bên dưới tình huống vẫn đang diễn ra, chỉ thấy hệ giả cùng ỷ cạ rủ gạ đang kịch liệt tấn công, thế nhưng mặc dù tấn công bao nhiêu lần đi chăng nữa đối thủ vẫn không một chút xây sát. Đối thủ họ là Mịt Nỉ Tật, là một tên sử dụng ma thuật tấn công, một loại ma thuật khá khó chịu, bởi lẽ công dụng của nó chính là bẻ cong tất cả mọi thứ, kể cả đòn tấn công hay thậm chí là ánh sáng. Ta nói rồi, các ngươi không thể tấn công được đến ta. Mịt Nỉ Tật cười mị nhìn hai người, đồng thời trên tay một luồng xoắn ốc màu tím bắt đầu hiện hiện trên tay. Để ta lấy đoạn này chung kết các ngươi. Một đòn chém ra, hai người thần sắc căng cứng lại. Không được, mau tránh ra hệ ra. Không đợi ỷ cả rủ gà nhắc nhở, hai người hướng qua hai bên tách ra, ngay khi vừa tránh được xong đòn đó, ngay tại nguyên bản vị trí hai người toàn bộ đất đá lập tức bị vấn cong lại. Khó có thể tưởng tượng đòn đó nếu dính phải người chúng ta đây. Ỷ cả rủ gà híp lại đôi mắt, vẻ mặt bình tĩnh cũng cuốn sạch sẽ, đổi thành khuôn mặt trầm thấp lại. Hệ dạ lui lại. Này, đây không phải lúc cậy mạnh. Không hệ dạ, nếu cô không tránh ra sẽ bị thương, đợi hiệu lệnh của ta đi. Hắn tuy có thể bẻ cong mọi thứ thế nhưng cũng cần có thời gian. Được, ta tạm tin cô. Nào đừng có chạy, hai người các ngươi nhưng là con mồi cuối cùng của ta đấy. Liếm mép một cái, Mịt Nỉ Tật tựa như hóa thân thành không khí một dạng lập tức thuấn di đến trước mặt hệ giả một đòn đá xuống. Hừ, đừng hỏng. Dùng đến tốc độ nhanh nhất, ỷ cả rủ gạ tương tự xuất hiện sau lưng Mịt Nỉ Tật, bàn tay siết nhẹ thanh kiếm dứt khoát rút ra. 3. Nhìn đến cuồng phong rít gào, Mịt Nỉ Tật khoe miệng cong lên không tiếp tục tấn công cũng không có ý định né tránh. Ngu ngốc. Hệ giả cười khẩy một cái mặc kệ xung quanh giáp phục bị đường kiếm ỷ cả rủ gạ phá đến nát bấy, đây càng khâm phục ỷ cả rủ gạ hơn về khả năng khống chế lực đạo, thế nhưng đây không phải tất cả. Hệ giả rút ra sắc bén mũi kiếm bất ngờ đâm thẳng, thậm chí Mịt Nỉ Tật cũng không ngờ đến lại có đoạn này phát sinh, muốn mẹ cong đi đường tấn công nhưng đã muộn. Chết tiệt dám lừa ta. Máu tươi bắn ra, Mịt Nỉ Tật ôm lấy ngực nhảy lui ra đằng sau ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn hai người, không nghĩ mang yếu tố chơi đùa lại lập tức bị lật thuyền trong mương. Quyển 6 chương 47, họ dạ Si Ẩn Sĩ 3. Làm sao sẽ Mịt Nỉ Tật ánh mắt không thể tin được nhìn phía hai người, vẻ mặt có bao nhiêu đặc sắc liền đặc sắc. Nếu ngươi muốn hỏi thì ta cũng xin trả lời, của ngươi ma pháp bẻ còn có một điểm yếu lớn nhất, cũng là vừa bọn ta đoán ra. Ta đoán ma pháp của ngươi chỉ tác động một vật thể trong một không gian thôi đúng chứ, và khi nãy ngươi lẽ ra có thể làm bị thương hoặc giết ta nhưng lại không làm, tại sao thế? Là vì ngươi sợ đòn tấn công của ỷ cạ rủ gạ rơi lên thân thể đúng chứ? Bởi vậy ta mới có cơ hội làm bị thương ngươi. Hệ giả dứt lời ỷ cạ rủ gạ lại tiếp tục. Cái thứ hai ngươi sai hoàn toàn khi nghĩ hệ dạ có thể bỏ rơi đồng bọn mà một mình đi ẩn nấp, như vậy để ta giúp ngươi đi. Ỷ cả rủ gà ánh mắt trầm xuống ngón tay gõ nhẹ lên cán kiếm rút mạnh một cái, tựa như pháo hoa một dạng, Mịt Nỉ Tật máu tươi tràn ra như mưa. Chưa đâu, hiện tại là nửa đêm, các ngươi xong. Thôi đừng làm cho nữa, ta cũng từng là hắc hội, tuy ta không biết về ngươi nhiều nhưng ta thừa biết ngươi định làm gì mà, đừng lấy viễn cảnh dọa ta, ta nhưng từ hồi 3 tuổi đã học cách giết người. Lắc lắc đầu, ỷ cả rủ gà chém ra một đường kiếm, cuối cùng cùng hệ dạ xoay người rời đi, buồn cười viễn cảnh. Chẳng có huyễn cảnh nào so thực tế càng thêm đáng sợ. Xuất thân làm sát thủ từ nhỏ, còn cái gì đủ đáng sợ hơn đâu. Bên phía Nuts, sau khi dựa nhờ sức mạnh hào quang nhân vật chính đã thành công đánh bại cổ dạ bằng một tiếng hét rồi đến việc bờ rẹn thất bại dưới tay rủ dạ sau đó mở ra hình thái xê rồ, cũng chính là nhân cách thứ nhì. Tất cả những thứ này đều là quá trình diễn ra trong lúc kẻn dị rơi vào mộng đẹp, bên cạnh mì tổ gẳng vẫn say đắm trong tình cảnh đám người chiến đấu, thú thực thì quan chiến thực sự cũng rất thú vị. À, thế nào mì tổ gẳng ba? Mẹ trứng, xem ra là một đâu. Vừa tỉnh giấc kẹn gì liền nắm bắt được tình hình rồi, quả nhiên Sệ Dồ đã sớm tỉnh dậy và đang bán hành cho mấy người. Chết đi cổ đại sức mạnh rồng. Bờ rèn trên tay quyền trượng mang theo khủng bố luồng sáng bắn về phía hẹn đi, nhanh đến nôi đám người không kịp thời phản ứng. Bờ rèn mục đích là hẹn đi bởi lẽ vì năng lực hẹn đi rất khó chịu, phải biết hắn đánh bị thương mấy người này nhưng lại nhanh chóng bị cấp tốc chữa trị. Không được hẹn đi. Nặt kinh hai thét dài một tiếng nhưng nhanh nữa cũng không kịp ra ngăn cản. À dạ. Đang khi đám người tuyệt vọng thời khắc một luồng sáng lóe ra kèm theo chính là một tiếng kinh ngạc phát ra. Kèn gì vừa xuất hiện chưa có tỉnh ngủ chính là bị tấn công rồi, tiện tay xuề tay ra chính là bóp nát đi đoạn hắc ám phép thuật kia mới rủi rủi con mắt của mình nhìn từ phía. Ân, hẹn đi sao? Không sao chứ. Khẽ cười rối tay xuống sau lưng đang ngã chồng vó hẹn đi kéo lên, còn những thứ khác không quan tâm cho lắm. Làm sao sẽ chỉ bóp tay một cái đã nát vụn đi công kích của tên kia? Nặt kinh khủng ánh mắt lắp bắp nói, hắn hiện tại lại thêm một cái đổi mới cách nhìn về Kèn gì, thực sự người này so hắn mạnh nhiều lắm. Ngươi là ai? Hệ ra ngươi bị thương. Ừ, không có gì to tát, chỉ là vết thương ngoài da. Hệ dạ khẽ lắc đầu không để ý nói. Chết tiệt, ta đang hỏi ngươi là ai? Bờ rèn tức giận, trong mắt đen kịt vô cùng dọa người, trong lời nói còn âm thầm mở ra vài đoạn chú lực khởi động ma thuật công kích Kenji. 3. Ngươi đang là cùng ta nói chuyện sao? Nếu vậy liền trả lời ngươi cũng không sao. Tùy ý để công kích bờ rèn rơi lên người, kèn gì âm thầm mở ra nải gần đồ hấp thu hết ma thuật không chừa chút gì, đồng thời mở miệng nói. Ngươi đang đánh những đứa trẻ đáng yêu này, ta thân là phụ huynh chúng, ngươi nghĩ ta nên biểu hiện như nào? Vui vẻ, phẫn nộ, hay là không quan tâm, mà thôi dù sao mục đích ta cũng là giết ngươi đồng thời dẹp đi con cua kỳ cục này nà. Khẽ lắc đầu cười xoa một cái, vài thanh băng mâu ngưng thực sau lưng lạnh lẽo đâm về bờ rèn. Hừ, cho hề mà thôi. Bờ rèn khinh thường cười lạnh một cái, nhấc lên tay cào mạnh xuống đất, nương theo đó một vòng xoáy đen mềm dẻo lượn qua chấn nát vụn hết thảy băng mâu. Gạ. Khoe miệng cong lên nhìn Kenji, bờ rèn trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bên dưới, nắm đấm cuốn trọn lấy vòng xoáy đen đánh vào vùng ngực Kenji. Ta đoán không nhầm ma pháp của ngươi là hấp thu ma pháp khác đúng không? Đó cũng là câu trả lời vì sao ngươi dễ dàng ngăn cản ta ma pháp, như vậy vật lý công kích thì sao nhỉ? Nói xong trên tay hắn đã mạnh mẽ đấm vào ngực Kenji rồi. Bà ba. Âm thanh không quá mức vang dội, thế nhưng lại tựa như gõ vang vào tai từng người, Kenji nhẹ nhõm lấy một ngón tay điểm lên nắm đấm bờ rèn. Lắc nhẹ đầu Kenji hơi dùng sức một chút, bờ rèn tựa như bị trọng lượng vô tận đè xuống. Đất dưới chân cũng bị đôi chân cho đóng sâu xuống một đoạn. Ngươi đoán sai rồi, càng sai lầm hơn là khi ngươi quyết định lấy nhục thân đòi đối kháng ta, ta vẫn chưa tìm ra ai có nhục thân so ta còn cứng rắn đâu. Khoe miệng cong lên, Kenji lấy tốc độ mắt thường không kịp thấy đá ngang một cái qua. Bành! Âm thanh trầm đục vang lên, bờ rèn tựa như một quả đạn pháo bay đi đâm đổ không biết bao nhiêu là kiến trúc. Khu ba. Ho ra một ngụm máu, bờ rèn chật vật từ trong đống đổ nát bò dậy, trong mắt đen kịt không rõ suy nghĩ, thế nhưng qua nét mặt có thể bắt được bờ rèn một chút sợ hãi, đây là đối với trước mặt không thể lý giải sợ hãi. Hắc ma thuật. Để ta cho ngươi biết thế nào mới là chân chính hắc ma thuật. Khinh thường lời nói quan quẩn, kén gì dưới chân một tầng ma pháp trận đen kịt đang lấy tốc độ không tưởng khuyết tán ra ngoài, chu vi đã bao phủ toàn bộ Nirvana. Đắt lớt. Lời nói vừa dứt, mặt trăng biến mất, bầu trời sao đêm cũng vì vậy mà lặn đi, có trăng chỉ còn lại một mảnh đen kịt không gian, nhãn lực đủ sáng liền chỉ có thể thấy được kén gì một thân trắng tinh phản lại với màu sắc tầm mắt hiện tại. Đây là cái gì ma pháp? Bờ rèn kinh hoàng nhìn xung quanh, thế nhưng khắp nơi đã không có vật thể, có trăng chỉ là một thân trắng muốt tựa như phát sáng trong bóng tối kén gì. Những thứ khác tựa như toàn bộ biến mất vậy. Hì 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 hê hê hê. Vừa mới có cái này thực hay đâu, giải trí lúc vừa tỉnh ngủ không sai. Đắt đan sở. Lời nói vừa dứt, từ trong cơ thể bờ rèn bất ngờ mọc ra thêm hai chiếc đầu lâu, ngoài ra sau lưng cũng tương tự mọc thêm hai cánh tay bằng xương vô cùng kinh khủng. Ta gọi đây là vũ điệu bóng tối, là ta khai thác ra ma thuật, tất nhiên thế giới bóng tối là lĩnh vực của ta, là lãnh thổ của ta thế nhưng đây lại là rất tốt sân khấu cho ngươi nào bà. Tận lực khiêu vũ đi. Cười gần một cái. Hai chiếc đầu lâu đằng sau bờ rèn bắt đầu mở ra ngôn ngữ phi nhân loại nói nhỏ thủ thỉ lên hai bờ rèn, ngoài ra hai tay còn rất phối hợp nhảy múa. Chết tiệt, câm miệng lại bốn. Câm miệng. Những ngôn ngữ này hắn không hiểu, thế nhưng lại vô cùng đáng ghét, còn sau lưng hai cánh tay đang làm cho hề, quả thực chính là điên. Cút ngay cho ta, à dị. Thét dài một tiếng, bờ rèn nhấc tay liên tục đấm vào đầu lâu sau lưng, thế nhưng là không thể chạm đến, hai chiếc đầu lâu tựa như không khí một dạng, đánh cũng không trúng đích, mà mỗi lần hắn tấn công thì tần suất mở miệng nói chuyện hai chiếc đầu lại càng ngày càng nhanh và to. Hạ 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 câm miệng cho ta bốn. À hạ hạ hạ. Hai tay bị thay lại, bờ rèn trợn tròn mắt ngửa đầu lên trời rít gào. Thế nhưng hắn là như vậy còn đằng sau hai cánh tay lại đang không ngừng khiêu vũ. Hạ hạ hạ, thật đặc sắc tiết mục đây. Quyển 6 chương 48, nên có một kết cục. Hạ hạ hạ, thật đặc sắc tiết mục đây. Nhìn đến bờ rèn ôm đầu sức chán dáng vẻ, kèn gì vô cùng hưởng thụ. Đây giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật vậy. Ma thuật này chỉ là vui lùa tạo ra, đối với thấp kém ma lực ảnh hưởng mà thôi, không hề có thực chất tính công kích, hết thảy đều là tinh thần công kích. Nếu như gặp phải người có ý chí kiên cường liền vô dụng rồi. Bờ rèn cũng không phải không có loại đó ý chí, thế nhưng hắn có một nhược điểm, chính là có hai nhân cách, đây cũng chính là lý do hắn như vậy, rất may mắn cho hắn chỉ có hai nhân cách, nếu như có càng nhiều, như vậy chắc chắn nhẹ thì bị điên, nặng thì não nổ tung mà chết. Làm cho mua vui như vậy là đủ rồi ha, ta đã rất thỏa mãn, như vậy liền tạm biệt đi à. Hướng về bên ngoài đẩy toàn bộ đám người rời khỏi Nirvana, Kenji hướng lên trên bay đi. Là đến lúc nên dứt điểm trò nháo kịch vô vị này rồi. Đứng trên cao nhìn xuống Nirvana đang chậm chạp dừng lại. Lòng bàn tay kẹn dị lóe ra vài tia sáng tím đỏ xen kẽ kỳ bí cấp tốc xoay trở lại. Kết thúc. Hạ cái ba. Nhẹ thả ra quả cầu xuống đấy, kẹn dị dứt khoát quay đầu lại rời đi, không còn hứng thú nữa mà tiếp tục quan sát. Rời đi không lâu, pha lê vỡ vụn, không gian sụp đổ, toàn bộ Nirvana tựa như hứng chịu lấy đại địa chấn hoàn toàn vỡ vụn tan biết, những người kia cũng sớm bị kẹn dị dịch chuyển hướng xa xa, hơn hết toàn bộ đều an toàn nằm gọn cách mỉ tổ gặng không xa, tin tưởng hắn sẽ tự có cách giải quyết. Cảm nhận trên tay mình hủy diệt lực lượng đang nhảy múa, kẹn dị không khỏi khẽ cau mày một cái. Nói rằng hủy diệt lực lượng, thế nhưng cũng chỉ là bản thân trước đó tự xưng mà thôi, tuy bản chất cùng hình thái rất giống với dị ạ, thế nhưng thực chất tính vẫn còn thiếu một chút, bất quá cũng không quá lớn, kèn gì cũng không mong muốn nhiều, dù sao lực lượng này cũng là dẹ mò gì ra chủ tặng cho, theo lý nào đó đây là sản phẩm công ty. À, có lẽ nên trở lại thần điện đâu. Âm thầm nói một tiếng, kèn gì bắt đầu triệu hồi hàng loạt dẹt trắng đứng lên, đồng thời cũng giao đủ thứ nhiệm vụ. Tất cả nhiệm vụ đều lấy một mục tiêu chung, đó chính là truyền tải kỹ thuật cấm sinh tử. Có lẽ vụ này vừa ra, Axelem sẽ không ngồi yên chứ nhỉ? Thật là thèm thuồng sinh tử lực lượng a. Liếm mép một cái cười gian, Kenji tựa như vì bản thân kế hoạch mà vui vẻ, bản thân có được gìn sấy gặng liền nắm giữ thiên sinh cùng luân hồi, mạ gẳng liền nhìn thấy cái chết hình thái. Có thể nói sinh tử lực lượng đối với kẻn gì cũng không có quá nhiều chỗ thực dụng, thế nhưng nếu có thể hấp thu mà nói liền tốt hơn rất nhiều, chí ít mạ gẳng có thể nâng lên một tầng thứ. Trực tử ma nhãn a, rất nhiều người cho rằng đôi mắt này thực sự quá khủng bố, liền trực tiếp nhìn ra vạn vật phía kết cục, tìm ra căn nguyên xóa bỏ đi hết thảy, bao gồm khái niệm, lấy mắt làm tiết điểm trực tiếp cắt đi xóa bỏ nó. Khủng bố như vậy con mắt, tất nhiên đây là mọi người nhìn nhận, thế nhưng đứng tại tầng thứ như kẻn gì thì lại có nhiều thứ để nhìn hơn, tỉ như con mắt này từ đâu có, rốt cuộc vì cái gì sinh ra. Nếu như nó có thể nhìn đến căn nguyên tử tuyến, như vậy căn nguyên của con mắt này là gì? Ở đâu? Những thứ này bản thân cũng cực kỳ tìm hiểu sâu xa, thế nhưng kết luận vẫn chỉ là ý chí thế giới đó sinh ra, tất nhiên nếu là kết luận như thế thì sai hoàn toàn. Còn lý do sai thì hơi đơn điệu một chút, con mắt này tồn tại nhưng là đe dọa được cả gã lẫn ạ lợi lạ, thế nhưng chẳng phải gã chính là thế giới thai mùn ý chỉ sao? Nếu vậy thì con mắt này hẳn không chỉ đơn giản giống như truyền thuyết một dạng đi. Trước đó kẻn gì vẫn không có tận lực suy nghĩ về bản thân con ma nhãn này, thế nhưng hiện tại có thể khẳng định, con mắt này là giống với Zeus Kỳ chứ không hề giống Tò Nổ Sĩ Kỳ, một con nguyên thủy nhất mắt. Bỏ qua vấn đề đó, trở lại với hiện tại tình cảnh, rốt cuộc đoàn quân Zeus chính là hàng vạn con đang chui tỏ xuống dưới. Xem ra thời gian nhàn nhã gần kết thúc, Ảng Xệ Dẻm hy vọng không để ta thất vọng đây, chí ít có thể khiến ta vui vẻ một chút. Thế giới này không xếp cao hơn giờ ít giờ có hai lý do. Thứ nhất là người mạnh nhất thế giới này vẫn còn bị thần linh chế tạo quy tắc, còn giờ ít giờ thì không giống vậy. Thứ hai là thế giới này thần linh cũng không có hiện diện cho nên không thể lấy thần linh làm tiêu chuẩn thước đo. Nếu như lấy thần linh làm thước đo, như vậy rất có thể thế giới này có thể cùng giờ ít giờ so sánh một phen. Ảng Xệ Dẻm hy vọng ngươi thực sự mạnh mẽ để ta giải trí sau một thời gian cực kỳ lâu nào. Lâu nhất thời gian có lẽ là từ lúc đánh với cái đồ một trận, thế nhưng lúc đó là bản thân vẫn còn yếu kém, còn từ lúc trở thành thiên hồ một khắc trở đi, bản thân thực sự đã vô vị đến sinh ra quá nhàm chán. 3 tháng sau, thời gian qua cũng rất nhiều thứ đã xảy ra, hẹn đi nhìn nhận ra tất cả là ảo giác. Còn là kịch tính nguyên tắc đủ thứ chuyện cũng đã phát sinh, thế nhưng kẻn gì hiện tại vẫn nằm dưới một thác nước không một chút lúc đích. Duy nhất biết kẻn gì vị trí có lẽ chỉ có ý cả rủ gạ cùng nghệ dạ hai người mà thôi, đối với kẻn gì 3 tháng qua ngồi ở đó hai người cũng có chút lo lắng, thế nhưng cũng không có dám làm phiền. Kẻn gì nếu như biết bản thân chỉ đang tổng kết suy nghĩ đủ thứ chuyện sẽ dẫn đến hai người tức giận bao nhiêu, thế nhưng kẻn gì cũng không nói. Mãi đến tận một hôm, một nhóm 4 người đến mới khiến kẻn gì thoảng tỉnh lại trong suy nghĩ dai dẳng. Người đến chính là Mỹ Dạ Dện, Lisana, hẹn đi cùng ý cả rủ gạ. Còn như hệ dạ đi chấp hành nhiệm vụ gì thì không rõ ràng rồi. Cảm nhận 4 người đang chờ đợi bản thân, kẻn gì thoáng vươn vai một cái, chỉ là đơn giản thoáng vươn vai, toàn bộ tháng nước chính là hóa thành băng, lúc này kẻn gì mới quay đầu nghi hoặc nhìn 4 người. 3 tháng qua vẫn là đều đặn 1 tuần 1 lần đến thăm A, các ngươi bận rộn liền cứ làm đi thôi, tìm ta nhưng lại vì chuyện gì đâu này. Mỹ Dạ Dện che miệng cười một tiếng, ánh mắt không khỏi đảo qua nhìn đến hoàn mỹ thân thể kẻn gì một lượt, đây chỉ là một phần tinh lịch nhỏ mà thôi, còn hẹn đi thì mặt đỏ như gấp rồi. Không nghĩ Mỹ Dạ Chan lại có sở thích tao nhã vậy a, thế nào? Thân thể ta vẫn không sai đi. Tùy ý đứng tạo dáng đẹp trai, Kenji không có chút nào xấu hổ cười nói. Đích thật nếu hiện tại tùy ý một cô gái nhìn thấy, hẳn không phải trường lớn mắt chó liền đánh chết cũng không tin. Dù sao Kenji hiện tại thân thể hoàn mỹ lắm, tất nhiên không phải cơ bắp bạo nổ lực sĩ loại hình, chỉ là cao gầy cộng thêm cân xứng cơ bắp càng khiến Kenji tạo ra một loại khí chất vô hình mà thôi, đây chính là đặc quyền cái đẹp mới có. Được rồi Mị Dạ Chan, nhưng là muốn gì nào, ta nhưng đang định kỳ ngủ đông nha. Nghe Kenji nói, Mị Dạ Dện không biết đáp lời thế nào cho phải, chỉ là khẽ lắc đầu. Còn về ngủ đông đánh chết cũng không tin, có ai tránh lạnh bằng cách ngâm mình dưới thác nước liên tục 3 tháng không? Hiển nhiên là không. À hoặc. Ngáp dài một cái, Kenji nằm ườn trên ghế ngoan vị nhìn đám người, bản thân vẫn còn đang đợi những người này cầu trả lời đâu. Ta có cảm giác như gần nhất không thể phát triển ma lực ngay cả lì xạ nạ cũng tương tự. Mỹ Dạ Dện yên lặng đống nhiên nói một tiếng, kế theo đó chính là xuề ra sau lưng đôi cánh quỷ ra. Nhìn đến Mỹ Dạ Dện hoàn cảnh, Kenji liền rõ ràng tình trạng rồi. À, thế giới này quả thật ưu ái ma lực năng lượng a, nhanh như vậy liền muốn thoát khỏi kỳ thủ. Kèn sợi gẳng chầm chầm vào cơ thể hai người, lúc này trong cơ thể hai người tựa như một chai nước đầy ắp, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ toang, bất quá lại giống như thứ gì áp chế lại khổng lồ luồng ma lực đó. Là quân cờ đối với cơ thể sản sinh ngăn cách sao? Cũng là vì chưa có tham gia dạ tỉnh gệm nên như vậy phải không? Trung cấp quỷ lên thượng cấp A quả không hổ danh là trực thuộc dưới hậu duệ vua quỷ lệ vì ạt hạn, phải so ạ kẹ nọ cùng gì ạt hồi xưa nhanh rất nhiều. Ta nhưng là rất lười đây, ngươi có nguyện ý nấu cơm cho ta ăn sao? Ta không biết nấu cơm. Mỹ Dạ Dện câm nín phun một câu, bất quá đây cũng là nói dối. Đùa chứ không biết nấu cơm làm thế nào có thể chăm sóc hai đứa em lớn đến tận đây. Không sao, ta biết nấu, nhưng ngươi bón. Kenji cợt nhả không quan trọng nói. Ngươi là trẻ lên 3 sao. Quyển 6 chương 49, nhị thứ nguyên trưởng cờ hở. Ai nha nha, thật là buồn đây. Mang theo hể bại thanh âm, rốt cuộc Kenji cũng nhận được tin tức báo cáo. Chỉ thấy dưới mặt đất, một thân ảnh trắng tinh bắt đầu từ dưới đất trồi lên, dẹt không kiêng nể gì mà trực tiếp mở miệng. Kenji sạ mạ, công việc đã xong, tổng cộng đi hơn 20 quốc gia, và đã có rất nhiều nơi hoàn thành kế hoạch. Rất tốt. Ngươi lùi đi. Tay sở cầm nghĩ ngợi, ánh mắt lại tập trung nhìn lên phía xa. Lúc này đây hẳn sẽ dẻm đang tức điên chứ. Dẹt nhiệm vụ đơn giản, đó chính là truyền bá đi thuật hồi sinh. Đến kẻn gì tầng thứ này đã có thể dễ dàng tạo dựng lên loại này ma thuật. Đơn giản chỉ thay đổi cấu trúc hế thổ chuyển sinh trở thành một loại mới ma thuật, đồng thời dựa theo luân hồi thiên sinh thuật sáng tạo và kết hợp với hế thổ là ra, tất nhiên đại giới chính là bỏ ra không ít. Bình thường sử dụng thuật này chắc chắn cạn kiệt sinh mệnh lực mà chết, thế nhưng thế giới này thú vị ở chỗ lời nguyền của Anxezem, những người dùng thuật này lại thoáng cái mà trở nên bất tử. Mới những ngày đầu có vẻ như còn tương đối đơn giản, thế nhưng càng ngày càng nhiều người vận dụng, Anxezem cũng có thật nhiều quá tải. Rốt cuộc một năm sau đó, khi những tin đồn về cấm thuật sinh ra, khi những lời đồn về việc sử dụng nó mang đến sự vĩnh hằng, khi mà tất cả những lời đồn lên đến đỉnh điểm, cũng là lúc cái giá phải trả đã đến. Bằng cách sử dụng hồi sinh, những người mang đến thật nhiều tâm tư, có người đơn thuần muốn hồi sinh người nhà, có người thì lại ham muốn mong ước sự bất tử, hết thảy bọn chúng không biết rằng, bản thân thực sự đã bị cuốn vào trong dòng xoáy mà chính bản thân cũng không thể ngờ đến được. Rốt cuộc ngày này cũng đến. Trải qua khủng hoảng về cấm thuật hồi sinh người chết mang đến, rất nhiều những hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện, tỉ như sấm sét hủy diệt tàn phá, các loại thiên tai cũng ồ ạt xảy ra, ý muốn chính là khiến cho loài người lâm vào thời kỳ tại tuyệt chủng. Những thứ này kẹn gì mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không hề để ý đến, chủ mưu gây ra những điều này chắc chắn là Anxezem, còn gián tiếp hay nói theo cách khác kẻ giật dây chính là bản thân, chẳng qua kẹn gì mạnh mẽ dùng quy tắc thiên phú che đậy mà thôi. Kẹn gì xa mạ điều này, đang ngồi tại trên ghế mặc kệ không sầu không lo, rốt cuộc mạ cạ rồ chính là tìm đến cửa, hắn dạo gần đây rất bận, đặc biệt là cấm thuật hồi sinh người chết kia mang đến, rất nhiều hắc hội lạm dụng để đạt được sự bất tử khiến cho chính hội một trận mệt mỏi kéo dài đến hiện tại. Ngươi là muốn hỏi ta về lời đồn đãi cũng như là sự thật về bất tử phải chăng? Nếu vì vậy thì xin trả lời rằng hoàn toàn đúng. Nếu vậy chẳng phải hắc hội. À, ta không quan tâm cho lắm, trên đời này không hề có cái gọi là không bị giết chết, cái gọi là bất tử kia bất quá chỉ là vì không tìm ra ai có thể giết nổi mà thôi. Không, không phải như vậy, ý ta muốn nói là tại sao hồi sinh người khác lại khiến bản thân đạt được bất tử. Mạ Cạ Rồ lắc đầu nói một tiếng. Nếu để có thể tìm được câu trả lời, như vậy người trước mắt đây chính là duy nhất có thể đưa ra đáp án, dù sao trước mặt nhìn như thanh niên đây lại không biết đã sống bao nhiêu lâu quái vật, thậm chí so mạ vịt còn lâu lắm. A C Dẹp. Ngươi hẳn biết hắn chứ, hắn chính là kẻ đầu tiên động chạm đến cấm kỵ, kẻ đầu tiên phá vỡ cân bằng giữa sự sống và cái chết, cũng là kẻ đầu tiên đạt đến sự bất tử, những thứ kia cũng đơn giản theo nguyên lý mà hình thành mà thôi. Hắc ma đạo sĩ sao? Hắn vậy mà là người đầu tiên không đúng, lẽ nào cấm thuật hồi sinh kia cũng là hắn ban ra? Mạ Cạ Rồ càng nghĩ càng như lâm vào trong vòng xoáy lớn, nhất thời chính là trầm mặc không nói. Kèn gì chỉ cười nhạt không có trả lời, thân ảnh cũng giống vậy mà từ từ mờ ảo biến mất, có những thứ phải trải qua thời gian mới có thể rõ ràng, ít nhất hiện tại chưa được. Muốn để Anxezem mất hết kiên nhẫn xem ra như vậy chưa đủ, tin tưởng thời gian dài nữa mới khiến Anxezem triệt để bạo phát đi ra. Sở dĩ kẹn gì rời đi cũng là vì nhận ra mì dạ dện nhóm người gặp nguy hiểm, từ khi loài người tìm cách có được sự bất tử về sau, rất nhiều hắc hội đã và đang dồn dập cải biến thân thể, như vậy nhiệm vụ của chính hội cũng biến nhiều hơn, mà lần này mì dạ dện đám người phải đối mặt cũng chính là những kẻ bất tử. Đứng trên không trung nhìn xuống, bên dưới gì tài nhóm người thật sự chính là đè đối phương đánh, thế nhưng thật sự là không có biện pháp, đối phương cũng không hoàn toàn bị tiêu diệt, mỗi lần chịu đến thương tổn lại cấp tốc hồi phục, thậm chí ngay cả bị mị dạ dện đánh cho thành bể máu hoặc bị nặt cho hóa thành bùi cũng ngay lập tức khôi phục nguyên trạng. Khẽ lắc đầu kẹn gì không có ngoài dự đoán, đối phương hoàn hảo nhưng gì tài đám người đã và đang mệt dần đều, hoàn toàn chính là không có biện pháp nào bắt lại, kế tiếp một màn chính là hung hăng bị đối phương phản kích ngược. So với xệ dẹp còn kém rất nhiều. Nhìn thanh niên cả người trùm trong áo choàng đen kịt, xung quanh đều bốc lên từng tia hắc ám khí chất, kẹn gì không khỏi lắc đầu một ngón tay điểm ra. Tựa như là giờ một dạng, từ ngón tay bắt ra, cường đại ma lực chính là lập tức xuyên thủng đầu thanh niên. Chưa dừng lại ở đó là giờ chính là một đường xuyên thủng vài ngọn đồi mới bị kẹn gì ngừng lại. Tất cả diễn ra quá nhanh, đám người chỉ kịp kinh ngạc há miệng một cái. Lúc này kẹn gì chính tựa như thuấn di một dạng xuất hiện trước mặt thanh niên một đá đi qua. Ẩm, vang vọng một tiếng trầm đục, cả thân hình thanh niên theo quán tính bị bắn văng ra xa, nửa đường đi mới từ từ phân liên thành một đóa hoa máu rơi vãi xung quanh. Kẹn gì, vui mừng vang lên, đám người tựa như được cứu một dạng, từng tia mệt nhọc cứ vậy bị đánh bay mà thay thế bằng nụ cười vui vẻ. Đám người cười không được bao lâu, ngay trước mắt không khí bắt đầu ngưng tụ lại thành một vòng xoáy. Từng bọt máu li ti phiêu động trong không khí lại bắt đầu ngưng tụ lạ thành hình. Ngươi là tên chết tiệt nào? Thanh niên từ trên cao vang vọng hô một tiếng, hắn hiện tại có tự tin, tuy rằng ban nãy bị đánh không kịp trở tay thế nhưng bản thân mang theo bất tử chi thân thì lại có sợ gì, cho dù mạnh hơn nữa thì lại thế nào chứ? Kẹn gì chúng ta chạy thôi, hắn không thể bị giết chết. Nát lần đầu tiên trong đời chính là mang giọng rút lui, thực sự đây là quá lạ lẫm hoàn toàn thoát khỏi kẹn gì suy nghĩ phạm chủ. Không thể giết chết ba. Trên thế gian không có cái gì ta không thể giết chết. Kẹn gì khép cười từ chối cho ý kiến nói. Giết chết những thứ này quá mức đơn giản, kẹn gì thủ đoạn rất nhiều, chỉ đơn giản bắt phát thiên phú quy tắc xung quanh đấy cấm chỉ vật sống, như vậy liền đơn giản giết chết, chưa cần dùng đến mạ gặng, tất nhiên đó cũng chỉ ảnh hưởng đến kẻ yếu, mà dĩ nhiên đối phó trước mặt liền dư sức. Ha ha, không có ai ngươi không thể giết chết, thực sự là mạnh miệng, nếu như vậy ngươi thử giết ta xem nào. Thanh niên ta mị cười lạnh, đây hoàn toàn chính là trần trụi khinh thường, chí ít hắn không tin kẹn gì có thể làm được đến bước này. Xì. Bĩu môi xì cười một cái, Dìn sợi gẳng toát ra nhẹ nhẹ gợn sóng nhìn thẳng lấy hắn. Vốn dĩ chỉ cần dùng quy tắc nhưng xem ra không cần rồi, có cái này nhưng thú vị hơn cách làm. Nhìn đến đôi mắt Kenji, thanh niên không tự chủ được run nhẹ một cái. Thật đáng sợ con mắt. Thế nhưng rất nhanh chính là tĩnh tâm lại, hắn có bất tử thân thể, như vậy lại có gì đáng sợ đây, nghĩ xong hắn lại cười. Để cho các ngươi xem kỹ, bất tử. Nó không nằm trong suy nghĩ của ta. Hướng về đám người thả ra đạm bạc một câu, kèn gì ngay lập tức chính là thuấn di đến trước mặt thanh niên. Ngươi tự tin rằng không thể bị giết chết.
Phải.
Chẳng lẽ ngươi có thể giết chết ta hay sao? Cười khẽ một cái, nhưng ngay lúc này ánh mắt hắn co lại. Chỉ thấy sau lưng kèn gì không biết lúc nào mọc ra một sợi xích trắng buốt đâm thẳng xuyên thủng cuống họng hắn ngay sau đó chính là buộc chặt hắn lại. Ma lực của ta ba. Kinh hai phát hiện bản thân không thể sử dụng ma lực, thế nhưng thanh niên lại lắc đầu. Vô ích, kể cả ngươi có thủ đoạn phong tỏa ma lực ta, thế nhưng bất tử cũng không phải do ma lực đấy. Thanh niên cười nhẹ một cái nói.
Ờ.
Đạm bạc một câu, kèn gì không hứng thú tiếp tục nói, cả bàn tay chính là dí thẳng vào đầu thanh niên nhẹ phun.
Dìn sạch gẳng, nại gần đồ.
Nhân gian đạo. Quyển 6 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, thêm điểm gia vị. Lời nói vừa dứt, một đoàn sền sệt tựa như chất lỏng trong suốt bắt đầu từ cơ thể thanh niên dần dần bị kéo ra. Kinh hãi định hét lên, thế nhưng hết thảy không có lời nói nào từ miệng hắn phát ra được, chỉ có tử vong sợ hai ồ ạt kéo lên đầu hắn, hết thảy đi qua một đoạn thời gian, rốt cuộc thanh niên cặp mắt trắng ra sủi lơ té xuống.
Chết.
Như vậy liền chết. Quá không có khả năng đi. Nát lần đầu nhìn tình cảnh này, biểu cảm khó đỡ hiện hiện trên mặt, kẻ địch mà bọn hắn khổ sở không thể giết chết lại cứ như vậy đơn giản bị giết rồi.
Chưa chết.
Kèn gì lúc này đôi mắt cũng lóe ra một đoàn kỳ dị sắc thầm nói một tiếng. Đúng lúc này nguyên bản nằm trên tay kèn gì linh hồn ngọc ngoại, ngay lập tức nổ tung ra biến thành vài đoàn tia sáng bay trở lại cơ thể thanh niên. Xem ra còn tương đối khinh thường thế giới này pháp tắc rồi, ý chí lực cho phép ăn sẽ rèm bàn quyền hạn cũng không như vậy đơn giản đây. Ánh mắt Mimi nhìn thanh niên chớp chớp đôi mắt kèn gì cũng không để ý nhiều mà chỉ nhìn lên bầu trời, nhìn về một nơi không ai rõ lầm.
Hắc hắc, ta nói rồi, dù ngươi có làm thế nào đi chăng nữa, ta cũng không thể nào chết. Ha ha ha.
Cuồng vọng tiếng cười vang lên, thanh niên nhẹ vươn người, từng tiếng khớp xương lạch bạch vang lên, kế theo đó chính là xoay người muốn rời đi. Kèn gì nào sẽ cho phép loại này rời đi, đơn giản ánh mắt lóe lên, thanh niên thế giới lại một lần nữa điên đảo, chớp mắt chính là xuất hiện tại vị trí cũ.
Hừ,
ngươi không giết được ta, đồng thời ta cũng không đánh được ngươi, không nhất thiết phải tiếp tục đi. Thanh niên trong lời nói chính là mang theo một chút khó chịu, hắn không đánh lại kèn gì cũng không có ý định dây dưa, hắn bất tử là thật thế nhưng cũng không phải không biết đau.
Không giết được ngươi?
Ngươi là đang đùa ta phải không, ai cho ngươi tự tin rằng ta không giết được ngươi, chê cười. Dứt lời, một chỉ điểm ra, xung quanh không khí từng trận lạnh buốt phủ xuống. Không biết lúc nào thanh niên tứ chi đã bị khủng bố dây xích trói lại chẳng chịt. Nếu như nhân gian không giết được ngươi, vậy ta liền lấy địa ngục thẩm phán tống ngươi vào.
Dìn sạch gẳng, dị gỗ kiểu đỏ.
Bầu trời chuyển màu, kèn gì trực tiếp liên kết địa ngục thế giới này với nhân gian, đây cũng không phải là địa ngục đạo vốn dĩ, đây là ngầm được ý chí thế giới công nhận mà hình thành. Kế tiếp cảnh tượng kinh khủng chính là hiện hiện, từ dưới đất một cánh cổng đen kỵ tùng ùng mọc lên, hai cây cột chống đỡ được đúc tạo bằng muôn vàn hình tượng quỷ quái vô cùng đáng sợ.
Nên đưa ngươi lên đường.
Nhắm lại đôi mắt, từ trong cánh cổng từng cánh tay duỗi dài ra bám lấy thanh niên trực tiếp từ từ kéo vào. Vốn dĩ còn đang ngỡ ngàng với trước mắt cảnh tượng, thế nhưng nhận thấy bản thân đang bị vô số cánh tay nhớp nháp bám chặt có thể, lúc này hắn mới kinh hoàng vùng ấy, thế nhưng có khả năng không?
Không.
Hét dài một tiếng, cánh cổng đóng ập lại biến mất vô tung, bầu trời cũng từ đó mà trở lại một màu xanh vốn có.
Như vậy hắn chết sao ba?
Mỹ Dạ Diễn che miệng lại thấp giọng nói một câu, cô cũng mới lần đầu gặp bất tử loại hình này lần đầu tiên. Ở trước mắt ta không hề có cái gọi là bất tử, chẳng qua một chút đồ vật không biết lớn nhỏ tự xưng mà thôi. Các ngươi sẽ còn gặp kẻ địch như vậy nhiều.
A, cũng không cần sợ hãi, rất nhanh rồi loại này sẽ kết thúc, tất nhiên cũng chính là sau này.
Để lại một loại cao ngạo lời nói, Kenji phất tay một cái, dịch chuyển toàn bộ đám người trở về công hội. Đến khi chỉ còn lại một người, Kenji mới chạm rãi phiêu phủ lên không trung. Xem ra đến thời điểm làm cho hàng sẽ rèm cắn một chút thuốc lắc. Khoe miệng cong lên, từ cơ thể Kenji một luồng có như không dần dần lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn ra xung quanh, khuyết tán toàn bộ thế giới này. Với hiện tại bản thân ma lực, Kenji không tự tin có thể bao phủ toàn bộ thế giới này. Thế nhưng thêm vào ý chí lực thì sao đây, hết thể nước chảy mây trôi.
Ngươi muốn nguyền rủa chúng bất tử, như vậy ta liền làm ngược lại xem ai sợ ai.
Kèn gì hiện tại chính là vừa làm kỹ nữ lại vừa muốn lập đền thờ trinh tiết, tất nhiên những thứ này đều là chủ ý xấu bản thân đề ra, cũng không thể trách được rồi, bản thân nhưng là cân bằng thế giới này thần ấy, mà cân bằng thì sao có thể cho phép đám người kia đạt được sự bất tử đây, một công đôi việc.
Kèn gì cười nhạt một cái bắt đầu phân tán quy tắc.
Ngay tại một hòn đảo trong vô hạn không gian, trên một tòa lầu cao, Ảng Xệ Dẹm đang ngủ, bất chợt mở bừng đôi mắt lên. Đây là một đôi mắt đen kịt thâm thúy, nếu để nhìn lâu chắc chắn sẽ bị nó hấp dẫn mà hút mất sự sống cũng không chừng.
Thở ra một ngụm sương lạnh, Ảng Xệ Dẹm từng thớ gần trên đầu nổi lên, mang theo giọng nói âm trầm vang vọng.
Đê tiện chủng loài, vậy mà tiếp tục động chạm đến cấm kỵ, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào sáng tạo ra loại kia ma thuật, hơn nữa có là kỳ kỳ bí bí bị che giấu mất.
Không đúng.
Khốn kỳ hiệp.
Đang tự lẩm bẩm, bất chợt Ảng Xệ Dẹm lại giận sôi lên, hét dài một cái, toàn bộ không gian bắt đầu theo vậy băng liệt vỡ vụn.
Lại là tên kia chuyện tốt, ngươi vậy mà dám dỡ đi lời nguyền, cân bằng
tên khốn.
Ảng Xệ Dẹm nổi giận đùng đùng, cả cơ thể lóe ra từng trận quang mang, cuối cùng cơ thể đèn kịt bộ giáp cũng dần dần vỡ vụn rơi xuống, để lộ ra một thân hình mảnh khảnh khá kỳ dị thanh niên. Mái tóc dài đen được tết lại ngã nghiêng,
một đôi mắt sâu thẳm với một vết hằn đen từ đôi mắt chảy xuống như lệ quang, trên người khoác lấy bộ áo khá tương tự với cái gì, đây là cổ đại áo choàng. Loài người nên từ đây xóa sổ. Lạnh lùng lời nói không có chút cảm tình. Hắn không cho rằng cùng với kẻn gì hơn thua là một việc đúng, bởi lẽ kẻn gì cũng có bản thân công việc, đó chính là cân bằng, hắn cũng coi kẻn gì đồng đẳng, thế nhưng loài người lại khác. Hắn coi hết thảy tất cả mọi chuyện đều là do loài người gây nên, hắn muốn chút giận, tất cả tội lỗi hắn đều đổ lên đầu loài người và hắn đã lựa chọn. Ánh mắt kinh khủng bắn ra qua mang, Ang Xê Dèm lướt về phía trước biến mất. Ngồi xếp bằng trên đất, kẻn gì ánh mắt khép hờ bất ngờ mở choàng ra thầm nói: "Tính toán tên kia hẳn là muốn ra tay chứ?" Thu hồi toàn chi thiên phú, kẻn gì ánh mắt lấp lóe nhìn phương xa, lúc này mới trở lại gì tại. Thời gian không còn nhiều lắm, nếu như lúc này không thu xếp một hai, vậy liền vất vả một chút rồi. Cũng ở một phương thế giới khác, cờ giận nộ hiện tại vẫn đang bị đóng băng lại, nhìn đến hoàn toàn không có chút nào khác biệt, có chăng chỉ là quá hoàn hảo xinh đẹp mà thôi. Tất nhiên nếu để ý kỹ, bên trong tảng băng, cờ giận nộ mi mi đôi mắt đang nhẹ nhẹ rung động, thế nhưng rung động rất nhỏ không có chút nào khác biệt rồi. Giờ này bên trong không gian ý thức bản thân, cờ giận nộ đã hoàn toàn không có chút nào ý thức, chỉ thấy xung quanh xiềng xích chẳng chịt trói buộc cơ thể tứ chi, đầu nhỏ gục xuống không có ý thức, mái tóc mượt cũng bởi vậy rủ xuống khá tàn tạ. Thế giới có thật nhiều biến động mà thôi, theo hướng đi nào cũng là nó vốn có lẽ bản thân không nên trở ra đâu, còn kém một chút nữa thôi bốn. Kẻ gì rốt cuộc ngươi lại là thứ gì đây, che giấu được cả ý chí lực, thành công lừa dối chúng thần mục đích ngươi lại là gì đây? Mang theo man mác nỗi buồn không tên, giọng nói nhạt dần. Quyển 6 chương 51, tình hình. Mất công dàn xếp thì nên diễn như nào cho chuẩn, đây hẳn là mặc kệ Ang Xê Dèm chém giết đến chán, lúc đó bản thân có phải hay không ra sân một cách hoành tráng nhỉ? Lúc này đây một thân ảnh mặc lấy bộ quần áo cộc đủ loại hoa hòe màu mè, nằm lười trên gác mái một ngôi nhà gỗ tắm nắng, bên cạnh mì dạ dền bóc nho đưa lên tận miệng, cuộc sống có bao nhiêu hưởng thụ là hưởng thụ. Hề dạ, làm lại một lượt đi, kiếm không phải như thế dùng. Nhìn thoáng qua bên dưới hề dạ đang cùng ỉ cả rủ gạ giao thủ, kẻn gì hô nhẹ một câu, xong lại tiếp tục nằm lười. Từ lúc Ang Xê Dèm ra tay đến hiện tại đã có 2 tháng, lúc này khắp nơi trên thế giới đều bị một loại ma vật xâm chiếm, tất nhiên rồi dù sao Ang Xê Dèm tự mình đích thân ra tay quá mất mặt, còn có mục đích nữa là muốn cho loài người cảm nhận thống khổ cơ. Mà những ma vật này từ đâu xuất hiện? Tất nhiên là từ những cơ thể bất tử kia sinh ra rồi, toàn bộ những người bị Ang Xê Dèm nguyền rủa đều chuyển hóa thành ma vật, một đám lấy ăn thịt người làm niềm vui thú. Có thể nói hiện tại thế giới này giống như một loại đại dịch zombie vậy, khắp nơi đều chìm trong bóng tối hỗn loạn. Cứ vậy đã 2 tháng liên tục rồi, mặc kệ ngoại giới có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa hắn cũng không có ý định hiện tại đi ra, hắn vị trí hiện tại được gạ vạ lòn bao phủ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, hoặc là nói cách khác toàn bộ gì tại hiện tại được gạ vạ lòn bao phủ tách riêng ra. Ban đầu cũng không tính làm chuyện vô bổ này, thế nhưng ai bảo lỡ hứa với mạ vị đâu. Còn kém chút quên mất, mà cả dù hiện tại cũng không có ở đây, ngay cả nặt đám kia cũng không, lấy cái gì lý do bảo vệ thế giới không tiếc hy sinh nên đã ra ngoài đối kháng ma vật rồi. Riêng chỉ có hế dạ, y cô gà, hoẹn đi, cả nạ cùng chị em nhà mì dạ dễn bị kẻn gì lưu lại lấy lý do là huấn luyện, nếu không hẳn cũng thừa lúc trốn đi rồi, tất nhiên việc này cũng không có bao lâu, lần lượt đám người gì tài cũng trốn đi ra ngoài bất chấp kẻn gì đưa lời cảnh báo. Tinh thần chính nghĩa cũng quá cao đi, mà thôi để đám này chết cũng thật có lỗi với mạ vịt, hết cách mà. Vì sao ngươi không giúp? Ngươi có thể nhẹ nhõm nghiền nát những thứ kia quỷ vật mà, nếu ngươi không muốn ra tay vì cái gì không cho chúng ta ra ngoài giúp đỡ mọi người. Chẳng phải sợ chúng ta gặp nguy hiểm sao? Không. Chúng ta đã rất mạnh, vì thế nên chúng ta phải đi giúp họ. Cả nạ hung hăng nuốt một ngụm rượu vào bụng hướng kẻn gì hết, đồng thời những người khác cũng trầm mặt lại, hiển nhiên đây là đồng ý với cả nạ lời nói. Không phải ta không muốn giúp, thế nhưng đối thủ của ta không phải đám ma vật kia. Kẻn gì mặt vô biểu tình nhẹ nhàng nói, đồng thời vẫn còn bổ sung một câu. Các ngươi biết đám kia ma vật từ đâu ra không? Nói xong kẻn dí lại không có chút nào để ý há miệng cắn lấy trên tay mì dạ dện quả nho nhai nuốt. Lẽ nào ngươi biết chúng từ đâu ra? Đến đây đám người cũng không giữ bình tĩnh mà đồng loạt thốt lên một câu. Hả, tất nhiên, ta còn quá quen thuộc là đằng khác dù sao cũng là ta gây ra nha. Kẻn dí nhấc miệng thừa nhận biết, tất nhiên câu sau kia cũng không có nói ra ngoài. Mau nói a, nếu như có thể biết chắc hẳn sẽ có biện pháp khác đối phó chúng đi. Thực tế thì cũng không có gì quá mức xa lạ, cái gọi là ma vật kia chỉ đơn giản là đám bất tử nhân kia biến thành mà thôi, khác cũng chỉ là bất tử loại kia biến mất. Thay vào đó chính là lực lượng cùng với sự khát máu. Đám người nghe vào thật sâu rung động một cái, bọn hắn hoài nghi có phải hay không là kẻn gì là đang hù dọa, nhưng nếu là vậy thì cũng thật kinh khủng chút, đồng thời đám người trong đầu cũng thoáng nghĩ quá. Như vậy tại sao kẻn gì lại biết đây? Không đợi đám người mở miệng, rốt cuộc kẻn gì vung tay lên, ngay phía trước đó một đống lớn nhỏ vũ khí rơi vãi xuống đất, toàn bộ đều mang theo từng tầng ánh sáng lóa mắt. Nếu các ngươi kiên quyết muốn ra ngoài, vậy thì cầm lấy những món đồ này đi đi, dù sao phổ thông vũ khí cũng không đối với bọn chúng tạo lớn bao nhiêu tổn thương. Những món vũ khí này toàn bộ đều là vũ khí của thần chiến tranh, lúc trước kẻn gì thu thập qua, thế nhưng đúng là còn khinh thường dùng đến, nói không phải tự cao thì những món này hoàn toàn không rơi vào mắt kẻn gì. Ngươi không cùng đi ra ngoài sao? Rõ ràng ngươi mạnh mẽ như vậy. Chưa đến thời điểm, ta đối thủ cũng không phải bọn chúng. Nhếch miệng cười khẽ, kẻn gì thả ra một thông đạo truyền tống đám người rời đi, bản thân lúc này mới khẽ nâng miệng mình lên thầm thì. Cái gì nội dung cốt truyện, tất cả mọi thứ đã biến mất rồi, đây chính là đơn giản trực tiếp phá hủy thế giới này nhân quả tuần hoàn, bất quá những chuyện này kẻn gì không quan tâm. so với bản thân nhiệm vụ thì thế giới này có ra sao lại liên quan gì đâu. Dù sao ta cũng chỉ là khách qua đường mà thôi, phá hủy thì lại thế nào.
Một năm sau, lúc này tình hình bên ngoài chính là vô cùng khẩn cấp, những cái khác đất nước tuy thành công đánh đuổi ma vật rồi, thế nhưng cũng không dừng lại ở đó. Hết thảy thế giới hiện tại chính là chia làm hai tiền tuyến, phía Tây Đại Lục cùng phía Đông là nhân loại căn cứ và ngược lại. Với sự liên hợp của rất nhiều quốc gia khác nhau, loài người rốt cuộc vứt đi sâu kín trong đầu ngọn lửa chiến tranh, thay vào đó chính là ký kết hảo phóng hiệp ước liên minh, cứ vậy những ma đạo sĩ khắp thế giới cũng tập hợp lại vô cùng chỉnh chu nghiêm mật tạo thành quân đội xu hướng. Xem ra nhàm chán quá lâu hắn là cũng muốn chơi đùa sao. Ha ha, nếu thật sự không phải vì thèm khát sinh tử lực lượng của người, với tính cách này thật sự ta cũng có thể coi là bạn đây, đáng tiếc chú định hai ta phải là địch, như vậy liền ha ha. Không để ý chút nào thầm nói vài tiếng, đứng trên tường thành thủ đô Phỉ Ổ, Kèn Dị vắt chéo chân nhâm nhi một ly rượu đỏ nhìn xa xăm. Với những vũ khí Kèn Dị cung cấp, hệ giả đám người hiện tại thật giống như một thanh lợi khí sắc bén của nhân loại, tất cả những người trước đó thật vinh dự được nhân loại tôn sùng địa vị vô cùng lớn. Những cái tên tựa như kiếm vũ hệ giả hay là cuồng phong ỷ cả rủ gạ cũng được đưa ra làm đề tài uống nước nói chuyện. Tất cả thế nhân đều biết những cái tên đó, thế nhưng ẩn giấu sâu đằng sau Kèn Dị thì không ai hay biết rồi, thật giống như người này cũng không tồn tại qua. Tất nhiên đó cũng chỉ là dân chúng bình thường mà thôi, còn về những cao tầng kia thì không biết không được, dù sao thì thân phận thập thánh của mạ cả rổ cũng còn đó, đây cũng là lý do vì sao Kèn Dị có thể thoải mái ngồi ở đây, nơi mà chỉ có trong hoàng tộc hay lãnh đạo cấp cao được ngồi. Đương nhiên Kèn Dị sẽ không quan tâm đám kia làm gì và chuẩn bị những gì. Mặc kệ có làm gì miễn sao đừng làm phiền bản thân là tốt rồi, dù sao thì ẳng sẽ dẹm thực sự không đơn giản. Không đơn giản câu này Kèn Dị cũng không phải chỉ là nói qua loa, phải biết một kẻ được bản thân dùng câu đó tán dương là biết bao coi trọng, điều đó ý vị chính là trước đó Kèn Dị hoàn toàn đánh giá sai lực lượng của hắn. Ngẫm lại trước kia hời hợt giao hữu qua một lần mà Cở Giận Nộ có thể đơn giản phá giải hai người công kích, tất nhiên nếu ẳng sẽ dẹm là đồng đẳng với Cở Giận Nộ mà nói lực lượng hắn cũng không đơn giản ngoài mặt như thế. Ha ha, thật đáng mong đợi đây đã bao lâu rồi chưa có cảm giác mong chờ như vậy a. Kèn Dị xạ mạ phía trước ma vật lại một lần nữa tấn công, đã hoàn toàn chiếm đóng một nửa vương quốc Sở Thế Lạ, hệ giả xạ mạ đã đi tiếp viện. Lúc này một thân mặc giáp phục cung kính túi lầu nói: "Hết cách, ai bảo phía trên có lệnh đối với Kèn Dị phải hết mực cung kính đây?" "A đã biết, các ngươi phía trước việc ai nấy làm đi." Kèn Dị hơi hợt trả lời, bộ dáng chính là không quan tâm. Hệ giả thực lực hiện tại thực sự cũng không cần quá mức lo lắng, chí ít hiện tại thực lực có thể so với gì ạt hồi còn thượng cấp quỷ. Quyển 6 chương 52, chục năm thay đổi. Nhìn binh lính rời đi, Kèn Dị như có điều suy nghĩ. Ánh mắt thoáng trở nên trong suốt hơn rất nhiều, mặc dù hiện tại chính là một màu xanh thẳm kỳ dị hoa văn. Hắn đang đợi, đúng chính là đang đợi. Làm đến khi nhân tộc toàn bộ bị ma vật đẩy lui đến sát mức đường cùng hắn mới quyết định ra tay. Lý do thì đơn giản, làm đến nếu như hiện tại ra tay thì lại có ai thấy, nhân loại Kèn Dị thừa hiểu rõ, làm đến không tới lúc tuyệt vọng nhất thì tuyệt đối không thể cùng chung nhận thức đoàn kết, vừa vặn lần này cơ hội hóa thân thành chúa cứu thế, Kèn Dị càng cần phải chờ đợi. Còn suy nghĩ thương xót hay gì hoàn toàn không có trong từ điển, nhân tính cái gì sớm liền đã không còn. Hoặc nói cách khác rằng đã từ lâu Kèn Dị đã không còn đứng cùng nhân loại một chiến tuyến, có chăng chỉ là vì muốn thu một chút lợi tức mà thôi. Đúng như bản thân thầm nghĩ, vài ngày sau tin tức truyền trở lại, Sở Kệ Lạ Vương quốc hoàn toàn thất thủ, hệ giả cũng đã cố gắng nhưng đều thất bại, cũng còn may bản thân không có chịu bao nhiêu thương tổn. Đối chuyện này Kèn Dị cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, ma vật càng mạnh thì nói do phía trước kia khi còn nhân loại cũng coi như một phương mạnh mẽ ma đạo sĩ, chưa hết phía ma vật mạnh nhất hiện tại hẳn là sẽ dẹp đi. Phía khác không nói, nếu như xâm chiếm Sở Kệ Lạ có sẽ dẹp tham gia vậy thất bại cũng là điều hiển nhiên. Phía trước Kèn Dị cũng chưa bổ sung cho đám người biết để tránh loạn, ma vật cũng không phải đơn giản là từ những cái kia bất tử nhân biến đổi, đằng sau đó còn có một loại kinh khủng phương thức hơn. Đó chính là nhân tâm. Càng có loại khao khát, càng có loại xu hướng hắc ám người đều dễ dàng biến đổi thành ma vật, nếu không ở đâu ra nhiều như vậy ma vật. Những này Kèn Dị không nói ra tốt, nếu nói ra hẳn loạn không thể nghi ngờ, tất nhiên nói ra cũng sẽ phòng bị được rất nhiều, thế nhưng đây cũng không phải cá mà Kèn Dị muốn nhìn thấy, bản thân không dối hơi. Bản thân cần hoàn mỹ kết quả chứ không cần quá trình, bởi thế nên những này chỉ là tiểu tiết mà thôi, không đáng nhắc đến. Chúa tể. Ngay lúc này sau lưng một tiếng hô nhẹ vang lên, đồng thời theo sau một vòng tròn ma thuật phong cách Bắc Âu xuất hiện, mà đồng thời chính giữa cũng đang có hai thân ảnh bóng mờ xuất hiện. Người đến là Phẹn Dở cùng mẹ Dễ Đi, hai người hiện tại đang lấy góc nhìn cùng kính túi sâu nhìn Kèn Dị. Ừ, đã trở lại rồi, ngươi thử nói xem cách cục thế giới hiện tại thế nào. Không có quá nhiều bất ngờ, dường như đã sớm biết trước hai người xuất hiện một dạng, Kèn Dị thản nhiên nói. Nhân loại sắp vong. Đơn giản bốn chữ không có thừa thải nhiều lời, Phẹn Dở thẳng thắn nói ra. Ừ, cũng không sai, hoặc là nói khởi đầu mới cũng không chừng ấy chứ. Hạ hạ. Khẽ nhấp một ngụm rượu, Kèn Dị đứng dậy ngang qua hai người xong bất chợt chính là dừng lại một thoáng. Cảm nhận được trong bụng mẹ Dễ Đi truyền đến yếu ớt sóng sinh mạng, Kèn Dị tán thưởng một cái nói. Không sai. Hai người gượng cười một cái sờ mũi không nói, bất quá ý tứ trong miệng Kèn Dị hai người vẫn hiểu. Ngươi liền trở lại ôn dưỡng cho tốt đi thôi, dù sao nha thời gian này rất quý giá cũng thật đáng để vui mừng, đáng tiếc trước đó ta cũng thật không thể nào trải qua. Chúa tể không cần tự trách, các phu nhân hẳn hiểu rõ. Hạ hạ. Khẽ cười một cái đánh gãy Phẹn Dở lời nói. Kèn Dị trực tiếp thu hồi hai người trở lại gia viên. Thật sự hiểu rõ sao? Ta thế nào lại không biết điều đó thế, nhưng cuộc sống không có quá nhiều lựa chọn,
họ hiểu cho ta nhưng ta lại thế nào tha thứ bản thân đâu. Liên như hiện tại thời gian ở cạnh họ cũng thật sự không có bao nhiêu đầy, ta thật sự không phải hợp cách người đàn ông tốt đây. Khẽ lắc đầu thở dài, càng tham lam người thì càng tiếc bỏ ra, bản thân cũng vậy, nữ nhân thật nhiều, thế nhưng thời gian ở cạnh họ lại có bao nhiêu đây, cũng thật may mắn thay mà cũng thật đáng trách hay. 7. Cứ thế thời đại hắc ám nhất của nhân loại đã diễn ra rồi, dòng dã gần chục năm. Ma vật cũng dần dần càng ngày càng có trí khôn, cũng có tư duy có nhận thức, còn bên nhân loại hiện tại chính là lui về nửa sau của đại lục phía đông thành lập cứ điểm, những bức tường thành cùng những kết giới ma thuật bảo vệ nghiêm ngặt, nhân số so với trước không còn đến 1/4. Nhân loại lẫn ma vật nhiều năm rằng có không có hồi kết, có thể nói rằng sẽ dèm độ lười vẫn rất cao, đúng ra nếu ăn sẽ dèm thực sự ra tay thì cũng không chỉ đơn giản như này. Đây vừa cho là một sự trừng phạt, thế nhưng nhiêu đây không phải cái mà kẻn gì muốn thấy, cái cần làm hiện tại chính là ngay lập tức ăn sẽ dèm ra tay, chỉ có như vậy bản thân mới có thể danh chính ngôn thuật chế tài hắn. Để làm điều này trước tiên phải là đứng về phía ma vật, ở đó tạo thành một loại xúc tác, một chất kích thích bốn. Tu 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 bốn. Ngay khi đang chìm đắm trong suy nghĩ, một tiếng kèn vang dội kêu lên linh ỏi, từng tiếng rầm rập vang lên, từng đội khí thế ngất trời binh sĩ hành quân, mang trên vẻ mặt mỗi người chính là sự trang nghiêm dữ tợn. Đứng đầu một thân ảnh mặc giáp phục chỉnh tề, mái tóc đỏ rực như lửa, trước hông mang theo một thanh sắc bén trường kiếm tỏa ra từng đợt hào quang dưới ánh mặt trời. Đây không phải ai khác chính là Hề Dạ. Hiện tại cô cũng không phải cái gì cấp S ma đạo sĩ, hiện tại cô còn có một thân phận khác. Hễ giả nữ tướng nghe có vẻ có phần không có nhiều hài hòa, dù sao thì đằng sau cô toàn bộ binh sĩ nhưng là nam nhân. Ngay khi đoàn này vừa đi qua, tiếp theo lại vang lên rầm tập tiếng bước chân, dẫn đầu là Sổ Nì ạ đang cưới trên rộ lý đi lộ dẫn đầu quân đội riêng của mình, những quân đội này cũng là tàn binh của sở kệ lạ sát nhập vào, có chăng hiện tại cô chính là cô không phải vật chứa của rồng nữa. Đã từ sớm vài năm trước, kẻn gì hoàn toàn đã phong ấn toàn bộ rồng trở lại nhật thực chi môn, cũng dễ hiểu thôi, nội dung cốt truyện không còn như vậy, loài rồng cũng không nên xuất hiện ở đây nữa, bao quát ỉn nổ và những con khác, kể cả ạt nổ lộ gì ạ. Ai biết được hiệu ứng hồ điệp sẽ vô cánh đến đâu, cho nên là cứ dẹp trước tính sau. Tiếng kèn ban nãy cũng chính là kèn báo hiệu, bạo hiệu cho một đợt mới xâm lăng của ma vật, dù sao thì có trí khôn nhưng với quyền năng của ảng sẽ dẹp thì cải vào mặc định suy nghĩ thù địch với loại người cho ma vật cũng không có quá nhiều khó khăn. Đúng vậy, trong thần thức đám ma vật, hết thảy toàn bộ mục tiêu lớn nhất của chúng chính là xóa sổ nhân loại. Đám nhóc hồi xưa giờ cũng lớn thật nhiều, với mạ cạ rổ cũng chẳng có bao nhiêu khó hiểu khi mà hiện tại bản thân hắn là cố vấn cho nhân loại. Ngoài ra thì đám ma đạo sĩ cũ của Phật Di Tái lẫn những hội đồng ma thuật khác cũng có riêng phần mình chức vị lẫn nhiệm vụ, tất nhiên đa phần đều là những nhân vật trong cốt truyện làm chủ đạo, những người khác cùng nhân vật tốt thí hay là người qua đường giáp đất không khác bao nhiêu. Nói đi cũng phải nói lại, hiện tại toàn bộ vương quốc cũng không có chế độ vua chúa, thập thánh vẫn luôn là người lãnh đạo, dù sao thì hiện tại cũng không phải cái gì hòa bình, có thực lực thì mới phục chúng được. Lần này ma vật nhưng là so những đợt trước càng hung hăng nha, lấy nhiều như vậy còn đến, là quyết ăn thua đủ với nhân loại sao? Cười cuồng bạo một tiếng, lạ sật chống một chân lên tường thành phách lối nói, nhìn qua thật không thấy hắn giống như có bất kỳ ý sợ, có chăng chỉ là hưng phấn. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Lasus cũng đã là thành viên trong thập thánh, dù sao thì kế nghiệm Mạ Cạ Rồ mà, Mạ Cạ Rồ hiện tại nhưng là cố vấn đã sớm lui ra nhiều chỗ, thực ra thì Mạ Cạ Rồ cũng không muốn cho Lasus vị trí thế nhưng thực lực Lasus ai bảo được nhiều người khác tán đồng đây. Ngoài Lasus ra thủ Dịu Đạt cũng được tán đồng trở thành một thành viên trong thập thánh, dù sao thì thực lực Dịu Đạt so Lasus còn muốn mạnh một chút. Ăn thua đủ là cái chắc, dù sao thì lâu như vậy bọn chúng cũng không bắt ta làm cách nào nha. Mà các ngươi cũng thật rảnh đây, ta tưởng rằng thập thánh các ngươi chỉ có bản chiến thuật chứ không có hứng thú nhìn. Khẽ liếc bên cạnh Lạ Sật cùng với Dịu Đặt Kẻn Di nhấp miệng nói một câu. Quyển 6 chương 53, xuất hiện. Thôi đi, suốt ngày ngồi một chỗ ta thực sự chẳng lấy, hy vọng lần này ma vật xuất hiện một tên nào đó mạnh mẽ chút để lượt tay. Lạ Sật cười nhạt một cái hứng thú nhìn nơi xa, thật giống như là ma vật tấn công là điều hắn mong đợi từ lâu vậy. Đối chuyện này, Kẻn Di không hề để ý, Lạ Sật chiến đấu cùng nhân bản thân sớm đã biết, chỉ là lần này thật sự có như hắn tưởng tượng như vậy dễ dàng sao? Tất nhiên là không rồi. Trừ ra sẽ dẹp nguy hiểm ra thì ma vật không có quá nhiều tên đáng ngại, hệ dạ vừa vặn có thể giải quyết rơi, tất nhiên là số lượng nhiều lắm nên vướng tay là không tránh khỏi. Tuổi trẻ thật vui a, tha hồ sung sướng chém giết. Kèn gì cười nhạt nhìn bên dưới hỗn loạn, một đen một trắng đang luân phiên loạn vũ chém giết. 3. Cái gì vậy? Bất ngờ đám người chính là toàn thân chấn động một cảm giác dùng mình sinh ra, một cảm giác tựa như muốn quỳ rạp xuống đất ngay lập tức bắt đầu hình thành sâu trong tiềm thức từng người ở đây. Tựa như toàn bộ đều đã phát hiện ra, thập thánh thành viên tất cả đều một loạt bay ra khỏi thành tiến đến tường thành ngay cạnh cái gì. Ngưng trọng nhìn phía xa bầu trời. Giờ phút này chỉ thấy một đám mây đen kịt khổng lồ đang từng chút một di chuyển đến đây, không những thế mà toàn bộ bầu trời trong xanh cũng đang dần có xu hướng biến đen đi, một bầu không khí u ám tràn ngập tử khí bắt đầu hình thành. Đây là ma thuật sẽ dẹp sao? Chẳng phải hắn cũng biến thành ma vật rồi sao? Mà cả rổ kiến thức cao diện ra một tầng mồ hôi nói. Sẽ dẹp. E rằng hắn còn chưa đạt đến trình độ xúc động đến không gian như này, các người tìm chỗ trốn đi à, đây không còn là phàm nhân tiếp cận trận chiến nữa rồi. Khoe miệng cong lên một nụ cười vui vẻ. Một nụ cười mà đã chờ đợi gần 10 năm qua, rốt cuộc có thể ra tay đánh một trận thống khoái rồi. Hề dạ. Cho quân trở lại chú ẩn đi, kế tiếp đến ta. Lặng yên truyền âm một tiếng, hề dạ cũng không ham chiến chỉ lạnh giọng ra lệnh cho rút lui, đối với kẻn gì lời nói cô vẫn là có tin tưởng, dù sao một thân bản lĩnh hiện tại cũng là 10 năm qua kẻn gì vun đắp lên, nói đến thánh thập sĩ. e rằng cô còn mạnh hơn. Đám người lúc này qua lời nói kẻn gì mới tỉnh táo lại, thực sự thì luồng khí tức này quá đáng sợ rồi, cảm giác hít thở trong luồng ma lực này cũng đủ toi mạng, cũng may mắn thông qua kẻn gì ngăn cản mới có thể thoải mái ổn định lại. Kẻn gì xạ mạ đây là?
Không có đây là, các ngươi lui đi, nếu không chết lúc nào cũng không biết đâu phàm nhân ba.
Không kiêng dè chút nào, kẻn gì trực tiếp lạnh giọng nói, thực sự tiếp theo chỉ cần dư chấn cũng đủ diệt sát đám người này rồi, Ang Xệ Dẻm cũng không phải hiền lành, hắn mục đích nhưng là xóa sổ nhân loại đấy.
Cân bằng ngươi định bảo che cho nhân loại hạ đẳng hay sao, hay là nói ngươi định ngăn cả ta?
Trên bầu trời, sấm sét rền vang, Ang Xệ Dẻm vang vọng lời nói chấn động tứ phía, kèm theo từng lời nói là từng tiếng cuồng phong rít gào sấm chớp rền vang, đối với yếu đuối người thất khiếu chảy máu trực tiếp chết đi.
Ý ngươi là gì đây nào?
Sinh tử, à hay phải gọi thẳng tên, Ang Xệ Dẻm mặc dù hiện tại chân thân ngươi cũng thật lạ mắt đấy.
Hừ, đừng nói nhảm, tránh ra nếu không ta cần phải động thủ, nên nhớ rằng cờ giận nổ không có thức tỉnh liền sẽ không ai ngăn cản.
Ang Xệ Dẻm lạnh lẽo ánh mắt gần từng chữ một, sau lưng không biết lúc nào đã xuất hiện hai hư ảnh một trắng một đen, trắng thuần khiết tràn ngập sức sống, đen hắc ám tràn đầy tử khí, chưa dừng lại ở đó, quần áo hắn cũng tựa như cháy nhẹ lên, từng đoàn hắc hỏa cũng lốp đốt nhảy múa.
Ngươi lại dọa ai đây?
Cờ giận nổ không ngăn cản lại chẳng phải thật tốt hay sao?
Ta từ lâu cũng muốn kiến thức một chút sinh tử lực lượng là như thế nào.
Kẻn gì không chút yếu thế cũng nhẹ nhàng lơ lửng trên trời, ánh mắt híp lại đối mắt không ai nhường ai, không khí cũng bắt đầu vạch ra rõ ràng vết ngăn, khí thế bùng nổ bốn phương tám hướng.
Ang Xệ Dẻm ánh mắt hiện tại chính là trực câu đòi giết người, u mang bắn ra từ phía khàn khàn xen lẫn vẻ lạnh nhạt từ tốn nói.
Ngươi là quyết định đứng về phe nhân loại rồi phải không?
Vì nhân loại mà cùng ta đối nghịch đáng sao?
Ha ha ha, ta với ngươi cũng không phân trên dưới thì lại thế nào gọi là đối nghịch, chỉ là quan niệm mỗi người mỗi khác mà thôi.
Lắc đầu cười cợt kẻn gì nhẹ nhàng nói.
Nếu vậy, không còn cái gì có thể nói rồi, hôm nay bổn thần nhất định phải xóa sổ loài người.
Hắn nói cái gì không, là hai người đang nói cái gì, ta thực sự không có nghe lầm hay sao?
Đám người giờ phút này đã ngây ngốc đến chết lặng, thần cái từ ngữ gần gũi nhưng lại lạ lắm, vốn tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết, ấy vậy nhưng thực sự tồn tại ngay trước mặt họ.
Hả? Ta tưởng hắn nói rồi.
Hệ dạ khó hiểu nhìn đám người, song ánh mắt lại trực câu lên không trung.
Đây là kẻ mà hắn nói a, kẻ xứng đáng được nghiêm túc đối đãi.
Không được. Tất cả lui lại nguy hiểm.
Mị Dạ Diễn kinh hoàng hét dài một tiếng, đám người cũng không chậm trễ, toàn bộ không hẹn mà hội, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lui ra khỏi tường thành.
Ngay lúc này, từ trên không trung quăng xuống một hình bàn nguyệt khí lưu, vô cùng chậm rãi, thế nhưng mức độ nguy hiểm chính là đang liên tục vang đội báo hiệu.
Không kịp rồi ba.
Dìn sạch gẳng, thần địch.
Ngay lúc nguy hiểm nhất, một thanh âm đầy từ tính trên bầu trời vang lên, toàn bộ cảnh tượng chính đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy trở lại.
Đường đường là một vị thần cũng không nên đến mức xuất thủ đánh lén chứ, huống chi còn là nhỏ yếu đám người.
Hừ. Ta mục đích chính là đến xóa sổ lũ ti tiện dưới kia, đánh lén.
Ta còn khinh thường dùng loại thủ đoạn đó, dưới vòm trời này ta đã nhìn thấu, bất kỳ loại công kích nào cũng là ta trực diện thì lại như thế nào là đánh lén.
Ang Xệ Dẻm nết miệng khinh thường nói.
À được rồi ngươi nói sao thì là vậy đi, đến đi.
Để ta xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu cân lượng.
Kèn gì ánh mắt lạnh băng xuống, trên trán bắt đầu tóe ra thăm thẳm một con ngươi xóa tan đi không khí u ám xung quanh.
Con mắt kia.
Vì cái gì ta có thể thấy được đồng căn nguyên?
Không đúng, là giống nhau nhưng lại không phải.
Tò mò sao?
Đôi mắt của ta có thể nhìn thấy ranh giới tử vong, cưỡng ép hết thể mọi sự vật sự việc, khái niệm trở về với chung kết cũng chính là cưỡng ép đưa về tử vong, chỉ cần sống thì có thể giết, bao quát cả thần.
Đã hiểu, như vậy thì cùng với lực lượng ta lại có gì khác nhau sao?
Ta không cần ánh mắt, ta cũng có thể trực tiếp đưa vật sống về tử vong, ví dụ như ta có thể ngay lập tức giết ngươi vậy.
Nói xong, kèn gì ánh mắt co rút lại, thân thể các thứ bắt đầu bị nhuốm đen, da rẻ bắt đầu lao hóa cấp tốc, từng bộ phận, kể cả khung xương cũng trở nên giòn suốt.
Lấy lại tinh thần, ánh mắt kèn gì lại trở nên bình tĩnh lại.
Không phải của ngươi tử vong không giống ta, của ta tử vong là hoàn toàn, mà không phải là dạng này.
Ánh mắt lóe lên, thần lực phát động, cơ thể kẹn dí lại lấy tốc độ khủng khiếp trở lại nguyên trạng.
Triệu hồi ra chân thân đi, nếu chỉ đơn giản như vậy thủ đoạn liền không làm gì được ta.
Không ngờ đến ngươi thủ đoạn rất giống cờ giận nổ trước đây, đáng tiếc của ngươi còn kém lắm.
Dứt lời Ang Xệ Dẻm sau lưng hai hư ảnh bắt đầu tan ra sát nhập vào cơ thể.
Giống cờ giận nổ sao?
Là cưỡng ép thời gian đảo lộn hay chăng?
Mải mê suy nghĩ, lúc này cờ giận nổ đã hoàn toàn triệu ra chân thân hình dáng, cùng nguyên bản khác biệt rất lớn. Đôi mắt một đỏ một đen, mái tóc một nửa trắng một nửa đen, cùng với sau lưng kỳ dị đôi cánh tượng trưng cho sinh tử màu sắc thật giống như đây tuy một người nhưng lại có hai thể.
Ngươi cũng triệu ra chân thân đi, nếu không ngươi chết không thể nghi ngờ.
Được, chiều ý ngươi a.
Màn ánh sáng nổ ra, trên đầu một đôi hai nhọn mọc ngực ra, sau lưng chín chiếc đuôi nở rộ xuề rộng ra phiêu động trong gió, Hạ Kỳ Bá Vương không giữ lại chút nào bùng nổ mà ra.
Phô thiên cái địa khí thế, gió lộc cuồn cuộn, bầu trời mây đen kết lại cùng những tia lôi điện đỏ rực không ngừng tàn phá xung quanh.
Chưa phải như vậy chưa đủ.
Ang Xệ Dẻm lắc đầu không có ra tay, hắn cảm nhận được kẻn gì hiện tại cực độ uy hiếp, thế nhưng hắn không muốn dạng này, dù thua hắn cũng muốn đánh toàn lực.
Quyển 6 chương 54, đánh.
Sĩ Diện Hạo.
Lắc đầu kẻn gì không có để lại chút nào, toàn thân bắt đầu nhuốm lên ngọn lửa trắng, toàn thân phất phơ rơi vào trạng thái vô cùng thần thánh, sau lưng cầu đạo ngọc dung hợp hoàn chỉnh một cây tích trượng.
Như vậy đủ yêu cầu ngươi sao?
Phi ba.
Vừa dứt lời một cái, Ang Xệ Dẻm đã xuất hiện ngay trước mặt kẻn gì một đá ngang qua,
tốc độ khủng khiếp đến nỗi thần đoán cũng khó có thể bắt kịp. Vội vàng không có né tránh, kèn gì nhấc lên tích trượng chắn ngang, ấy thế nhưng lực đạo khủng khiếp vẫn đẩy bay đi xa xa mới kịp định thần lại. Thật mạnh lực đạo. Nhìn xuống bên dưới bình nguyên bằng phẳng, rõ ràng trước đó bên dưới vẫn là một ngọn đồi lớn, rõ ràng cũng chỉ quét chân qua mà thôi, dư chấn đã khủng khiếp đường này, thật khó tưởng tượng đây là vật lý công kích mà không phải ma lực công kích. Vũ khí không sai, hoàn toàn không phải vật chất thế giới ngưng tụ ra có. Ảng Xệ Dẹm lúc này cũng nhìn thấy gót chân của bản thân đang tan rã phân giải, thế nhưng hắn cũng không lấy làm quan trọng, chỉ là ngợi khen mà thôi. Trả lễ hoàn tất đến ta. Lời nói âm u từ sau lưng vang lên, kèn gì vận dụng không gian lực lượng trực tiếp xuất hiện sau lưng, mang theo tích trượng tích xúc nhiều tầng không gian sụp đổ một gõ bổ xuống. Giờ ba, lại một lần nữa hóa thành lưu tinh dụng xuống mặt đất, đáng tiếc lần này người bị đánh bay là Ảng Xệ Dẹm, chỉ thấy đen kịt viên cầu xé rách không gian xuyên xuống mặt đất, mỗi đoạn đi qua không gian hay vật chất đều đồng dạng băng liệt. Dâu trắng có thể làm nứt không gian tạo nên động đất thì kèn gì thậm chí vận dụng nó phải hơn nhiều vô số lần, kèn gì chính là xếp chồng nhiều tầng không gian làm vỡ vụn nó lực đạo đánh ra. Lúc này bên dưới Ảng Xệ Dẹm đã kịp thời trở dậy đang lấy tốc độ nhanh hơn nữa trở lại, trên tay đồng thời xuất hiện một thanh trường màu tinh khiết tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng gợn sóng đâm lên. Đến đi, hét lên một tiếng trợ uy, trên tay tích trượng cũng biến đổi thành tương tự trường kích đâm xuống, bên trên vẫn còn lưu lại đỏ lòm hủy diệt lực lượng. Bang ba, trường kích đâm vào nhau, âm thanh nhức góc vang ra từ phía, từ giữa giao nhau hai ngọn giáo vỡ ra khổng lồ khí lãng quét sạch sành sanh toàn bộ vật thể. Phía xa quan chiến, đám người bị ạ vạ lòn tách khỏi không ngừng hít lấy từng ngụm khí lạnh, thực sự đây đã không còn là đơn giản chiến đấu nữa rồi, căn bản nhất đòn đánh cũng có thể tạo nên hủy diệt tính như vậy, nếu để dùng ma lực thì còn như nào nữa, thật khó suy nghĩ. Lúc này đây hai người vẫn như vậy điên cuồng công kích lẫn nhau, người đánh người đỡ, cứ vậy luân phiên nhau thay đổi vị trí, đến nỗi thành thị làng mạc hay tất cả ma vật bên dưới hứng chịu dư chấn toàn bộ băng liệt thành một hố sâu khổng lồ. Tất cả những thứ đó đều là hai người khống chế vô cùng tốt lực đạo, nếu để toàn bộ công kích thoát ra thì thế giới sớm đã nổ tung từ lâu rồi, dù sao nhiều tầng không gian xếp chồng kẹn gì tạo ra đã dư sức thổi bay đi thế giới này, thế nhưng để thoát lực ra thì hai người không ai nguyện ý làm. Chức trách Ảng Xệ Dẹm là cai quản sinh tử, nếu thế giới vỡ vụn thì khác nào hắn đang tự sát, dù sao thì hắn bị trói lại bởi thế giới này, mà kẹn gì khác, kẹn gì còn cần tín ngưỡng thế giới này để hoàn thành nhiệm vụ. Hủy diệt, thời gian, không gian các loại lực lượng, ngươi thật là đáng được ưu đãi đây, thế nhưng hết thể vẫn chưa đủ đánh bại ta. Ảng Xệ Dẹm hờ hững vang lên kiêu ngạo giọng nói, trên tay trường mâu xoay lấy một vòng nhanh chóng trở lại chiến đấu. Kèn gì không chậm trễ lấy sau lưng hai đuôi làm bàn đạp cả người tựa như mũi tên phi thẳng phía trước, xung quanh hỏa hồ bùng cháy lên loạn kích xung quanh sở hở. Nhìn đến Ảng Xệ Dẹm chật vật đón đỡ kèn gì càng ngày càng nóng nảy ra tay nhanh hơn, hung ác hơn, hai người giờ phút này ai cũng cảm thấy cực độ hưng phấn, dù sao tuổi thọ hai người rất dài, để kiếm được một trận đấu sảng khoái cực kỳ ít, huống hồ đối thủ cũng không có bao nhiêu. Hai người đánh đến say sưa đánh hết từ hừng đông đến trăng lặn, từ mưa đến nắng, từ tuyết rơi đến gió thổi. Thấm thoát địa phương chiến đấu đã biến thành khổng lồ miệng giếng, bên dưới dung nham cũng như vậy mà lan tràn biến thành khổng lồ miệng núi lửa. Những người quan chiến sớm đã quen, thậm chí là có người đã không muốn nhìn, dù sao thì rong rã một năm hai người kia vẫn là như vậy đánh qua đánh lại không có hồi kết, chỉ là hai người dường như không có ý định ngừng lại, thậm chí không có dấu hiệu như là đang mệt mỏi. Trận chiến vẫn còn tiếp tục, lúc này kẹn gì trên người sơ sắc đến đáng thương, chín đuổi chỉ còn một, cũng chính là nếu chết liền chết hẳn, thế nhưng trên mặt vẫn thể hiện ra biểu cảm vui vẻ hưng phấn. Bên kia Ảng Xệ Dẹm không khá hơn bao nhiêu, hắn đã dùng hết thủ đoạn vật lý, thế nhưng cũng chỉ đến vậy, nếu như vận dụng ma thuật thì lại khó chịu bởi kẹn gì cái khả năng thao túng thời gian đảo lộ kia, đó cũng là lý do chính hắn không có sử dụng. Ngươi cứ như vậy tiếp tục hay sao? Nếu chỉ như thế ta nghĩ rằng ngươi sẽ thật sự chết, ngươi cũng thấy đấy, ta không thể chết được. Ảng Xệ Dẹm trên cơ thể từng vết rách nhanh chóng liền lại, trả lại nguyên bản thân thể bóng loãng không một vết thương nhìn lấy kẹn gì. Đừng nói vậy, không giết được ngươi là ngươi tự nghĩ ra mà thôi, tiếp tục đi. Đạp vỡ nát không gian dưới chân. Kèn gì vẩy nhẹ trên tay trường kích hóa thành vô số hắc cầu xong lại chuyển hóa thành từng thanh tế kiếm nhọn hoắt như mưa rông báo giật lao vun vút mà đi. Chạm vào không nguy hiểm nhưng rất khó chịu, thử. Cảm nhận được mưa đạn đang bay đến có thể gây bất lợi, Ảng Xệ Dẹm kéo lên báng kích hất ra, trên tay biến ảo nhấc lên thân kích quay vài vòng đánh bật đi toàn bộ đạn đạo, cả người co lại xong tiếp theo lại lấy tốc độ khủng khiếp lao lên. Hẳn là ngươi chỉ còn một mạng duy nhất đi, ta cảm nhận được mạng sống của ngươi đang tải trọng vào sau lưng chiếc đuôi kia, đó cũng là lý do ngươi tránh cứng đối cứng với ta đúng chứ? Mắt hiếp hình mượn nha, vẻ mặt Ảng Xệ Dẹm càng thêm đặc sắc. Song lại mang theo chút gì đó nỗi buồn man mác. Ngươi quá tự coi bản thân là một chuyện, thậm chí ngay cả khi ta sẵn sàng chấp nhận bỏ ra tám mạng của mình rồi ngươi biết ta cảm nhận được gì sao? Ta cảm thấy nhàm chán khi ta đã đánh mất đi tám mạng, ấy vậy nhưng ngươi đối với ta không chút nào gây ra một cảm giác, đó là cảm giác sợ hãi đã từ lâu ta muốn thử lại cảm giác đó, thế nhưng ngươi không làm được. Kèn gì khuôn mặt trở nên bình tĩnh trở lại, toàn bộ cảm giác hưng phấn cũng đã bị đánh mất đi, thay vào đó là vẻ mặt nhàm chán hiện hiện, lúc này trên cơ thể những vết rách cũng hoàn toàn biến mất, trả lại thân thể lành lặn. Trạng thái gìn sấy gặng cũng biến mất trở lại nguyên bản bình thường nhất. Đây cũng là rất lâu sau không có vận dụng siêu tốc tái sinh, đáng tiếc là tám chiếc đuôi kia cũng không có thể nào mọc lại được. Thôi thì đành để lại làm chăn hoặc gối ôm ngủ đi. Ngươi là từ bỏ? Nghi hoặc nhìn cái gì, Ảng Xệ Dẹm ánh mắt híp lại hỏi dò. Không, không phải như vậy, ban nãy ta chỉ là giải trí một chút mà thôi, à cũng có một năm nhiều đi, đến đây cũng nên chấm dứt rồi. Nói kén gì trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cuốn sách cổ. Mở ra đi, Khải Huyền Thư.